một khi chân chính động thủ, chỉ sợ trong nháy mắt liền sẽ bị mình ba người đánh bại. Ai? Quả nhiên là người không biết không sợ. Rất nhiều năm không tại yêu vực, nơi này yêu tu ngay cả bản yêu vương danh hào đều không nhớ rõ. Tiếu Tiếu thở dài một hơi, lắc đầu, nhìn về phía tam đại yêu vương mị nhãn bên trong tràn đầy vẻ thương hại. Thôi được, hôm nay bản yêu vương liền lấy ba người các ngươi trên cổ đầu người tế cờ, hướng yêu vực hết thảy mọi người tuyên cáo bản yêu vương chính thức trở về. Cầm ba người chúng ta tế cờ. Tam đại yêu vương phảng phất nghe được chuyện cười lớn, nhìn nhau cười ha hả. Bọn hắn thế nhưng là yêu vực cao cao tại thượng yêu vương, võ vương hậu kỳ cường giả, thực lực cường đại, trừ phi là yêu vực lâu không xuất thế mấy tên lao yêu quái xuất thủ, nếu không không có người sẽ là bọn hắn đối thủ. Đối diện nữ yêu tu vậy mà rõ ràng muốn bắt bọn hắn ba tên yêu vương đầu người tế cờ. Cũng không sợ gió lớn tránh đầu lưỡi. Ngươi nói ngươi một cái nũng nịu mỹ nhân, động một chút lại muốn người khác đầu người, thực sự quá bạo lực. Man Nhu yêu vương lắc đầu nói. Bản yêu vương thật không muốn cùng ngươi động thủ, vạn nhất sơ ý một chút làm hoa ngươi như ngọc gương mặt xinh đẹp chẳng phải là quá sai lầm. Bạch Vũ yêu vương bên cạnh âm hiểm thanh âm truyền ra. Tính, nể tình ngươi rất có vài phần tư sắc phân thượng, chỉ cần ngươi đáp ứng quy thuận bản yêu vương, hảo hảo phục thị ta, bản yêu vương liền không trách tội ngươi. Cuồng hổ yêu vương mê đắm nói. Thường thu phục bản yêu vương. Ta sợ các ngươi không có có bản lĩnh đó. Cười lạnh một tiếng. Tiếu Tiếu tế ra một chiếc xa so với Triệu Quang Binh trước đó linh thuyền rộng lớn mấy lần, tráng lệ linh thuyền, đem Tần Lãng thả trên bong thuyền, cười nói, tiểu đệ đệ, ngươi ở chỗ này nhìn xem, tỉ tỉ cái này báo thù cho ngươi, đem bò của bọn hắn sừng, răng nanh, lông chim rút ra cho ngươi làm đồ chơi. Không đợi Tần Lãng phản ứng, Tiếu Tiếu thân hình khẽ động, bóng hình xinh đẹp vọt thẳng hướng Man Nhu yêu vương. Ha ha ha, đến hay lắm. Bản yêu vương liền đem ngươi đồng phục, buổi tối hảo hảo quả chia cậy ngươi khối này địa. Bảo đảm ngươi dục tiên dục tử. Triều Thiên trong lỗ mũi chợt toát ra một sợi khói trắng, Man Nhu yêu vương thân hình khẽ động, đón lấy Tiếu Tiếu, một quyền xa xa đánh ra. Lốp bút. Một đạo năng lượng cử quyền chống giống mà sinh, tốc độ nhanh chóng không khí bị áp xúc phát ra nổ đùng thanh âm, chỉ sợ năng lượng ở trong đó lan lộn, khiến người ta run sợ không thôi. Không giống với trước đó đánh về phía Tần Lãng một quyền này ngưng tụ Man Nhu yêu vương toàn bộ lực lượng, uy lực xa so với trước đó cường đại mười mấy lần. Thậm chí ở xa mặt biển linh thuyền bong tàu bên trên Tần Lãng đều tại một quyền này kinh khủng uy áp cảm giác hô hấp trì trệ, một cỗ cảm giác bất lực từ đáy lòng tự nhiên sinh ra. Man Nhu yêu vương một quyền này thực sự quá kinh khủng. Nếu như mình đối mặt một quyền này tất nhiên sẽ bị một kích mất mạng. Tần Lãng không khỏi nắm chặt song quyền, trong lòng âm thầm vì Tiếu Tiếu lo lắng. Giữa không trung, Tiếu Tiếu phảng phất căn bản không có nhìn thấy Man Nhu yêu vương một quyền này, thân thể mềm mại trực tiếp nên đón, mặc cho đánh vào trên thân. Bất quá Tiếu Tiếu bị đánh bay tràng cảnh cũng chưa từng xuất hiện, thân thể mềm mại tùy tiện xuyên qua năng lượng cự quyền, tốc độ trong nháy mắt tăng vọt, hóa thành một đạo thiểm điện từ Man Nhu yêu vương bên người chợt lóe lên. Tần Lãng chỉ cảm thấy hoa mắt, Tiếu Tiếu đã trở về mà quay về, đem hai chi đen thui hắc phong lợi sừng châu ném cho Tần Lãng. Đây là Man Nhu yêu vương sừng châu. Tần Lãng hai mắt trừng đến tròn trịa, Tiếu Tiếu vẹn vẹn vừa đối mặt liền đem Man Nhu yêu vương một đôi sừng châu đoạt lại. Mau đem bản yêu vương sừng châu trả lại. Man Nhu yêu vương giận dữ, sừng châu chính là hắn tôn nghiêm cùng thân phận tượng trưng, không nghĩ tới dễ dàng như thế liền bị nữ tử trước mắt cướp đi. Không biết ngươi là muốn bỏ của ngươi sừng đâu, vẫn là phải ngươi yêu đan đâu. Đủ để mị đến xương cốt trêu tức âm thanh truyền ra, chỉ gặp Tiếu Tiếu ngọc thủ bình thân, mở ra tinh tế ngón tay thon dài, lập tức một viên vẫn nhỏ máu cực đại kim sắc nội đan xuất hiện tại trong lòng bàn tay nàng. Cái gì? Bản yêu vương nội đan. Man Nhu yêu vương một đôi mắt trâu trong nháy mắt trừng đến tròn trịa. Đột nhiên cúi đầu, phát hiện mình trái tim chẳng biết lúc nào đã bị xuyên thủng, xuất hiện một cái đấm máu lô lớn, trái tim cùng nội đan sớm đã chẳng biết đi đâu. Ngay cả chính hắn đều không có phát giác trái tim của mình cùng nội đan là khi nào bị Tiếu Tiếu lấy đi. Không, không có khả năng. Không cam lòng nổi giận gầm lên một tiếng, Man Nhu yêu vương sinh cơ đoạn tuyệt, một đầu ngã quỵ thân thể khổng lồ trực tiếp rơi xuống tiến hồn độn hải bên trong, kích thích mảng lớn bọt nước. Vừa đối mặt đoạt Man Nhu yêu vương nội đan cùng sừng châu, đánh chết. Tần Lãng kinh ngạc nhìn bên cạnh Tiếu Tiếu, mặt mũi tràn đầy rung động. Man Nhu yêu vương thế nhưng là một võ vương hậu kỳ cường giả, thực lực mạnh, cho dù mạnh như long lão gặp được hắn cũng chỉ có chạy chối chết phần. Như thế tồn tại cường đại lại bị Tiếu Tiếu vừa đối mặt miểu sát. Kia Tiếu Tiếu thực lực bây giờ đến cùng khủng bố đến mức nào? Chỉ sợ xa so với lúc trước từ đăng thiên thê lúc đi ra cường đại hơn trăm lần. Chỉ là ngẫm lại liền để Tần Lãng có loại cảm giác không rét mà run. Sao lại thế? Cuồng hổ yêu vương cùng Bạch Vũ yêu vương nụ cười rêu cợt cứng ở trên mặt, hai người không hẹn mà cùng hung hăng nuốt nước miếng một cái. bọn hắn không nghĩ tới Tiếu Tiếu vậy mà thật là xa cường đại hơn bọn hắn tồn tại. Man Nhu yêu vương cùng hai người bọn họ thực lực tương đương, lại khó cản Tiếu Tiếu một kích, cũng liền mang ý nghĩa hai người bọn họ đồng dạng xa xa không phải Tiếu Tiếu đối thủ. Tiếu Tiếu yêu vương, bản yêu. Ta có mắt không biết Thái Sơn, mong rằng ngài dơ cao đánh khẽ, tha ta một mạng. Cùng hồ yêu vương một mặt tim đập nhanh, túi đầu hướng Tiếu Tiếu cầu khẩn nói, cái sau quá cường đại. Cường đại đến cuồng hổ yêu vương ngay cả chạy trốn đi dũng khí đều không có. Bởi vì hắn biết, cho dù hắn đem hết toàn lực chạy trốn chỉ sợ cũng khó mà đào thoát Tiếu Tiếu ma chảo. Tiếu Tiếu yêu vương, chỉ cần ngài thả chúng ta rời đi, chúng ta nguyện ý đem yêu tâm tùy chắp tay tặng cho ngươi. Lông trắng đồng dạng cầu khẩn, tâm tư lưu chuyển ở giữa, âm thầm suy đoán Tiếu Tiếu lần này xuất thủ tất nhiên là vì kêu nhân loại trong tay thiếu niên yêu tâm tùy. Chỉ cần mình từ bỏ đối yêu tâm tùy tranh đoạt. Nói không chừng Tiếu Tiếu cao hứng phía dưới sẽ buông tha mình lần này. Tần Lãng con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, yêu tâm tùy đối yêu tu thế nhưng là có vô cùng chí mạng dụ hoặc. Tiếu Tiếu cứu mình một mạng, nếu như nàng muốn trong tay mình yêu tâm tùy, đến cùng hẳn là cho nàng, vẫn là cự tuyệt đâu. Chương 287, đến tỷ tỷ trong lực đến. Các ngươi cũng quá coi thường bản yêu vương, ta làm sao có thể đi đoạt ta tiểu đệ đệ đồ đâu. Tiếu Tiếu cười duyên nói, nếu như không phải Tiếu Tiếu để thiên huyễn giả trang thành bách hiểu sinh, chỉ sợ Tần Lãng bọn hắn căn bản không biết chỗ này bên trong di tích có yêu tâm tủy tin tức, Tần Lãng lại làm sao có thể đạt được yêu tâm tủy. Đương nhiên, lấy Tiếu Tiếu tính cách là không thể nào đem chuyện này nói ra đối Tần Lãng tranh công. Nghe được Tiếu Tiếu, Tần Lãng nguyên bản căng cứng tâm lập tức buông lỏng. Yêu tâm tủy là mình dùng để cứu Tạ Tứ gia tính mệnh, không phải vạn bất đắc dĩ tuyệt đối không có khả năng cho người khác. Cuồng hồ yêu vương cùng Bạch Vũ yêu vương sắc mặt trì trệ. Đã Tiếu Tiếu không phải vì yêu tâm tủy mà đến, vậy hôm nay tuyệt đối không có khả năng bỏ qua cho hai người bọn họ. Giết! Trong mắt lóe lên kiên quyết chi sắc, cùng hổ yêu vương cùng Bạch Vũ yêu vương đồng thời phóng tới Tiếu Tiếu, toàn thân khí thế phóng đại. Đã trốn không, cùng ngồi chờ chết chẳng bằng liều mạng một lần, có lẽ có thể thắng một chút hy vọng sống. Vọt tới một nửa, cùng hổ yêu vương bắp thịt cả người tăng vọt, quần áo trên người vỡ vụn thành vô số khối, hiện ra mình bản thể, một đầu trừng dài 7-8 mét, cực kỳ hung hãn hoàng ban mãnh hổ. Toàn thân hoàng bạch giao nhau, làn da tản ra nhàn nhạt vầng sáng, cực kỳ cứng rắn, lông tóc từng chiếc dựng ngược như là gai sắt, một đôi hiện ra hàn quang sâm bạch răng nanh từ trong miệng cong ra, nhìn qua uy phong lẫm liệt, không hổ là vua bạch thú. Giống. Một tiếng đinh thai nhức óc gầm thét từ cuồng hổ yêu vương trong miệng truyền ra, sóng âm đúng là trong không khí phát ra từng vòng mắt trần có thể thấy gợn sóng, hướng Tiếu Tiếu bao phủ tới. Âm ba công kích. Chói. Một bên khác, Bạch Vũ yêu vương hai tay đột nhiên co rụt lại, Tiếu Tiếu không gian chung quanh lập tức bị trói buộc, Tiếu Tiếu thân thể mềm mại trực tiếp bị chăm chú trói buộc, không thể động đậy chút nào. Không gian thần thông. Giết. Cùng hổ yêu vương thân thể khổng lồ hóa thành một vòng hoàng quang đột nhiên nhào về phía Tiếu Tiếu, hổ khẩu một trường, sâm bạch răng nanh đột nhiên cắn về phía Tiếu Tiếu tuyết trắng thon dài cái cổ. Bạch Vũ yêu vương sắc bén chân trước đột nhiên vạch một cái, đồng thời đánh về phía Tiếu Tiếu cao ngất bộ ngực sữa. Âm ba công kích thêm không gian thần thông. Vừa ra tay, cuồng hổ yêu vương cùng Bạch Vũ yêu vương liền sử xuất toàn lực. Nhìn thấy giữa không trung không nhúc nhích Tiếu Tiếu, Tần Lãng trong lòng căng thẳng, bản thân trải nghiệm qua Bạch Vũ yêu vương không gian thần thông cường đại, bây giờ lại thêm cuồng hổ yêu vương âm ba công kích, uy lực to lớn có thể nghĩ. Giờ phút này, Tần Lãng không khỏi ẩn ẩn vì Tiếu Tiếu lo lắng. Ha ha, ngược lại là có chút bản sự. Bị trói buộc không cách nào động đậy, Tiếu Tiếu trên mặt lại không có chút nào hốt hoảng thần sắc, mỉm cười. Bất quá chỉ dựa vào những này muốn giết bản yêu vương quả thực là ý nghĩ hao huyền. Không thấy Tiếu Tiếu có bất kỳ động tác gì, cả mảnh trời không bỗng nhiên ảm đạm xuống, vô tận ma khí từ trong hư không quần cuộn toát ra, một mảnh đen nhánh, che khuất bầu trời, trong nháy mắt đem cuồng hổ yêu vương cùng Bạch Vũ yêu vương thân thể bao phủ trong đó. Bành! 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 Ánh mắt bị ma khí ngăn cản thấy không rõ tình huống bên trong, nhưng có thể rõ ràng nghe được liên tục không ngừng tiếng vang giữa không trung nổ vang, cuồng bạo năng lượng bốn phía. Ô hắc ma khí không ngừng lan lộn. Sơn hà chấn động. Thiên địa biến sắc. Bách thú đảo vô số quan chiến yêu tu nhìn thấy bầu trời rung động một màn, từng cái toàn thân run rẩy, mặt mũi tràn đầy rung động. Dạng này kinh thiên đại chiến, đã tại yêu vực bao nhiêu năm chưa từng gặp qua. Bành. Một tiếng kịch liệt hơn tiếng vang truyền ra, một đạo hổ khiếu giữa tiếng kêu gào thê thảm, chỉ gặp một con to lớn hoàng ban cự hổ thi thể từ giữa không trung ngược lại cắm mà xuống, đầu dưới chân trên phanh một tiếng rơi xuống hồn độn hải bên trong. Kích thích cao mấy chục mét sóng nước. Cuồng hổ yêu vương chết. Chết. Bách thú đảo vô số yêu tu trợn mắt hốt mồm. Lúc này mới vẻn vẹn mấy phút, cường đại cuồng hổ yêu vương lại bị đánh giết. Đột nhiên giữa không trung ma khí quay cuồng một hồi, một đạo thân ảnh màu trắng tòng ma khí bên trong phi nhanh mà ra, nghiễm nhiên chính là Bạch Vũ Yêu Vương. Giờ phút này, Bạch Vũ Yêu Vương nguyên bản toàn thân thon dài màu trắng lông vũ cơ hồ toàn bộ rơi sạch, chùi lủi thân thể dán còn sót lại mấy cây lông vũ, bộ dáng cực kỳ chật vật. Nguyên lai nàng lại là yêu vực vài ngàn năm trước cái kia kinh khủng tồn tại. Xông lên ra ma khí, Bạch Vũ Yêu Vương lắp bắp, mặt mũi tràn đầy thần sắc kinh khủng, liều mạng hướng nơi xa chạy trốn. Nhưng mà hắn vẹn vẹn chạy ra mấy chục mét liền bị sau lưng mau chóng đuổi mà đến hắc sắc ma khí bao khỏa, lần nữa bị tốn về quần quận ma khí bên trong, ngay sau đó sắc nhọn chói hai tiếng kêu thảm thiết tòng ma khí bên trong đột nhiên truyền ra. Rất hiển nhiên, lần nữa rơi vào ma khí bên trong Bạch Vũ Yêu Vương đã giữ nhiều lành ít. Bành! Một con to lớn bạch điểu thi thể tòng ma khí bên trong rơi xuống, rơi đập tại hồn độn hải bên trong, tóe lên lại một đường cao mấy chục mét của nước. Chết! Vậy mà đều chết! Kinh ngạc nhìn xem phiêu phù ở hồn độn hải bên trên ba bộ yêu vương thi thể, bách thú đảo vô số yêu tu trong miệng liên tiếp truyền ra hít vào khí lạnh thanh âm. Ngắn ngủi không đến 10 phút, vừa mới còn không ai bị nổi tam đại yêu vương, vậy mà toàn bộ bị một người giết chết. Trên bầu trời quần quận ma khí cấp tốc tiêu tán, lộ ra tiếu tiếu kia để vô số người hormone phun trào xinh đẹp dáng người cùng ngay cả nữ nhân đều sẽ ghen tị với dung nhan tuyệt thế. Bất quá, giờ phút này không người nào dám đối tiếu tiếu lộ ra mảy may bị ổi ánh mắt, mà là mặt mũi tràn đầy kính sợ cùng vô cùng sùng bái. Nhân loại lấy võ vi tôn. Đồng dạng, tại yêu vực cường đại yêu tu sẽ có được chúng yêu tu vô cùng tôn trọng cùng sùng bái. Tiếu tiếu một trận chiến nhẹ nhõm chém giết tam đại yêu vương. Từ nay về sau, uy danh của nàng tất nhiên sẽ truyền khắp toàn bộ yêu vực, không ai không biết không người không hay. Thân thể mềm mại nhảy lên, sau một khắc đã trở lại linh thuyền bong tàu bên trên. Tiếu tiếu đem hai cái sâm bạch hổ răng cùng trắng xóa hoàn toàn lông vũ đưa tới đồng dạng mặt mũi tràn đầy rung động Tần Lãng trong tay, sau đó vô vô trắng non ngọc thủ, cười nói. Ai, thật sự là già, không còn dùng được, đánh giết chỉ là ba tên yêu vương còn cần thời gian dài như vậy, để tiểu đệ đệ của ta chế dễ ước. Già. Tần Lãng khỏe miệng hung hăng co lại. Nghe được lời như vậy từ trước mắt cái này huyền như thiếu nữ tiếu tiếu trong miệng nói ra luôn cảm thấy như vậy không hài hòa đâu. Mà lại đánh giết ba tên yêu vương vẹn vẹn dùng 10 phút không đến, lại còn ngại chậm. Muốn hay không đánh như vậy kích người. Tạ ơn. Hôm nay ân cứu mạng Tần Lãng ghi nhớ trong lòng, như có cơ hội tương lai nhất định dũng tuyển tương báo. Tần Lãng không người đối tiếu tiếu cảm kích nói. Vô luận như thế nào, hôm nay là tiếu tiếu cứu mình một mạng, Tần Lãng cũng không phải là vong ân phụ nghĩa người. Tương lai cho dù lên núi đao xuống biển lửa, Tần Lãng cũng tuyệt đối phải báo đáp tiếu tiếu ân cứu mạng. Báo ân. Tiếu tiếu nở nụ cười xinh đẹp. Muốn báo đáp tỷ tỷ làm gì đợi đến tương lai, hôm nay liền có thể a. Hôm nay? Làm sao báo? Tần Lãng sững sờ, vô ý thức hỏi. Ngươi thực đốc. Cái này còn không đơn giản, đã không thể báo đáp, vậy liền lấy thân báo đáp, cùng tỷ tỷ thôi. Đôi mắt đẹp lật một cái, quái giận Bạch Tần Lãng một chút, tiếu tiếu cười khanh khách nói. Ê! Tần Lãng trong nháy mắt sạm mặt lại, đang muốn mở miệng, đã thấy tiếu tiếu duỗi ra ngón tay thon dài ngoắc ngoắc, dùng đủ để mị đến xương người trước thanh âm nói ra. Con thất thần làm gì? Tới a, đến tỷ tỷ trong lực đến. Chương 288, tỷ tỷ muốn ăn ngươi. A. Tần Lãng lớn quính, hắn coi là tiếu tiếu chỉ là chỉ đùa một chút mà thôi, thế nhưng là nàng nói lời này ý tứ thật chẳng lẽ muốn mình lấy thân báo đáp. Nói thật, tiếu tiếu như thế cực phẩm ưu vật, là cái nam nhân bình thường thấy được nàng đều sẽ có đẩy ngã ý nghĩ, Tần Lãng tự nhiên cũng không ngoại lệ. Chỉ bất quá kia vẻn vẹn trên sinh lý xúc động, cũng không có bất kỳ cái gì tình cảm cơ sở. Cho nên Tần Lãng cũng không khả năng tùy tiện hiến thân cho Tiếu Tiếu, tối thiểu nhất hiện tại là không thể nào. Tiếu Tiếu yêu vương, ta rất cảm kích ngươi cứu ta một mạng, nhưng là muốn để ta làm kia. Loại chuyện đó, xin tha thứ ta tha thứ khó tòng mệnh. Quả quyết cự tuyệt Tiếu Tiếu yêu cầu, Tần Lãng một mặt nghĩa chính ngôn từ nói. Khanh khách. Tiếng cười duyên truyền đến, Tiếu Tiếu che miệng cười nói, tiểu đệ đệ, ngươi suy nghĩ lung tung cái gì đâu, ngươi làm sao cùng những nam nhân xấu kia đồng dạng đầy trong đầu tư tưởng xấu xa đâu. Tỷ tỷ để ngươi đến ta trong ngực là muốn dẫn ngươi đi truyền tống trận, chẳng lẽ ngươi không muốn lập tức trở lại tung hoành đế quốc? Ê! Để cho ta đến trong ngực nàng không phải là muốn cái kia, mà là muốn dẫn ta đi truyền tống trận. Tần Lãng sạm mặt lại, hóa ra trước đó tiếu tiếu là đùa mình chơi đâu. Hiểu lầm kia nhưng làm lớn chuyện. Ta nhìn ngươi chiếc này linh thuyền cũng không tệ, ta còn là cưới ngươi chiếc này linh thuyền chạy tới truyền tống trận đi. Ngượng ngùng sờ mũi một cái, Tần Lãng nói. Ta chiếc này linh thuyền tốc độ mặc dù nhanh. Bất quá bằng hữu của ngươi đã rời đi nơi này hồi lâu, ngươi xác định dùng chiếc này linh thuyền có thể đuổi kịp bọn hắn. Vạn nhất bọn hắn đến truyền tống trận trước một bước rời đi, đến lúc đó truyền tống trận quan bế ngươi không cách nào kịp thời trở lại tung hoành đế quốc cũng đừng hối hận a. Tiếu Tiếu một mặt giống như cười mà không phải cười. Nghe vậy, Tần Lãng lập tức lông mày nhíu lại. Xác thực, Long Lão cùng Triệu Đan Vương đã rời đi hồi lâu, nơi này khoảng cách truyền tống trận cũng không phải là quá xa, nếu như bọn hắn toàn lực đi đường, nói không chừng lúc này đã nhanh muốn đến truyền tống trận. Một khi bọn hắn mở ra truyền tống trận trước một bước rời đi, không có truyền tống trận mình căn bản không có khả năng trở lại Tung Hoành Đế Quốc. Bây giờ cách Tạ Tứ gia nguyền rủa kỳ hạn chót còn có 4 tháng, nếu như mình bỏ lỡ truyền tống trận, căn bản không có khả năng đúng hạn đến hỗn loạn chi vực, càng đừng đề cập vì Tạ Tứ gia kéo dài tính mạng. Nhìn thấy Tần Lãng sắc mặt biến hóa, Tiếu Tiếu lắc đầu cười một tiếng, lần nữa duỗi ra trắng nón ngọc thủ nói: "Tốt, muốn đuổi kịp đồng bạn của ngươi liền tranh thủ thời gian đến tỷ tỷ trong lực đến, tỷ tỷ mang ngươi bay qua, có lẽ chúng ta còn có thể đuổi kịp bọn hắn, ngươi nếu là lại do dự Hoàng Hoa Thái chỉ sợ đều muốn mát." "Tốt a, vậy liền." "Đa tạ." Gật gật đầu, Tần Lãng đưa tay vươn hướng Tiếu Tiếu. Đầu ngón tay vừa mới tiếp xúc đến Tiếu Tiếu như băng kia lạnh buốt chân nhăn ngón tay, một cỗ như là cảm giác giống như điện giật truyền đến, Tần Lãng nhịn không được thân thể cứng đờ, nói chuyện đều có chút mất tự nhiên. "Vương lòng, ngươi cái dạng này, người khác nhìn thấy coi là tỷ tỷ muốn ăn ngươi, thừa cơ dai ngươi giàu đâu." Một cái khác mềm mại không xương ngọc thủ vỗ nhẹ nhẹ đập Tần Lãng cứng ngắc bả vai, Tần Lãng vừa mới buông lỏng xuống tâm thần, đột ngột cảm giác một cỗ say lòng người làn gió thơm đánh tới, ô hắc thon dài sợi tóc rủ xuống tới trước ngực mình. Phía sau lưng một đạo thân thể mềm mại dính sát đi lên, hai đoàn mềm mại thẳng đến hậu tâm, một cỗ cảm giác khác thường trong nháy mắt nước vọt khắp toàn thân, Tần Lãng đột ngột cảm giác dưới bụng một đám lửa nóng, hô hấp dồn dập, thân thể lại lần nữa trở nên cứng ngắc vô cùng. "Tiểu đệ đệ, muốn hay không cứng như vậy a?" Thổ khí như lan thở khẽ âm thanh từ bên thai truyền đến, Tần Lãng đột ngột cảm giác thân thể nhẹ bẫng, đã bị Tiếu Tiếu mang theo bay khỏi linh thuyền, tại hồn độn hải trên không như là hai con dính liền nhau chim bay, cấp tốc xuyên thẳng qua. Đuổi sát Long Lão bọn người mà đi. Phía trước một đầu phi tốc tiến lên thuyền bên trên. Triệu Quang Binh kinh ngạc nhìn trước mắt hóa thành cho tàn định vị phủ, mặt già bên trên tràn đầy vẻ tức hận. Chính là Tần Lãng xung phong nhận việc lưu lại, bọn hắn cái này một thuyền nhân tài có thể từ Tam Đại Yêu Vương thủ hạ trở về từ coi chết. Nguyên bản Triệu Quang Binh đã cùng Tần Lãng thần thức truyền âm thương lượng xong, bọn hắn đào tẩu đầy đủ khoảng cách sau liền dùng định vị phủ lại đem Tần Lãng triệu hồi, từ Tam Đại Yêu Vương trong tay cứu ra. Nhưng người tính không bằng trời tính. Bọn hắn tuyệt đối không ngờ rằng Tam Đại Yêu Vương bên trong lại có lĩnh ngộ không gian thần thông tồn tại, ngạnh sinh sinh cắt đứt định vị phủ, đem Tần Lãng cản lại. Tần Lãng vẻn vẹn võ linh nhất trọng thực lực, một mình đối mặt ba tên võ vương hậu kỳ cường giả, nhất định thập tử vô sinh. Nghĩ thông suốt điểm này, trên thuyền Triệu Đan Vương, Long Lão, Thương Nhạn, Long Nhất Nhất, Nguyệt Bán Thành, Mạc Thiên Cơ đều là một mặt vẻ đau thương, yên lặng nhìn xem bong tàu bên trên định vị phủ cho tàn, thật lâu trầm mặc không nói. Hồi lâu sau, Triệu Đan Vương, Tần Lãng nhất định có thể đào thoát Tam Đại Yêu Vương truy sát, bình an trở về, đúng hay không? Lôi kéo Triệu Quang Binh cánh tay, Long Nhất Nhất gương mặt xinh đẹp bên trên tràn đầy chờ mong, mặc dù khả năng này cơ hồ là không, nàng y nguyên muốn nghe đến Triệu Quang Binh trả lời khẳng định, cho mình một cái tâm lý an ủi. Khó a, trừ phi phát sinh kỳ tích. Triệu Quang Binh lắc đầu, không muốn lừa mình dối người. Khu khu, tốt như vậy người kế tục, cứ như vậy vẫn lạc, thực sự quá đáng tiếc. Long Lão ho ra một ngụm máu, thở dài nói: "Hy sinh chính mình, bảo toàn mọi người, Tần Lãng cùng Thương Kiệt đồng dạng vĩ đại, là chúng ta nhân tộc khó được dũng sĩ, để cho người ta kính nể." Nhìn qua mênh mông vô bờ hồn độn hải, Thương Nhạn nói. Thuyền tại Triệu Quang Binh toàn lực điều khiển hạ tốc độ cực nhanh, cũng không lâu lắm đã đến truyền tống trận chỗ hải vực. "Chúng ta rốt cục đến truyền tống trận, cũng may kia Tam Đại Yêu Vương còn không có đuổi theo. Tranh thủ thời gian tiến vào đáy biển." "Nhanh." Sáu người động tác nhanh chóng, cấp tốc rời đi thuyền chui vào hồn độn hải. Hướng đáy biển truyền tống trận vị trí chỗ ở nhanh chóng bơi đi. Rất nhanh, sáu người xuyên qua nạp trận, rốt cục đến truyền tống trận. Triệu Đan Vương, thừa dịp Yêu Vương còn không có đuổi theo, tranh thủ thời gian mở ra truyền tống trận, chúng ta lập tức rời đi yêu vực. Thương Nhạn thúc giục nói. Không được. Chúng ta mở ra truyền tống trận đi, kia Tần Lãng trở về làm sao bây giờ. Vạn nhất hắn thật vất vả từ Yêu Vương dưới tay trốn chết lại tới đây, kết quả truyền tống trận đã quan bế, một mình hắn làm sao từ yêu vực trở lại Tung Hoành Đế Quốc. Chúng ta không thể cứ như vậy vứt xuống Tần Lãng mặc kệ. Long Nhất Nhất lập tức nhảy ra, ngăn lại Triệu Quang Binh, một mặt nghiêm mặt, nghĩa chính ngôn từ nói: "Tiểu công chúa, ngươi đừng lại lừa mình dối người, Tần Lãng căn bản không có khả năng từ Tam Đại Yêu Vương trong tay chạy trốn, chúng ta lưu tại nơi này căn bản đợi không được hắn, chỉ có thể là uổng phí hết thời gian." Thương Nhạn từng chữ nói ra, khẳng định nói: "Ngươi lại không có tận mắt thấy Tần Lãng bị đánh giết, vì cái gì nói hắn về không được?" Long Nhất Nhất tức giận tới mức giơ chân, hốc mắt trong nháy mắt đỏ. "Tiểu công chúa, ta hiểu ngươi tâm tình bây giờ, bất quá Long lão hiện tại trọng thương, chúng ta nhất định phải lập tức trở lại dẫn hắn chữa thương, không thể lại trì hoãn. Thở dài, Triệu Quang binh liên tiếp ném ra trên trăm đạo trận kỳ, theo chấn động trầm muộn tiếng oanh minh truyền ra, nguyên bản ảm nhiên truyền tống trận đột nhiên buộc phát ra chướng mắt vệt trắng. Rầm rầm rầm. Máy móc thanh âm truyền ra, truyền tống trận chậm rãi bắt đầu xoay tròn, sau đó chính thức mở ra. Chương 289, làm sao có thể còn sống? Truyền tống trận đã mở ra, chuẩn bị rời đi đi. Phất phất tay, Triệu Quang binh ánh mắt đảo qua đám người. Nếu không, chúng ta đợi thêm mấy phút, có lẽ Tần Lãng ngay tại trên đường chạy tới. Đi đến truyền tống trận bên cạnh, Long Nhất Nhất bước chân dừng lại, mong đợi nhìn về phía Triệu Quang binh. Tiểu công chúa, trước đó không phải đã nói với ngươi sao, đừng nói mấy phút, coi như chúng ta đợi thêm mấy ngày Tần Lãng cũng sẽ không trở về, ngươi liền chết cái ý niệm này đi. Thương Nhạn im lặng nói. Cho dù chính mình cũng không phải yêu vương một kích chi địch, Tần Lãng vẻn vẹn võ linh nhất trọng, một mình đối mặt tam đại yêu vương, có thể còn sống trở về mới là lạ chứ. Hai người các ngươi nói một câu a, làm sao đều câm điếc. Tần Lãng là cùng các ngươi vào sinh ra tử huynh đệ, mà lại đã cứu hai người các ngươi tính mệnh, lúc này ngươi hẳn là đứng ra vì Tần Lãng nói câu công đạo, tranh thủ cơ hội cuối cùng a. Nhìn một chút một bên một mực trầm mặc không nói Nguyệt Bán Thành cùng Mạc Thiên Cơ, Long Nhất Nhất vội la lên. Ta cảm thấy chúng ta có thể đợi nhất đẳng, Tần Lãng không là bình thường võ giả, có lẽ lần này cũng có thể trở về từ coi chết. Mạc Thiên Cơ suy tư một lát, trầm giọng nói. Đúng đúng đúng, Tần Lãng cứu mọi người chúng ta một mạng, chúng ta chờ lâu hắn mấy phút cũng không quan trọng đúng không, vạn nhất thật đợi đến hắn chẳng phải là tất cả đều vui vẻ. Nguyệt Bán Thành liên tục gật đầu, bất quá nói ra ngay cả chính hắn đều không tin. Các ngươi hoàn toàn là đang lãng phí mọi người thời gian, Tần Lãng làm sao có thể còn sống. Thương Nhạn im lặng lắc đầu. Tính, Thương Nhạn đừng nói. Hôm nay chuyện này không thuận theo bọn hắn, đoán chừng về sau sẽ trở thành bọn hắn trên việc tu luyện khúc mắc, sẽ chế ước bọn hắn tương lai trưởng thành. Chúng ta liền nghe bọn hắn chờ một lát đi, có thể đợi được tự nhiên tốt nhất, nếu như không có đợi đến Tần Lãng bọn hắn cũng liền hết hy vọng. Long Lão ngăn cản Thương Nhạn nói tiếp, đối Long Nhất Nhất khẽ cười nói. Đa tạ Thái Hoàng Thúc. Long Nhất Nhất vui vẻ nói. Tại Long Nhất Nhất ba người mong mỏi cùng trông mong trong chờ mong, thời gian từng giây từng phút trôi qua. Tâm tình cũng từ lúc mới bắt đầu chờ đợi đến lo lắng, lại từ lo lắng đến thất lạc, lại từ thất lạc đến thất vọng, cuối cùng lại từ thất vọng đến cuối cùng tuyệt vọng. Long Nhất Nhất chưa từng có cảm thấy thời gian sẽ trôi qua nhanh như vậy, cơ hồ thời gian một cái nháy mắt 10 phút đã chợt lóe lên. Chần. Của tôi đốt nét mà nhưng phụ cận vẫn như cũ hoàn toàn yên tĩnh, không có động tĩnh chút nào, càng đừng đề cập Tần Lãng sẽ xuất hiện. Đã qua 10 phút, nếu như Tần Lãng có thể trở về khẳng định đã sớm đến, chúng ta đã không có chờ đợi tất yếu. Đi thôi. Lắc đầu, Thương Nhạn mở miệng đánh vỡ trầm mặc. Ai, Long Lão thương thế không thể lại trì hoãn, chúng ta nhất định phải lập tức trở về. Triệu Quang binh thở dài một tiếng, trong lòng cực kỳ tiếc hận. Lần này yêu vực chuyến đi, 10 người cuối cùng chỉ có 6 người có thể trở về, mà lại ta còn bị trọng thương, thật sự là bồi phu nhân lại gây binh a. Long Lão tự rêu lắc đầu, có lẽ đây là trời xanh đã sớm an bài tốt, hắn muốn gia tăng một giáp tuổi thọ hoàn toàn là không thể nào yêu cầu xa vời. Đi thôi. Nguyệt Bán Thành giật nhẹ vẫn đứng tại chỗ Long Nhất Nhất, chuẩn bị rời đi. Xuống dốc đi theo đám người bước chân, chậm rãi từng bước đi hướng truyền tống trận, Long Nhất Nhất cẩn thận mỗi bước đi, chờ mong sau cùng kỳ tích. Bất quá để nàng thất vọng là chung quanh y nguyên hoàn toàn yên tĩnh, căn bản không thấy Tần Lãng bóng dáng. Chẳng lẽ Tần Lãng thật vẫn lạc? Nghĩ đến cuối cùng đoàn người mình lúc rời đi thiếu niên cô đơn nhưng lại kiệt ngạo bóng lưng, Long Nhất Nhất cảm giác ở sâu trong nội tâm hung hăng tê dần. Hàm răng cắn chặt môi đỏ, Long Nhất Nhất hít sâu một hơi. Lên dây cốt tinh thần cất bước đi hướng truyền tống trận. Nhưng mà đúng vào lúc này. Oeng. Một đạo tiếng vang từ hồn độn hải trên không truyền ra, ngay sau đó chỉ gặp một cái năng lượng to lớn trưởng đao rơi vào trong nước, trực tiếp đem nước biển bổ về phía hai bên, trong nháy mắt tại mặt biển đến đáy biển bổ ra một đạo rộng mấy thước, sâu mấy trăm thước chân không thông đạo, hai bên nước biển bị cường đại linh lực ngăn cách, tại hai bên lăn lộn lại không có cách nào tràn vào thông đạo. Đột nhiên một màn khiến cho Long Lão một nhóm sáu người bản năng ngẩng đầu hướng biển mặt nhìn lại, một nháy mắt, sáu người đồng thời nhìn ngốc. Đập vào mắt chỗ, chỉ gặp Tiếu Tiếu mang theo Tần Lãng dọc theo chân không thông đạo hướng truyền tống trận đáp xuống. Tần Lãng, là Tần Lãng. Các ngươi mau nhìn, Tần Lãng trở về. Ta trước đó không có đoán sai, hắn thật còn sống trở về. Nhìn thấy Tần Lãng một nháy mắt, Long Nhất Nhất vui đến phát khóc, hưng phấn chỉ hướng Tần Lãng, đều to lên. Nguyên bản đều đã triệt để tuyệt vọng. Không nghĩ tới cuối cùng trời xanh vậy mà cho mình niềm vui ngoài ý muốn, một khắc cuối cùng, Tần Lãng vậy mà gấp trở về. Thật là Tần Lãng. Nguyệt Bán Thành nhãn tình sáng lên, vui vẻ nói. Ta nói qua, hắn không là bình thường võ giả. Nhìn xem Tần Lãng phi tốc tới gần thân ảnh, Mạc Thiên Cơ nguyên bản băng lãnh trên mặt lộ ra một vòng nụ cười nhàn nhạt. Bạch. Tiếu Tiếu tốc độ cực nhanh, thân ảnh lóe lên, Tần Lãng cùng Tiếu Tiếu thân ảnh xuất hiện tại truyền tống trận bên cạnh. Tần Lãng, cái này sao có thể, hắn làm sao có thể còn sống? Hung hăng nuốt ngụm nước bọt, Thương Nhạn mặt mũi tràn đầy rung động, bị Tam Đại Yêu Vương vây công, đối mặt thập tử vô sinh cục diện, Tần Lãng vậy mà không chết. Hung hăng xoa xoa con mắt, xác định mình cũng không có nhìn nhầm, Thương Nhạn cảm giác trên mặt một trận nóng bỏng, trước đó mình lời thề son sắt Tần Lãng hẳn phải chết không nghi ngờ, không nghĩ tới Tần Lãng vẫn sống sờ sờ đứng tại trước mặt, cái này thực sự quá đánh mặt. Tần Lãng, Triệu Quang Binh cùng Long Lão nhìn nhau, đều là lộ ra nụ cười vui mừng, hiển nhiên Tần Lãng trở về để hai người bọn họ đồng dạng mừng rỡ không thôi. Tần Lãng, ngươi làm sao hiện tại mới trở về? Ngươi có biết hay không mọi người có bao nhiêu lo lắng ngươi? Long Nhất Nhất chu miệng nhỏ, nguyên bản chuẩn bị nhào tới truy Tần Lãng một quyền, bất quá nhìn thấy liên tiếp Tần Lãng, dáng người cao gầy, vô cùng xinh đẹp Tiếu Tiếu, Long Nhất Nhất chịu đựng xông đi lên xúc động, quái giận bạch Tần Lãng một chút. Nhờ có Tiếu Tiếu kịp thời xuất thủ, nếu không ta chỉ sợ sớm đã chết tại Tam Đại Yêu Vương trong tay, làm sao có thể lại nhìn thấy các ngươi? Chỉ một bên Tiếu Tiếu, Tần Lãng mỉm cười. Đa tạ ngài cứu Tần Lãng. Long Lão giang chống đỡ lấy thân thể, đi lên trước đối Tiếu Tiếu cúi đầu gửi tới lời cảm ơn nói. Tốt, tiểu đệ đệ, cuối cùng không có nhục sứ mệnh đem ngươi kịp thời đưa đến, tỷ tỷ liền đi trước một bước, có rảnh nhớ kỹ suy nghĩ nhiều ta. Không nhìn thẳng Long Lão, Tiếu Tiếu cũng không muốn cùng những người khác có gặp nhau, cười khanh khách một tiếng, thân hình lóe lên, thân thể mềm mại phóng lên tận trời, xông ra hồn độn hải, rất nhanh biến mất không thấy gì nữa. Cô gái này thật cao ngạo, ta Thái Hoàng thúc cảm tạ nàng. Nàng vậy mà không nhìn thẳng, một điểm lễ phép đều không có. Bạch Tiếu Tiếu đi xa bóng lưng một chút, Long Nhất Nhất sáng giọng. Ha ha, không quan trọng. Có thể từ Tam Đại Yêu Vương trong tay cứu Tần Lãng cường giả, có chút tính tình rất bình thường. Long Lão cười nói. Tần Lãng, thật là vừa mới kia nữ cứu ngươi. Long Nhất Nhất một mặt hoài nghi, vừa mới kia nữ trang điểm lộng lẫy dáng vẻ, thấy thế nào đều không giống như là cường giả. Nàng đâu chỉ cứu ta, liền ngay cả Tam Đại Yêu Vương đều toàn mất mạng tại trong tay nàng. Tần Lãng cười nói. Cái gì, một mình nàng chém giết Tam Đại Yêu Vương? Trong nháy mắt, bao quát Long Lão ở bên trong sáu người hai mắt đống nhiên chừng đến tròn trịa, mặt mũi tràn đầy rung động. Chương 290, xin nhận bản hoàng túi đầu. Tần Lãng ngón tay tại nhẫn chữ vật bên trên một vòng, lập tức hai chi hiện ra nhàn nhạt vầng sáng xứng châu, hai cái sâm bạch sắc bén răng nanh, một mảnh thuần trắng hoa mỹ lông vũ xuất hiện trong tay hắn. Đây là chém giết Tam Đại Yêu Vương sau Tiếu Tiếu đưa cho chiến lợi phẩm của ta. Từng đạo thần bí cường hãn khí tức từ ba kiện chiến lợi phẩm ẩn ẩn truyền ra, xem xét liền vật phi phàm. Lại là Tam Đại Yêu Vương trên thân bộ phận trọng yếu nhất. Triệu Quang Binh cùng Long Lão ánh mắt cỡ nào sắc bén, liếc mắt liền nhìn ra Tần Lãng trong tay ba kiện chiến lợi phẩm xác thực đến từ Tam Đại Yêu Vương. Liền thân bên trên bộ phận trọng yếu nhất đều rơi xuống Tần Lãng trong tay, cũng liền mang ý nghĩa Tam Đại Yêu Vương thật bị vừa rồi thiếu nữ kia chém giết. Tam Đại Yêu Vương thế nhưng là võ vương hậu kỳ cường giả, loại tồn tại này đều bị chém giết, thiếu nữ kia thực lực đến khủng bố cỡ nào. Nghĩ tới đây, Triệu Quang Binh cùng Long Lão không khỏi hít sâu một hơi. Một bên nguyên bản còn có điều hoài nghi Long Nhất Nhất, Thương Nhạn nhìn thấy Triệu Quang Binh cùng Long Lão phản ứng trong lòng nhưng, xem ra Tần Lãng cũng không hề nói dối, từng cái đều là đem không hiểu ánh mắt rơi vào Tần Lãng trên thân. Mạnh như thế người, vậy mà tự mình đưa Tần Lãng đến truyền tống trận, hai người bọn họ đến cùng là quan hệ như thế nào? Long Lão có thương tích trong người, chúng ta đi về trước đi. Nhìn thấy mấy người ánh mắt hỏi thăm, Tần Lãng cười nhạt một tiếng, nói sang chuyện khác. Nhân loại cùng yêu tu có liên quan, đây chính là nhân tộc tối kỵ, một khi bị phát hiện liền sẽ bị mang theo kẻ phản bội tội danh, bị đám người vây mà công chi, Tần Lãng cũng không muốn trong vấn đề này quá nhiều dây dưa. Long Nhất Nhất vốn còn muốn hỏi thăm Tần Lãng yêu tâm tủy sự tình, bất quá ngẫm lại, yêu tâm tủy thế nhưng là yêu tộc chí bảo, đối yêu tu có vô cùng cường đại dụ hoặc. Vừa rồi tên kia yêu tu cường giả làm sao có thể bạch bạch đem Tần Lãng đưa đến nơi này, chắc hẳn giờ phút này yêu tâm tủy đã rơi vào tên kia yêu tu trong tay cường giả. Không chỉ Long Nhất Nhất, giờ phút này còn lại 5 người trong lòng đồng dạng nghĩ tới ý nghĩ như vậy, không có người nào lại hỏi thăm Tần Lãng liên quan tới yêu tâm tủy sự tình. Không có người mở miệng hỏi thăm, Tần Lãng tự nhiên cũng sẽ không ngốc đến mình chủ động đi nói. Tốt, truyền tống trận đã mở ra, có chuyện gì chúng ta trở về rồi hay nói. Triệu Quang Binh cùng Long Lão tự nhiên minh bạch Tần Lãng tâm tư, không hỏi thêm nữa, chỉ huy đám người tiến vào truyền tống trận. 7 người từng cái tiến vào truyền tống trận, rất nhanh từng đạo vệ trắng thoáng hiện, 7 người thân ảnh biến mất không thấy, truyền tống trận dần dần quan bế, lần nữa khôi phục nguyên bản ảm đạm dáng vẻ. Siêu, siêu, siêu. bảy đạo quang mang lóe lên, Tần Lãng bảy người thân ảnh xuất hiện tại hoàng cung thủ vệ xâm nghiêm trong đại viện. Nhìn thấy Long Lão trở về, sớm có chờ đợi tại võ giả nơi này vội vàng chào đón. Nhận được tin tức, Long Ngạo Thiên một lát vội vã chạy đến, bất quá nhìn thấy Long Lão nhuốm máu quần áo, nguyên bản tràn đầy mong đợi trên mặt hiện ra tràn đầy vẻ lo lắng. Hoàng thúc, ngài đây là làm sao? Long Lão nhưng là bây giờ hoàng tộc người mạnh nhất, chính là bởi vì có Long Lão tọa chấn, chung quanh một chút ngao ngoe muốn động thế lực mới không thể không an phận xuống tới. Nếu như Long Lão có cái gì không hay xảy ra, không có hắn chấn nhiếp, chỉ sợ chung quanh thế lực này sẽ trực tiếp đối hoàng tộc động thủ, hoàng tộc tất nhiên tràn ngập nguy hiểm. Cầm thật chặt Long Lão tràn đầy nếp nhăn bàn tay, Long Ngạo Thiên trước tiên hạ lệnh. Nhanh, truyền thái y yể. Tuân chỉ. Tùy tùng lĩnh mệnh rời đi, rất nhanh mới mang theo cái hòm thuốc thái y vội vã chạy đến, tại Long Ngạo Thiên mệnh lệnh dưới giúp Long Lão kiểm tra thân thể thương thế. Sau đó Long Ngạo Thiên lui tất cả người không có phận sự, toàn bộ tiểu viện chỉ còn hắn cùng yêu vực trở về bảy người. Ha ha, không có chuyện gì, một lát còn chết không. Ho khan hai tiếng, Long Lão cười nhìn về phía Long Ngạo Thiên. Lần này yêu vực chi hành có thể nói là khó khăn trùng điệp, hung hiểm liên tục, nếu như không phải Tần Cung Phụng đan sư liều mình cứu giúp, chỉ sợ ta bộ xương già này liền chôn ở yêu vực. Tần Cung Phụng đan sư. Long Ngạo Thiên cau mày một cái, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, lần này yêu vực chi hành không nhớ rõ có họ Tần người tiến về a, mà lại hoàng tộc Cung Phụng đan sư bên trong cũng không có họ Tần người. Tần Cung Phụng đan sư liền là trước đó luyện đan sư giải thi đấu hạng nhất Lương Nguyệt, trước đó hắn dùng chính là dùng tên giả, hắn tên thật gọi Tần Lãng. Chính là lúc trước ngươi hướng Phong Viễn Kỳ hỏi thăm tung hoành đế quốc đệ nhất thiên tài. Long Nhất Nhất Ngọc Thủ chỉ bên cạnh Tần Lãng, mở miệng giải thích. Cái gì? Lương Nguyệt đan sư liền là Tần Lãng? Long Ngạo Thiên lông mày nhíu lại, không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía Tần Lãng. Tại luyện đan sư giải thi đấu bên trên Tần Lãng biểu hiện kinh diễm còn rõ mồn một trước mắt, Long Ngạo Thiên tuyệt đối không ngờ rằng cái kia tại vô số thiên tài luyện đan sư tề tụ giải thi đấu bên trên rực rỡ hào quang thiếu niên lại chính là Tần Lãng. Tại 10 đại tông môn truy nã hạ còn dám công khai tham gia hoàng thành luyện đan sư giải thi đấu, phần này khí phách cũng không phải bình thường người có thể có được. Lần này nếu như không phải có Tần Lãng đồng hành lời nói, chúng ta coi như toàn quân bị diệt. Long Nhất Nhất mở miệng đem lần này yêu vực chi hành gặp phải sự tình êm tai nói, cẩn thận giảng cho Long Ngạo Thiên. Đa tạ Tần Cung Phụng, xin nhận bản hoàng túi đầu. Đi đến Tần Lãng đối diện, Long Ngạo Thiên duỗi ra hai tay đối Tần Lãng khom người cung kính túi đầu. Mặc dù cùng yêu tâm tủy bỏ lỡ cơ hội để Long Ngạo Thiên rất là tiếc nuối, bất quá may mắn Long Lão thành công trở về, cũng coi là vạn hạnh trong bất hạnh. Một bên Nguyệt Bán Thành cùng Thương Nhạn đầy mắt hâm mộ, có thể nhận cao cao tại thượng tung hoành đế quốc hoàng đế cúi đầu, đây chính là vô số võ giả nghĩ cũng không dám nghĩ đãi ngộ. Thánh thượng khách khí. Nếu không còn chuyện gì, vậy tại hạ liền xin cáo từ trước. Tần Lãng chắp tay hoàn lễ. Thân phận đã bại lộ, cho dù cứu Long Lão một mạng. Tần Lãng nhưng không có ngây thơ coi là hoàng tộc sẽ vì hắn mà cùng 10 đại tông môn chống lại. Cùng lưu tại chỗ thị phi này, chẳng bằng sớm một chút tìm một cái an tĩnh chỗ chuyên tâm tăng lên mình luyện đan trình độ, sớm ngày vì tạ tứ gia luyện chế ra hạng nhất hóa ách đan. Long Ngạo Thiên tâm tư cỡ nào tinh tế tỉ mỉ, xoay chuyển ánh mắt đã đoán được Tần Lãng ý nghĩ trong lòng, không khỏi có chút trầm ngâm. Hiện tại một đạo lựa chọn bày ở trước mặt của hắn. Một phe là như mặt trời ban trưa, thực lực cường đại 10 đại tông môn. Một phe là lẻ loi một mình Tần Lãng, tình huống bình thường, không có người sẽ ngốc đến làm một cái nho nhỏ Tần Lãng mà đắc tội cường đại 10 đại tông môn. Phải biết vẹn vẹn một cái Phong Vân Tông thực lực liền so hoàng tộc còn cường đại hơn, lại thêm còn lại 9 đại tông môn, thực lực khổng lồ cho dù ngay cả hoàng thất đều không dám tùy tiện trêu chọc. Đến cùng nên lựa chọn 10 đại tông môn vẫn là Tần Lãng, cái này tựa hồ là một kiện cực kỳ sự tình đơn giản. Bất quá, lựa chọn 10 đại tông môn thật đúng không? Vừa nghĩ tới Tần Lãng năm gần 17 tuổi liền đã đột phá trở thành võ linh cường giả, như thế nghịch thiên thiên phú thế nhưng là tung hoành đế quốc mấy ngàn năm qua chuyện chưa từng có. Không khó tưởng tượng, một khi trưởng thành, tương lai Tần Lãng nhất định trưởng thành là vô cùng tồn tại cường đại, thậm chí 10 đại tông môn cũng có thể sẽ bị hắn một người dẫm tại dưới chân. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là Tần Lãng có thể tại 10 đại tông môn truy nã hạ trưởng thành. Chương 291, Long Ngạo Thiên lựa chọn. Nhìn một chút sắp sửa gỗ mục Long Lão. Một khi cây to này ngã xuống, 10 đại tông môn không đối hoàng tộc bỏ đá xuống giếng liền cảm ơn trời đất. Nghĩ đến những thứ này, năm bị 10 đại tông môn áp chế, Long Ngạo Thiên trong lòng khó chịu càng ngày càng thịnh, sau đó khẽ cắn môi, trong lòng đã hạ quyết tâm. Cùng bị 10 đại tông môn mà dần dần suy bại, chẳng bằng liều mạng một lần, có lẽ có thể vì hoàng tộc thắng được một vùng trời mới. Tần Cung Phụng yên tâm, đã ngươi là chúng ta hoàng tộc Cung Phụng đan sư, chúng ta hoàng tộc tự nhiên cùng ngươi cùng tiến thối. Nếu như 10 đại tông môn đối Tần Cung Phụng có bất kỳ làm loạn, chúng ta hoàng tộc tuyệt sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát. Long Ngạo Thiên ánh mắt như điện, nhìn thẳng Tần Lãng, cực kỳ thành khẩn nói. Tần Lãng sững sờ. Long Ngạo Thiên ý tứ lại rõ ràng bất quá, đây là tại vì hoàng tộc cho thấy lập trường. Tần Lãng không nghĩ tới Long Ngạo Thiên có như thế lớn quyết đoán, lại vào lúc này lựa chọn đứng tại mình một bên, cùng 10 đại tông môn chống lại. Một bên Nguyệt Bán Thành cùng Mạc Thiên Cơ trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc, bọn hắn cũng không ngờ rằng Long Ngạo Thiên vậy mà tại Tần Lãng hiện tại hoàn toàn không phải 10 đại tông môn đối thủ thời điểm lựa chọn cùng Tần Lãng đứng tại cùng một trận doanh đối kháng 10 đại tông môn. Long Ngạo Thiên quả nhiên không hổ là hoàng tộc lãnh tụ, có thể tại thời khắc mấu chốt này cho thấy lập trường, ngược lại để ta lau mắt mà nhìn. Trong lòng nghĩ như vậy, Tần Lãng trên mặt hiện ra một vòng tiếu dung, nói: Thánh thượng anh minh, ta dám cam đoan, không cần bao lâu ngươi chắc chắn vì hôm nay lựa chọn sáng suốt mà may mắn. Nếu như hoàng tộc lựa chọn khoanh tay đứng nhìn, Tần Lãng đương nhiên sẽ không xuất ra yêu tâm tủy giúp Long Lão luyện chế thiên linh đan, nhưng bây giờ Long Ngạo Thiên lựa chọn mình, đợi cho mình luyện chế thành công thành hóa ách đan về sau, ngược lại là có thể cân nhắc đem yêu tâm tủy thạch tâm lấy ra luyện chế thiên linh đan. Tốt, để cho chúng ta cộng đồng cố gắng. Long Ngạo Thiên trịnh trọng gật đầu, hào tình vạn trượng nói. Hôm nay lựa chọn của hắn hoàn toàn quyết định tiếp xuống hoàng tộc vận mệnh. Thành công, hoàng tộc triệt để trưởng khống tung hoành đế quốc, càng thêm hưng thịnh. Thất bại, hoàng tộc sẽ triệt để rời khỏi lịch sử võ đài, thậm chí có khả năng sẽ bị 10 đại tông môn diệt tộc. Về phần Tần Lãng nói không cần bao lâu, Long Ngạo Thiên cũng xem thường, Tần Lãng hiện tại mặc dù trở thành võ linh cường giả, nhưng khoảng cách trở thành võ vương cường giả còn có một đoạn con đường rất dài cần phải đi, cũng không phải là một sớm một chiều có thể hoàn thành. Nhưng mà hắn cũng không biết Tần Lãng nói tới không cần bao lâu cũng không phải là thực lực bản thân tăng lên, mà là có thể dùng yêu tâm tủy giúp Long Lão kéo dài tính mạng, để hoàng tộc căn cơ càng vững chắc. Hôm nay chấm ngay tại hoàng cung thiết yến, vì chư vị bày tiệc mời khách. Long Ngạo Thiên ra lệnh một tiếng, trừ Long Lão trở về dưỡng thương bên ngoài, Tần Lãng cùng Triệu Quang Binh một đoàn người được đưa tới một gian xa hoa đại điện, vô số xinh đẹp động lòng người cung nữ xuyên thẳng qua ở giữa một đạo lại một đạo mỹ thực bị đưa ra, toàn bộ đại điện phiêu tán nồng đậm mùi thơm. Yến hội kết thúc, Long Ngạo Thiên vốn là muốn Tần Lãng ở tại hoàng cung, bất quá bị Tần Lãng từ chối nhã nhặn. Hiện tại Tần Lãng việc khẩn cấp trước mắt là tăng lên luyện đan trình độ, lúc này lựa chọn tốt nhất tự nhiên là Triệu Quang Binh chỗ luyện đan sư công hội. Long Ngạo Thiên trực tiếp phái một chiếc xe ngựa xa hoa, trọng binh hộ vệ Triệu Quang Binh cùng Tần Lãng trở lại luyện đan sư công hội. Rốt cục trở về. Trở lại gian phòng của mình, Triệu Quang Binh cười nói, đáng tiếc Vân Nhi đi theo Thiệu đan sư trở về, không phải nàng biết ngươi từ yêu vực trở về nhất định sẽ cao hứng phi thường. Vì ngăn ngừa 10 đại tông môn thai mắt hoài nghi, luyện đan sư giải thi đấu kết thúc sau Vân Nhi cũng không có tại Hoàng Thành lưu lại quá lâu. Vân Nhi. Nghe được Triệu Quang Binh nhắc lên cái kia tên quen thuộc, Tần Lãng trong đầu không khỏi hiện ra cái kia đạo áo trắng như tuyết, nhu thuận cô gái hiểu chuyện, trên mặt lộ ra một vòng phát ra từ nội tâm tiếu dung. Loại này không thể lộ ra ngoài ánh sáng thời gian thật là khiến người ta gian nan a. Tần Lãng thở dài một tiếng, chăm chú song quyền, Vân Nhi, ngươi yên tâm, nếu không bao lâu, ta sẽ đích thân bên trên phòng Vân Tông. Đánh giết Phong Viễn Kỳ tên cẩu tắc kia, đến lúc đó ngươi liền không cần trốn đông trốn tây, có thể vĩnh viễn làm bạn với ta. Yêu vực chi hành ta có chỗ đốn ngộ, chuẩn bị bế quan nếm thử xung kích võ vương cảnh giới, không biết Tần Lãng ngươi có tính toán gì không? Triệu Đan Vương cười hỏi hướng Tần Lãng. Ồ, vậy trước tiên cung chúc Triệu Đan Vương có thể thành công đột phá đến võ vương. Tần Lãng cười nói, ta cũng dự định bế quan tăng lên mình luyện đan trình độ, ta có một loại cực kỳ trọng yếu tứ phẩm linh đan nhất định phải trong thời gian ngắn luyện chế ra tới. Cũng chúc ngươi may mắn. Vậy cái này tặng cho ngươi đi, ta nghĩ đối ngươi hẳn là hữu dụng. Gật gật đầu, Triệu Quang Binh đem một viên nhẫn chữ vật ném cho Tần Lãng, cất bước ra khỏi phòng, chọn lựa một gian mật thất đi vào. Tiếp nhận nhẫn chữ vật, phía trên cũng không có thần hồn ấn ký, Tần Lãng tùy tiện đem thần trí của mình tham tiến vào, nhìn thấy bên trong thành đống cấp 4 linh thảo, không khỏi khẽ giật mình. Đây là Triệu Đan Vương tại yêu vực đạt được tất cả cấp 4 linh thảo, không nghĩ tới hắn vậy mà toàn bộ đưa cho ta. Nhìn một chút Triệu Quang Binh chỗ mật thất, Tần Lãng một trận động dung, chăm chú nắm đấm, cất bước đi vào cách đó không xa một gian khác mật thất, xuất ra đan lô, hỏa diễm thạch, cùng từ yêu vực đạt được cấp 4 linh thảo. Nhóm lửa hỏa diễm thạch, đem một gốc cấp 4 linh thảo thả vào trong lò đan, Tần Lãng bắt đầu cấp 4 linh đan luyện chế. Luyện đan là một kiện cực kỳ khô khan sự tình, Tần Lãng mỗi ngày trừ chữa thương bên ngoài, còn thừa tất cả thời gian toàn bộ dùng tại luyện đan bên trên. Theo thời gian trôi qua, bên trong nhẫn chữ vật cấp 4 linh thảo lấy một loại cực kỳ tốc độ khủng khiếp kịch liệt giảm bớt, đương nhiên hiệu quả cũng là cực kỳ rõ rệt, Tần Lãng luyện đan trình độ trong khoảng thời gian này có phi tốc tăng lên. Ngắn ngủi hơn 2 tháng thời gian, Tần Lãng từ ban đầu cực thấp xác suất thành công, càng về sau đã có thể luyện chế thành công ra tứ phẩm hạng nhất linh đan. Thu. Tần Lãng tay bấm đan quyết đem đầy lô 12 mai hạng nhất tứ phẩm linh đan từ trong lò đan gọi ra, chuẩn xác thu nhập sớm đã chuẩn bị xong bình sứ bên trong, thần thức lần nữa thăm dò vào bên trong nhẫn chữ vật chuẩn bị tiếp tục luyện chế. Không. Thần thức dò vào bên trong nhẫn chữ vật, Tần Lãng lúc này mới ngạc nhiên phát hiện hắn nhẫn chữ vật cùng Triệu Đan Vương tặng bên trong nhẫn chữ vật tất cả cấp 4 linh thảo đều bị tiêu hao sạch sẽ, vẹn vẹn còn lại không đủ 10 phần luyện chế hóa ách đan cấp 4 linh thảo lẳng lặng nằm tại bên trong nhẫn chữ vật. Bằng vào ta hiện tại luyện đan trình độ hẳn là miễn cưỡng có thể luyện chế hóa ách đan, mà lại khoảng cách tạ tứ gia nguyền rủa triệt để buộc phát chỉ còn 1 tháng, nhất định phải tranh thủ thời gian luyện chế hóa ách đan. Mặc dù bây giờ đối luyện chế ra hạng nhất hóa ách đan không có 10 phần nắm chắc, bất quá Tần Lãng đã không có thời gian dư thừa, nhất định phải lập tức bắt đầu luyện chế, cấp bách. Xuất ra mấy trăm miếng linh thạch vận công đem tự thân trạng thái điều chỉnh đến tốt nhất, Tần Lãng lật bàn tay một cái lập tức một đoàn màu đỏ hỏa diễm lơ lửng tại lòng bàn tay, chính là xích viêm địa hỏa. Muốn luyện chế ra hạng nhất hóa ách đan nhất định phải sử dụng địa hỏa, đây cũng là vì cái gì rõ ràng có Triệu Quang Binh ngũ phẩm đan vương loại tồn tại này Tần Lãng lại không thỉnh cầu hỗ trợ nguyên nhân. Một cái khác chống không lật bàn tay một cái, lập tức một kiện hình trái tim màu nâu xám vật phẩm xuất hiện tại Tần Lãng trong tay. Chương 292, luyện chế thất bại. Nghiễm nhiên chính là Tần Lãng tại yêu vực đoạt được yêu tâm thủy. Từ yêu vương sau khi chết, yêu vương trái tim ngưng tụ thiên địa linh khí mà thành yêu tâm thủy đã có một tia đơn giản trí tuệ, cảm nhận được Tần Lãng trên bàn tay địa hỏa, trong lòng biết không ổn, nó liều mạng dễ rủa muốn chạy ra Tần Lãng trong lòng bàn tay. Nhưng mà vô luận mặc nó cố gắng như thế nào đều không có cách nào đào thoát một tầng lại một tầng linh lực trói buộc. Tần Lãng sớm đã lấy ra linh khí đan lô, mở nắp lò, đem yêu tâm thủy đặt ở phía trên, bàn tay hỏa diễm vạch một cái, phốc xích một tiếng yêu tâm thủy mặt ngoài xuất hiện một đạo tấc dài vết nước, dòng máu màu bạc từ vết nước cốt cốt tuôn ra, trong nháy mắt toàn bộ nhỏ xuống tại linh khí trong lò đan. Luyện chế hóa ách đan cũng không cần toàn bộ yêu tâm thủy, mà là chỉ cần yêu tâm thủy bên trong ngân huyết. Bất quá luyện chế một lần sẽ tiêu hao yêu tâm tủy tất cả ngân huyết mới có hiệu, bởi vậy đối Tần Lãng tới nói, muốn luyện chế thành công ra hạng nhất hóa ách đan, hắn vẹn vẹn chỉ có một cơ hội này. Cho nên tuyệt đối không thể thất bại. Đem còn lại yêu tâm tủy bộ phận chứa vào bên trong nhẫn chữ vật, Tần Lãng hít sâu một hơi, tận lực để tâm tình của mình giữ vững bình tĩnh, sau đó đem xích viêm địa hỏa thôi động, tuôn hướng linh khí đan lô dưới đáy. Phúc! Một đạo nhẹ vang lên truyền ra, xích viêm địa hỏa trực tiếp bao khỏa đan lô. Đỏ ngọn lửa màu đỏ bước lên thiêu đốt hạ đan lô, nhiệt độ kịch liệt lên cao, toàn bộ mật nhiệt độ trong phòng cũng bắt đầu kịch liệt lên cao. Từ từ, rất nhanh, trong lò đan màu bạc yêu tâm tủy huyết dịch bắt đầu sôi trào, không ngừng toát ra bạc khí, tại trong lò đan lan lộn, phát ra vô cùng có quy luật thanh âm. Đây là yêu tâm tủy ngân huyết bắt đầu bị luyện hóa biểu hiện. HTTP. Xích viêm địa hỏa nhiệt độ cực cao, bất qua yêu tâm tủy ngân huyết tốc độ luyện hóa y nguyên cực kỳ chậm chạp. Nếu như đổi lại phổ thông hỏa diễm thạch chỉ sợ căn bản không có khả năng đem luyện hóa. Trọn vẹn dùng một canh giờ, Tần Lãng mới đưa yêu tâm thủy ngân huyết toàn bộ luyện hóa, lại dùng một canh giờ đem không ngừng chiết xuất, đạt tới mình có khả năng đạt tới cực hạn về sau, Tần Lãng lúc này mới bắt đầu tiến hành đối tiếp theo gốc linh thảo tinh luyện. Nuốt vào trước đó luyện chế mấy viên tứ phẩm hạng nhất hồi khí đan, Tần Lãng không để ý tới lau tóc mai ở giữa quần quận mà rơi mồ hôi, tiếp tục cẩn thận khống chế xích viêm địa hỏa nhiệt độ đối linh thảo tiến hành chiết xuất. Một loại linh thảo chiết xuất thành công. Hai loại linh thảo chiết xuất thành công. 15 loại linh thảo toàn bộ chiết xuất thành công. Lần nữa dùng một cái canh giờ, Tần Lãng rốt cục đem còn lại 15 loại linh thảo toàn bộ chiết xuất hoàn tất. Chiết xuất hoàn thành, bước kế tiếp liền là dung hợp. So sánh chiết xuất, dung hợp độ khó càng là toàn cục gấp 10. Dù sao mỗi một loại linh thảo đều có mình dược tính, muốn đem mười mấy loại khác biệt dược tính linh thảo toàn bộ dung hợp lại cùng nhau, đặc biệt là còn có yêu tâm tủy dạng này thiên tài địa bảo tồn tại. Độ khó có thể nghĩ. Y dựa theo đan phương trình tự, đem hai loại chiết xuất linh thảo cẩn thận dung hợp lại cùng nhau, khống chế xích viêm địa hỏa cẩn thận khống chế trong lò đan nhiệt độ, để hai loại linh thảo chậm rãi thích ứng lẫn nhau dự tính, dần dần dung hợp lại cùng nhau. Dung hợp hoàn tất về sau, Tần Lãng lần nữa dùng linh hồn lực bao vây lấy loại thứ 3 chiết xuất linh thảo bắt đầu dung hợp. Theo thời gian chuyển rời, 15 loại linh thảo rốt cục toàn bộ dung hợp hoàn tất, tiếp xuống chính là dung hợp một bước cuối cùng, cũng là gian nan nhất một bước. Đem yêu tâm thủy ngân huyết chiết xuất vật cùng lúc trước 15 loại linh thảo dung hợp dịch hoàn toàn dung hợp. Từ từ, hết sức chăm chú dùng linh hồn lực bao vây lấy yêu tâm thủy ngân huyết, đem chậm rãi rót vào linh thảo dung hợp dịch bên trong, trong nháy mắt từ từ thanh âm truyền ra, đại lượng bạch khí không ngừng toát ra, cường đại khí áp đem đan lô nắp lò đỉnh bang bang vang lên. Tần Lãng kinh hãi. Một khi đan lô nắp lò bị đẩy ra, không khí tràn vào, phá hư trong lò đan nhiệt độ cùng thành phần, cái này lô dược liệu tất phế không thể nghi ngờ. Một khi dược liệu phế, hắn nhưng không có viên thứ hai yêu tâm tủy đến luyện chế hóa ách đan. Không thể lái, cho ta đè xuống. Cắn chặt răng, đem linh hồn lực sử dụng đến cực hạn, chặt chẽ bao vây lấy linh thảo hỗn hợp dịch cùng yêu tâm tủy ngân huyết, không ngừng đem tạo ra bạch khí từ thoát khí danh dẫn đạo mà ra. Linh thảo dung hợp dịch phảng phất phi thường e ngại yêu tâm tủy ngân huyết đồng dạng, một khi đụng chạm liền cấp tốc hướng lui về phía sau lại. Tại Tần Lãng ra sức dùng linh hồn lực áp chế xuống lúc này mới dần dần an tĩnh lại, chậm rãi cùng yêu tâm tủy ngân huyết dung hợp lại cùng nhau, tại trong lò đan không ngừng lan lộn, sau đó triệt để dung hợp lẫn nhau đều dung hợp lại cùng nhau. Rốt cục dung hợp thành công. Tần Lãng gấp nắm chặt tâm có chút buông lỏng, dung hợp về sau chính là luyện đan một bước cuối cùng ngưng đan. Chỉ cần tiếp xuống thuận lợi ngưng đan, Tần Lãng tin tưởng mình luyện chế ra hóa ách đan phẩm cấp tuyệt đối có thể đạt tới hạng nhất. May mắn mình sử dụng chính là từ Thạch Văn Hải nơi đó có được linh khí đan lô, không phải thời gian dài như vậy dưới, phổ thông đan lô chỉ sợ sớm đã chống đỡ không nổi nổ lò, đến lúc đó mình đoán chừng phải buồn bực chết. May mắn cười một tiếng, Tần Lãng đang muốn hết sức chăm chú ngưng đan, đột nhiên một đạo thanh âm thanh thúy truyền vào trong tai. Tạch tạch tạch. Tại Tần Lãng càng mở càng lớn hoảng sợ trong ánh mắt, chỉ gặp linh khí đan lô đỉnh xuất hiện một đạo mảnh không thể gặp vết rạn, theo xích viêm địa hỏa thiêu đốt. Cái kia đạo vết dạng ngay tại dần dần biến lớn cùng kéo dài. Dù cho là linh khí đan lô, tại xích viêm địa hỏa dài đến mấy canh giờ không ngừng thiêu đốt hạ cũng rốt cục không kiên trì nổi bắt đầu xuất hiện khe hở, chỉ sợ dùng không bao lâu liền sẽ nổ lò. Tại sao có thể như vậy? Tần Lãng kinh hãi, một khi nổ lò, mình lập tức liền muốn thành đan hóa ách đan coi như hủy. Không được, nhất định phải tăng thêm tốc độ, tại nổ lò trước đó ngưng đan thành công, đem hóa ách đan luyện chế ra đến. Đè xuống khiếp sợ trong lòng, Tần Lãng đem xích viêm địa hỏa thôi động đến cực hạn, điên cuồng tế ra linh hồn lực bao vây lấy trong lò đan dung hợp dịch không ngừng tại trong lò đan lan lộn, ngưng tụ. Giờ khắc này, Tần Lãng một phương diện chẳng những muốn xếp hạng trừ đan lô sắp vỡ tan quá nhiều, hết sức chăm chú ngưng đan, một phương diện khác còn muốn sử xuất tất cả vốn liếng cùng thời gian thi chạy, tranh thủ tại nổ lò trước đó luyện chế thành công ra hóa ách đan. Xích viêm địa hỏa nhiệt độ cao thiêu đốt dưới, bao vây lấy dung hợp dịch linh hồn lực đứng mũi chịu sào bị điên cuồng thiêu đốt. Từng đợt toàn tâm kịch liệt đau nhức truyền vào não hải, nếu như không phải đáy lòng sau cùng tâm niệm đau khổ duy trì, chỉ sợ Tần Lãng sớm đã chịu đựng không nổi loại này dày vò đau ngất đi. Tạch tạch tạch. Theo thời gian chuyển rời, thanh âm thanh thúy càng lúc càng lớn, đan lô bên trên vết rạn cũng cấp tốc lan tràn, khuyết tán, rất nhanh liền như là mạng nhện cơ hồ che kín toàn bộ đan lô, để cho người ta lo lắng nó lúc nào cũng có thể nổ lò. Đan hương. Trong lò đan đã có thể rõ ràng nhìn thấy từng mai ngưng tụ ngưng đan. Cùng lúc đó một cỗ nhàn nhạt mùi thơm ngát từ đan lô truyền ra, phiêu đãng trong phòng, truyền vào Tần Lãng trong mũi. Tần Lãng sắc mặt vui mừng, đan hương truyền ra, cũng liền mang ý nghĩa lập tức liền muốn thành đan. Bành! Ngay tại lúc Tần Lãng trên mặt vừa mới lộ ra nụ cười một khắc này, một đạo tiếng vang truyền ra, sớm đã trở thành giống như mạng nhện linh khí đan lô rốt cục chống đỡ không nổi, ầm vang nổ tung, vô số mảnh vỡ bốn phía bay tán loạn. Một cỗ mùi khét trong nháy mắt từ vỡ vụn trong lò đan truyền tới. Thất bại à? Thần sắc cô đơn nhìn qua trước mắt đan lô phế tích bên trong cháy đen phế thải, Tần Lãng trong nháy mắt như rớt vào hầm băng. Chương 293, trời không tuyệt đường người. Bước lên bị 10 đại tông môn phát hiện nguy hiểm tham gia luyện đan sư giải thi đấu, phế sức 9 châu 2 hổ rốt cục cướp được tiến vào yêu vực tư cách. Tại yêu vực buôn ba gần 2 tháng, trải qua vô số phong hiểm cướp được yêu tâm thủy, kém chút vẫn lạc tại Bách Thú đảo, Tiếu Tiếu kịp thời xuất hiện mới trốn qua một kiếp. Trước trước sau sau nỗ lực nhiều như vậy cố gắng, không nghĩ tới cuối cùng tại sắp thành đan thời khắc mấu chốt lại nổ lò, thất bại trong gang tấc, trước đó tất cả cố gắng đều phó mặc. Tần Lãng thật rất không cam tâm. Nếu như là luyện đan trình độ không tốt dẫn đến luyện đan thất bại Tần Lãng cũng liền nhận, nhưng để Tần Lãng tuyệt đối không ngờ rằng đúng là bởi vì đan lâu nguyên nhân dẫn đến cuối cùng một khắc thất bại trong gang tấc. Rõ ràng hy vọng ánh dạng đông đang ở trước mắt, kết quả một khắc cuối cùng Lão Thiên Gia lại là vô tình đem đập diệt, đánh nát Tần Lãng hy vọng cuối cùng. Hỗn đản Lão Thiên Gia, ngươi là đang trêu chọc lão tử chơi sao? Tần Lãng lấy ngón tay trời, ngửa mặt lên trời cuồng hống, cả người ở vào bạo tẩu biên giới. Đổi lại bất cứ người nào, từ nguyên bản tràn ngập hy vọng đám mây bị bỗng nhiên đánh vào vạn kiếp bất phục địa ngục, chỉ sợ đều sẽ cùng Tần Lãng đồng dạng sụp đổ. Ta không thể cứ thế từ bỏ. Còn có không đến gần 2 tháng, trừ hạng nhất hóa ách đan khẳng định còn có những biện pháp khác cứu tạ tứ gia. Gầm thét về sau, Tần Lãng trong nháy mắt tỉnh táo lại. Ván đã đóng thuyền. Mình tái phát giận cũng vô sự vô bổ, việc cấp bách là tranh thủ thời gian tìm tới những biện pháp khác giúp tạ tứ gia giải trừ yêu tộc nguyền rủa. Chỉ cần không đến cuối cùng một khắc, hết thể liền cũng còn có hy vọng. Mình không thể vẹn vẹn một lần thất bại mà oán trời trách đất, bị hiện thực đánh bại. Làm người hai đời, Tần Lãng nguyên bản rất nhiều người đồng lứa thành thục nhiều, rất nhanh liền điều chỉnh tốt tâm tính, làm tốt lần nữa phân đấu dự định. Đứng dậy, Tần Lãng đi đến vỡ vụn bên cạnh lò luyện đan, ánh mắt rơi vào hỗn tạp tại mảnh vỡ bên trong hóa ách đan phế thải, ngồi xổm người xuống bắt đầu thu thập. Đột nhiên, Tần Lãng ánh mắt khẽ giật mình, trực câu câu nhìn xem phế thải hạ cực không đáng chú ý một góc, ở nơi đó một điểm ngân sắc quang mang loáng thoáng xuất hiện tại Tần Lãng tầm mắt bên trong, nếu như không nhìn kỹ, cho dù khoảng cách gần như thế hạ đều không thể phát hiện. Hẳn là, trong đầu hiện lên một tia suy đoán, Tần Lãng trong lòng lột bột một tiếng, trong nháy mắt hô hấp dồn dập, không tự chủ được nuốt vài ngụm nước miếng, tay run run chỉ cẩn thận từng ly từng tí vươn hướng chỗ kia ngân quang. Tần Lãng động tác cực kỳ chậm chạp, đã tràn ngập chờ mong, lại tràn ngập lo lắng. Chờ mong, là hy vọng chính mình suy đoán là đúng. Lo lắng, là bởi vì chính mình đoán khả năng cực thấp, sợ thật vất vả dâng lên hy vọng lần nữa rơi vì thất vọng. Rốt cục, Tần Lãng ngón tay ngả vào chỗ kia ngân quang đầu trên, cẩn thận từng ly từng tí gỡ ra phía trên che chắn phế thải. Trong nháy mắt, một viên ngân quang lóng lánh linh đan thình lình xuất hiện tại Tần Lãng trước mắt. Tần Lãng động tác cứng đờ, hai mắt trực lăng lăng nhìn trước mắt màu bạc linh đan, thời gian phảng phất tại thời khắc này đình trệ. Tất cả cảm giác đều biến mất không thấy gì nữa, Tần Lãng duy nhất có thể nghe được chỉ có mình trái tim không ngừng truyền ra bành 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 mạnh hữu lực tiếng va đập. Ừ ngực. Hung hăng nuốt nước miếng một cái, sau một khắc Tần Lãng trên mặt tuôn ra vẻ mừng như điên, trực tiếp đem viên kia ngân quang lóng lánh linh đan một thanh nắm chặt như trong tay, như nhặt được chí bảo. Bởi vì cái này viên linh đan cũng không phải là phế đan, mà là một viên đã hoàn toàn luyện chế thành công hóa ách đan. Ha ha ha. Vậy mà thành đan. Lại có một viên hóa ách đan tại nổ lò trung thành công bảo lưu lại đến. Vậy mà luyện chế thành công ra hạng nhất hóa ách đan, vậy mà thật làm đến. Xác định trong tay ngân sắc linh đan chính là một quả hạng nhất hóa ách đan về sau, Tần Lãng đã kích động nói năng lộn xộn, trong miệng liên tiếp nói ra mấy cái vậy mà, không ngừng tự mình lẩm bẩm. Bị nổ lò đả kích trong nháy mắt mất đi tốc vương Tần Lãng vậy mà quên trước tiên dùng thần thức điều tra vỡ vụn trong lò đan tình huống. Nguyên vốn cho là mình đã triệt để thất bại, không nghĩ tới tại vừa rồi nổ lò một khắc cuối cùng lại có một viên hóa ách đan đã luyện chế thành công, đồng thời tại nổ lò lúc thành công bảo tồn lại. Mặc dù vẹn vẹn chỉ còn một viên, nhưng đối cứu trợ Tạ Tứ gia mà nói, đã đầy đủ. Quả nhiên là trời không tuyệt đường người. Từ thiên đường ngã vào địa ngục, sau đó lại từ địa ngục bước vào thiên đường. Xe cắp treo cực vui cực buồn, để Tần Lãng kích động toàn thân run rẩy, nhìn không chuyển mắt chăm chú nhìn trong tay hạng nhất hóa ách đan. Tranh thủ thời gian bảo tồn lại. Thật vất vả bình phục tâm tình, Tần Lãng xuất ra một chiếc bình ngọc đem hóa ách đan cẩn thận để vào trong đó, sau đó một lần nữa thả lại bên trong nhận chữ vật. Hạng nhất hóa ách đan luyện thành, hiện tại ta có thể chạy tới hỗn loạn chi vực đem giao cho Tạ Tứ gia. Ánh mắt lộ ra một vòng chờ mong, Tần Lãng không để ý tới tiếp tục dọn dẹp phòng ở, trực tiếp mở ra mật thất đại môn. Nhanh chân đi ra đi. Triệu Đan Vương. Vừa ra mật thất nhìn thấy lão giả trước mắt, Tần Lãng không khỏi ngẩn người, Triệu Đan Vương không phải bế quan tu luyện sao, làm sao ra? Ta vừa mới đột phá đến võ vương, từ mật thất ra liền nghe đến phòng ngươi bên trong nổ lô thanh âm, cho nên tới xem một chút. Triệu Quang Binh trên dưới dò xét một phen Tần Lãng dáng vẻ chật vật, cau mày một cái, lộ ra vẻ lo lắng, luyện đan thất bại. Thế nào, không có thương tổn đến mình a? Còn tốt, không tính quá thất bại, ta không sao. Đa tạ Triệu Đan Vương quan tâm. Cười hắc hắc, Tần Lãng nói, chúc mừng Triệu Đan Vương thành công đột phá đến võ vương cảnh giới, thực lực nâng cao một bước. Không có việc gì liền tốt. Đi, tìm quán rượu theo giúp ta uống một chén. Thành công đột phá đến võ vương cảnh giới, rất hiển nhiên Triệu Quang Binh tâm tình vô cùng tốt, mở miệng nói. Ha ha, võ vương cường giả mời ta uống rượu, đây chính là vô thượng vinh hạnh, ta sao dám không đi. Tần Lãng cười nói đùa, sau đó chỉ mình. Bất quá trước khi đi còn xin Triệu Đan Vương cho phép ta đi đổi một bộ quần áo. Ha ha ha, chuẩn, mau đi đi. Cười lớn một tiếng, Triệu Quang Binh đối Tần Lãng khua tay nói. Tần Lãng đang muốn rời đi, luyện đan sư công hội lầu một đại sảnh truyền đến một trận ồn ào thanh âm. Dừng lại. Người nào tự tiện xông vào luyện đan sư công hội? Thủ vệ băng lãnh tiếng quát truyền ra. Nhanh. Nhanh để cho ta đi vào, ta có. Có cấp tốc sự tình muốn gặp Triệu Đan Vương. Một đạo thô trọng gấp rút âm thanh truyền đến. Hừ, chúng ta Đan Vương cao quý cỡ nào thân phận, há lại ngươi nói gặp liền có thể gặp. Thủ vệ ngăn lại nói. Ta thật có chuyện hết sức trọng yếu cầu kiến Triệu Đan Vương, các ngươi lại không tránh ra ta liền muốn xông vào. Người tới hiển nhiên 10 phần lo lắng, mở miệng vội la lên. Ngươi dám. Thủ vệ gầm thét một tiếng, vụt một tiếng rút vũ khí ra, song phương dương cung bạc kiếm. Để hắn lên đây đi. Cau mày một cái, Triệu Quang Binh lớn tiếng nói. Rõ. Hai tên thủ vệ thu hồi vũ khí, tránh ra một đầu thông lộ. Người kia phi thân xông lên lầu 2, nhìn thấy Triệu Quang Binh lập tức sắc mặt vui mừng, phù phù một tiếng quỳ rạp xuống đất. Triệu Đan Vương, van cầu ngài nhanh xuất thủ cứu cứu Long Lão đi, Long Lão hắn nhanh.
Nhanh không được.
Chương 294, ta có biện pháp.
Cái gì?
Tần Lãng cùng Triệu Quang Binh đồng thời sắc mặt đại biến. Long Lão tại yêu vực trọng thương sau Triệu Quang Binh giúp hắn trị liệu qua, sau khi trở về lại trải qua Hoàng Cung Thái Y cẩn thận kiểm tra, cũng không có cái gì trở ngại, chỉ cần an tâm tĩnh dưỡng liền có thể, làm sao mới qua gần 2 tháng lại không được. Thương Nhạn, đừng nóng nội, có chuyện gì nói.
Đè xuống đáy lòng ba động, Triệu Quang Binh đối quỷ dạp dưới đất người nói.
Cái này xông vào luyện đan sư công hội người không phải người khác, chính là cùng Tần Lãng cùng Triệu Quang Binh cùng đi yêu vực Thương Nhạn.
Tạ Đan Vương.
Cảm tạ Triệu Quang Binh một tiếng, Thương Nhạn đứng lên, khắp khuôn mặt là mây đen, cầu khẩn nói, Long Lao đã nằm trên giường không dậy nổi, Hoàng Cung tất cả thái y đều nhìn qua lại vẫn không có mảy may khởi sắc, tình trạng càng ngày càng hỏng bét.
Vạn bất đắc dĩ hạ thánh thượng mệnh ta đến đây mời Đan Vương quá khứ giúp Long Lão nhìn xem.
Triệu Đan Vương, ngài nhất định phải mau cứu Long Lão a.
Vậy mà như thế nghiêm trọng.
Tốt, chúng ta cái này đi Hoàng Cung.
Cau mày một cái, Triệu Quang Binh nghiêm mặt nói.
Tốt, làm phiền Đan Vương.
Thương Nhạn đại hỉ.
Ta cũng cùng đi.
Tần Lãng đôi mắt nhất chuyển, nghĩ đến cái gì, mở miệng nói.
Long Lão thương thế Tần Lãng đồng dạng tin tưởng, nếu có vấn đề 2 tháng trước liền bộc phát, mà sẽ không kéo tới hiện tại. Hiện ở loại tình huống này Tần Lãng nghĩ đến chỉ có một khả năng, vạn nhất Triệu Đan Vương đều thúc thủ vô sách, có lẽ mình bên trong nhẫn chữ vật yêu tâm tủy có thể đưa đến tác dụng.
Cũng tốt.
Triệu Quang Binh gật gật đầu, Tần Lãng cấp tốc đổi một bộ quần áo, ba người leo lên Thương Nhạn lưu tại cổng xe ngựa hướng Hoàng Cung mau chóng đuổi theo.
Hoàng Cung, Long Lão trong phòng ngủ.
Một đám thùng cơm, chẳng muốn các ngươi làm gì dùng.
Nếu như chị không hết Hoàng Thúc, các ngươi liền chuẩn bị bị chém đầu cả nhà đi.
Tần Lãng ba người vừa đi đến cửa miệng, bên trong liền truyền ra Long Ngạo Thiên tiếng gầm gừ phẫn nộ.
Gác cổng sớm đã đạt được chỉ thị, Thương Nhạn cũng không bị ngăn trở, trực tiếp mang theo Triệu Quang Binh cùng Tần Lãng đi vào.
Một đi vào phòng liền nhìn thấy Long Ngạo Thiên ngồi tại trước giường, một mặt tức giận, tại phía sau hắn một đám thái y quỳ nằm rạp trên mặt đất, sợ mất mật, toàn thân run rẩy.
Triệu Đan Vương.
Long Ngạo Thiên bên cạnh Long Nhất Nhất nhìn thấy tiến đến ba người lập tức đôi mắt đẹp sáng lên, phụ hoàng, Triệu Đan Vương đến.
Tham kiến thánh thượng.
Triệu Quang Binh ba người đi lên trước, đối Long Ngạo Thiên chắp tay hành lễ.
Triệu Đan Vương, ngài cuối cùng đến, tranh thủ thời gian giúp Hoàng Thúc nhìn xem đến cùng chuyện gì xảy ra.
Long Ngạo Thiên đại hỉ, liền vội vàng đứng lên đón lấy Triệu Quang Binh.
Long Lão thế nhưng là hoàng tộc người mạnh nhất, chính là có hắn tồn tại cho nên mới sẽ chấn nhiếp đến những cái kia ngao ngoe muốn động thế lực. Một khi Long Lão có chuyện bất chắc, hoàng tộc Giang Sơn chỉ sợ cũng không có trước đó vững như vậy cố.
Có thể nói Long Lão an nguy quan hệ toàn bộ hoàng tộc vận mệnh, Long Ngạo Thiên như thế nào không khẩn trương.
Thánh thượng an tâm chớ vội, Lão Hủ nhất định dốc hết toàn lực trị liệu Long Lão.
Triệu Quang Binh nói một câu, đi đến bên giường ánh mắt rơi vào nằm ở trên giường Long Lão trên thân.
Giờ phút này, Long Lão xanh xao vàng vọt, hốc mắt hám sâu, hình tiêu mảnh rẻ, lâm vào hôn mê, hơi thở mong manh, hoàn toàn không có trước đó tại yêu vực lúc loại kia đại sát tứ phương khí thế cường hãn.
Lúc này Long Lão nơi đó còn có mảy may võ vương trung kỳ cường giả khí thế, càng giống là một bệnh nguy kịch, không còn sống lâu nữa lao nhân.
Cau mày một cái, Triệu Quang Binh trong mắt lóe lên một vòng vẻ mặt ngưng trọng, đưa tay khoác lên Long Lão tay khô héo cánh tay mạch đập bên trên, cường đại thần thức quét sạch mà ra tuân hướng Long Lão toàn thân.
Tra xét rõ ràng Long Lão thể nội mỗi một chỗ tình huống, Triệu Quang Binh lông mày càng nhăn càng chặt, sắc mặt cũng biến thành vô cùng ngưng trọng. Một bên lẳng lặng chờ Long Ngạo Thiên cùng Long Nhất Nhất trong lòng không khỏi ẩn ẩn nổi lên một tia bất an.
Ngay cả ngũ phẩm Đan Vương đều lộ ra vẻ mặt như vậy, xem ra Long Lão tình huống cực không lạc quan.
Ai?
Hồi lâu sau, thu hồi thần thức, kiểm tra hoàn tất Triệu Quang Binh thở dài một tiếng, đứng lên.
Triệu Đan Vương, Hoàng Thúc tình huống của hắn như thế nào?
Mặc dù từ Triệu Quang Binh phản ứng trong lòng đã có chỗ suy đoán, Long Ngạo Thiên vẫn là có cuối cùng một tia may mắn, mở miệng hỏi.
Long Lão hắn cũng không có sinh bệnh.
Triệu Quang Binh hồi đáp.
Thế nhưng là Hoàng Thúc hiện tại tình trạng rõ ràng 10 phần hỏng beta.
T-E-Z-U-I-E-N
C-U-A
V-N nghe được Triệu Quang Binh trả lời, Long Ngạo Thiên không biết là nên vui vẫn là lo, nghi ngờ nói.
Long Lão hiện tại cái dạng này, cũng không phải là bởi vì sinh bệnh, mà là bởi vì tuổi thọ của hắn sắp hết, không còn sống lâu nữa.
Triệu Quang Binh thở dài nói.
Long Lão nguyên bản liền thọ nguyên còn thừa không nhiều, trải qua yêu vực một phen dày vò, bản thân bị trọng thương. Tinh nguyên tổn hao nhiều, rốt cục chống đỡ không nổi, đi đến sinh mệnh cuối cùng.
Cái gì, không còn sống lâu nữa?
Long Ngạo Thiên cùng Long Nhất Nhất kinh hãi.
Long Lão thế nhưng là hoàng tộc trụ cột, hắn một khi không tại, toàn bộ hoàng tộc coi như đổ.
Triệu Đan Vương,
ngài đan thuật cường đại, có khởi tử hồi sinh chi thuật, nhất định phải nghĩ biện pháp mau cứu Hoàng Thúc ca. Long Ngạo Thiên mong đợi nhìn về phía Triệu Quang Minh. Tinh nguyên bị hao tổn chỉ có thể dùng có thể kéo dài tuổi thọ thiên tài địa bảo. Đáng tiếc chúng ta lần này yêu vực chi hành cuối cùng thất bại trong gang tấc, không có đạt được yêu tâm thủy, không bột đấu gột nên hồ, cho nên lão hủ cũng là hưu tâm vô lực, lực bất tòng tâm a. Triệu Quang Minh lắc đầu. Tại sao có thể như vậy? Long Ngạo Thiên cùng Long Nhất Nhất lòng tràn đầy tuyệt vọng, mặt mũi tràn đầy thất lạc. Triệu Quang Minh thế nhưng là tung hoành đế quốc duy nhất ngũ phẩm đan vương, ngay cả hắn đều thúc thủ vô sách, chỉ sợ thật không ai có thể cứu được Long lão. Một khi Long lão bỏ mình, hoàng tộc không có cường giả tọa trấn, toàn bộ tung hoành đế quốc chỉ sợ đều sẽ trở nên rung chuyển bất an. Quỳ nằm rạp trên mặt đất, Trung Thái Y toàn thân run run đến lợi hại hơn, Long lão vừa chết, hoàng đế trong cơn giận dữ chỉ sợ bọn họ cũng đều khó thoát khỏi cái chết. Nếu như là thọ nguyên không đủ, ta ngược lại thật ra có biện pháp cứu Long lão. Ngay tại tất cả mọi người tuyệt vọng lúc, một thanh âm truyền ra, quanh quẩn tại toàn bộ trong phòng ngủ. Giống như nghe được tiếng trời, Long Ngạo Thiên lông mày nhíu lại, theo tiếng kêu nhìn lại, ánh mắt rơi vào Triệu Quang Binh bên cạnh Tần Lãng trên thân, vừa mới người nói chuyện chính là Tần Lãng. Tựa như người chết chìm bắt lấy cây cỏ cứu mạng, quỳ nằm rạp trên mặt đất, Trung Thái Y vội vàng ngẩng đầu, nhìn thấy người nói chuyện là Tần Lãng về sau, vừa mới sinh ra vẻ mong đợi trong nháy mắt hóa thành tuyệt vọng. Mạnh như Triệu Quang Binh đều đối Long lão tình huống thúc thủ vô sách. Hắn chỉ là một cái miệng còn hôi sữa thiếu niên, làm sao có thể cứu được Long lão? Tại chúng thái y xem ra, Tần Lãng cử động lần này hoàn toàn là tại loại người. Giờ phút này bọn hắn tình nguyện tin tưởng mặt trời có thể từ phía tây ra, cũng quả quyết sẽ không tin tưởng Tần Lãng. Thần cung phụng, ngươi thật sự có biện pháp? Long Ngạo Thiên trần chờ nói. Tuy nói đồng dạng có chút hoài nghi Tần Lãng, bất quá Long Ngạo Thiên vẫn là không muốn từ bỏ hy vọng cuối cùng. Không sai, ta nghĩ cái này đồ vật hẳn là có thể giúp được Long lão. Vươn tay cánh tay, chậm rãi mở ra bàn tay, lập tức một kiện màu nâu xám hình trái tim vật phẩm xuất hiện tại Tần Lãng trong lòng bàn tay. Yêu tâm thủy. Triệu Quang Minh, Long Nhất Nhất, Thương Nhạn ba người đồng thời trừng lớn hai mắt, chăm miệng một lời. Chương 295, Long Láo hứa hẹn. Bọn hắn nguyên bản đều coi là yêu tâm thủy rơi vào đưa Tần Lãng tên kia cường đại nữ yêu tu thân bên trên, cho nên cũng không có mở miệng hỏi thăm Tần Lãng liên quan tới yêu tâm thủy sự tình. Nhưng bọn hắn tuyệt đối không ngờ rằng tên kia cường đại nữ yêu tu tặng không Tần Lãng trở về, cũng không có muốn đi yêu tâm thủy. Tần Lãng vậy mà thành công mang về yêu tâm thủy. Triệu Quang Binh đại hỉ, có yêu tâm thủy, vậy hắn liền có thể luyện chế thiên linh đan, Long lão tự nhiên cũng liền có thể cứu. Xem ra Tần Lãng cùng tên kia nữ yêu tu quan hệ không phải bình thường. Long Nhất Nhất ánh mắt lấp lóe nhìn về phía Tần Lãng, nguyên bản bởi vì nhìn thấy yêu tâm thủy mà mừng rỡ vạn phần tâm tình đột nhiên cũng biến thành không phải tốt như vậy. Ngực ẩn ẩn hơi buồn phiền đến hoảng. Có yêu tâm thủy, ta nghĩ hẳn là đủ để giúp Long lão kéo dài tính mạng đi. Tần Lãng cười nhìn về phía Triệu Quang Binh cùng Long Ngạo Thiên. Có như thế chí bảo, lão hủ tuyệt đối có thể luyện chế ra thiên linh đan, giúp Long lão kéo dài tính mạng. Triệu Quang Binh cười ha ha một tiếng, mừng lớn nói, hắn đối bản thân luyện đan trình độ có sự tự tin mạnh mẽ. Đây chính là trong truyền thuyết yêu tâm thủy. Long Ngạo Thiên chăm chú nhìn Tần Lãng trong tay yêu tâm thủy, kích động run giọng nói. Nguyên bản đã tuyệt vọng, hắn cũng không có đối Tần Lãng ôm lấy quá nhiều kỳ vọng, nhưng không nghĩ tới Tần Lãng lại là cho hắn thiên đại kinh hỉ. Tần cung phụng, ngươi thật nguyện ý dùng viên này yêu tâm thủy cứu Long lão? Long Ngạo Thiên biết yêu tâm thủy quý giá cùng khó được, không khỏi mở miệng mong đợi nói. Thánh thượng đã lựa chọn đứng tại ta bên này, Long lão gặp nạn, ta ha có thể ngồi yên bên cạnh. Tần Lãng đem yêu tâm thủy giao cho Long Ngạo Thiên trong tay, mỉm cười. Thật sự là đa tạ Tần cung phụng. Nắm thật chặt trong tay yêu tâm thủy, Long Ngạo Thiên đại hỉ. Giờ phút này hắn rốt cuộc biết hai tháng trước Tần Lãng câu nói kia ý tứ. Thanh như Tần Lãng nói, thật sự là không cần bao lâu, Long Ngạo Thiên xác thực vì ngày đó lựa chọn sáng suốt mà may mắn không thôi. Hắn có thể kết luận, nếu như không phải lựa chọn cùng Tần Lãng đứng tại cùng một trận doanh, hôm nay Tần Lãng tuyệt đối sẽ không xuất ra yêu tâm tùy cứu chữa Long lão. Hắn vậy mà xuất ra như thế nghịch thiên bảo vật. Nguyên bản còn đối Tần Lãng tràn ngập xem thường cùng hoài nghi, Trung Thái Ý đồng dạng mừng rỡ không thôi, Long lão có thể cứu. Vậy bọn hắn những người này cũng liền không cần đi theo chốn cùng. Triệu Đan Vương, hết thể liền xin nhờ ngài. Đem yêu tâm thủy trịnh trọng giao cho Triệu Quang Minh, Long Ngạo Thiên mong đợi nói. Thánh thượng yên tâm, lão hủ định không có nhục sứ mệnh. Tiếp nhận yêu tâm thủy, Triệu Quang Minh quay đầu nhìn về phía một bên Tần Lãng. Tần Lãng, ngươi cũng tới đi, giúp ta luyện chế thiên linh đan. Tốt. Tần Lãng gật gật đầu. Hắn tự nhiên biết Triệu Quang Minh nói hỗ trợ chỉ là một cái lấy cớ, nhưng thật ra là muốn cho hắn tại hiện trường học tập quan sát thuật luyện đan. Triệu Quang Binh đường đường ngũ phẩm đan vương, có thể nhìn tận mắt hắn luyện đan, đối Tần Lãng luyện đan chi đồ trợ giúp tự nhiên không cần nói cũng biết. Long Ngạo Thiên rất nhanh liền để cho người ta đem luyện chế thiên linh đan còn lại linh thảo chuẩn bị kỹ càng, cung tiễn Triệu Quang Binh cùng Tần Lãng tiến vào phòng ngủ cái khác trong một gian mật thất. Từ bên trong nhẫn chữ vật xuất ra đan lô cùng hỏa diễm thạch, nhóm lửa hỏa diễm thạch, Triệu Quang Binh tay bấm đan quyết bắt đầu thiên linh đan luyện chế. Tần Lãng lập tức nhãn tình sáng lên, ở một bên lẳng lặng xem xét tỉ mỉ Triệu Quang Binh luyện chế linh đan. Thân là ngũ phẩm đan vương, Triệu Quang Binh thủ pháp luyện chế cực kỳ thành thạo, động tác đại khai đại hợp, nước chảy mây trôi, rất nhanh yêu tâm thủy cùng còn lại linh thảo dần dần bị hắn luyện hóa, chiết xuất, dung hợp. Tần Lãng thấy như si như say, được ích lợi không nhỏ. Rất nhanh, trong mật thất phiêu khởi một cỗ mùi thuốc nồng nặc, một tiếng xuyên qua trường hồng thét dài từ trong lò đan phát ra, 12 mai cổ phác linh đan quay tròn xoay một vòng bị Triệu Quang Binh dùng đan quyết từ trong lò đan mang ra. Chính là 12 mai hạng nhất thiên linh đan. Xuất ra hai chi bình sứ phân biệt giả 6 cái đi vào, Triệu Quang Binh đem bên trong một chi bình sứ đưa cho Tần Lãng. Nếu như không có ngươi yêu tâm tủy thạch tâm, ta cũng không có khả năng luyện chế thành thiên linh đan, cái này một nửa thiên linh đan lẽ ra thuộc sở hữu của ngươi. Thiên linh đan có thể kéo dài võ giả một giáp thọ nguyên, mà hạng nhất thiên linh đan càng là đối với võ giả tu vi có cực lớn đề cao, hiệu quả nghịch thiên, Tần Lãng không nghĩ tới Triệu Quang Binh lại bỏ được đem trọn vẹn một nửa thiên linh đan giao cho mình. Tốt, vậy ta liền từ chối thì bất kính. Quen thuộc Triệu Quang Binh tính cách, Tần Lãng không có chối từ, trực tiếp tiếp nhận bình sứ, cẩn thận từng ly từng tí chứa vào bên trong nhận chữ vật. Triệu Đan Vương, thế nào? Ngoài mật thất ngay tại lo lắng chờ đợi Long Ngạo Thiên nhìn thấy Triệu Quang Binh cùng Tần Lãng ra, vội vàng nên đón, mặt mũi tràn đầy chờ mong cùng thấp thỏm. May mắn không làm được mệnh, Thiên Linh Đan đã luyện chế thành công, cầm đi cho Long Láo phục dụng đi. Đem một viên Thiên Linh Đan vứt cho Long Ngạo Thiên, Triệu Quang Binh cười nói. Đa tạ Triệu Đan Vương. Long Ngạo Thiên đại hỉ, như nhặt được trí bảo cẩn thận từng ly từng tí bưng lấy trong tay Thiên Linh Đan đi đến giường bên cạnh, tự mình đem Thiên Linh Đan nút vào Long Láo trong miệng. Theo Thiên Linh Đan dược hiệu khuyết tán, tại Long Ngạo Thiên ánh mắt mong chờ bên trong chỉ gặp Long Lão nguyên bản khô héo sắc mặt dần dần trở nên hồng nhuận, như có như không hô hấp cũng bắt đầu trở nên nhẹ nhàng, toàn thân khí thế không ngừng mạnh lên, tăng trưởng. Vẹn vẹn sau nửa canh giờ, mí mắt run run một hồi, Long Lão nguyên bản hai mắt nhắm chặt chậm rãi mở ra. Hoàng thúc, ngài tỉnh, cảm giác thế nào? Ngưng thở, đè nén nội tâm kích động, Long Ngạo Thiên mở miệng dò hỏi. Kỳ quái, trước đó ta rõ ràng cảm thấy mình đại nạn đã đến. Không còn sống lâu nữa, làm sao hiện tại cảm giác mình toàn thân tràn ngập lực lượng cùng sức sống, phảng phất lập tức tuổi trẻ mấy chục tuổi. Chẳng lẽ đây là trước khi chết hồi quang phản chiếu? Hoạt động một chút thân thể, Long Láo nghi ngờ nói. Hoàng thúc, không phải hồi quang phản chiếu, là ngài phục dụng Triệu Đan Vương luyện chế thiên linh đan, gia tăng một giáp thọ nguyên, tự nhiên cảm giác toàn thân tràn ngập sức sống. Long Ngạo Thiên đại hỉ, hưng phấn nói. Long Láo thân thể không việc gì, hơn nữa còn gia tăng 60 năm thọ nguyên. Đôi này toàn bộ hoàng tộc mà nói đều là tin tức vô cùng tốt. Chỉ cần Long Láo tại, thế lực khác tuyệt đối không dám hành động thiếu suy nghĩ. Thiên Linh Đan. Long Láo khẽ giật mình, nhìn về phía Triệu Quang Binh, không hiểu nói, luyện chế Thiên Linh Đan nhất định phải có yêu tâm thủy, thế nhưng là chúng ta trước đó tựa hồ cũng không có từ yêu vực đạt được yêu tâm thủy. Là Tần Lãng vì cứu trị ngươi cố ý xuất ra yêu tâm thủy. Triệu Quang Binh cười nói, ta Long Láo cái mạng này là ngươi cứu trở về, Tần Lãng. Chỉ cần ngươi về sau có dùng đến lấy chúng ta hoàng tộc địa phương, chỉ cần một câu nói của ngươi, chúng ta hoàng tộc nhất định hết sức giúp đỡ, không chối từ. Long Lão ngồi dậy, nhẹ nhàng vỗ ngực một cái, một mặt nghiêm mặt. Tần Lãng chẳng những là cứu tính mạng của hắn, mà lại là cứu vãn toàn bộ hoàng tộc, phần này đại ân đại đức, giá trị tuyệt đối đến hoàng tộc toàn lực hồi báo. Tần Lãng mỉm cười. Đem so với trước Long Ngạo Thiên hứa hẹn, rất hiển nhiên Long Lão hứa hẹn giá trị cao hơn. Tần Lãng biết. Từ giờ trở đi mình lại nhiều một cái cường đại minh hữu, tìm Phong Viễn Kỳ báo thù năm chắc lại nhiều một phần. Thánh thượng, thần trì đế quốc đặc sứ cầu kiến, nói là muốn cùng ngài thương thảo tiến công hỗn loạn chi vực công việc. Một thanh âm từ ngoài phòng ngủ truyền đến, khiến cho nguyên bản ý cười giạt rào Tần Lãng sắc mặt đột nhiên đổi biến. Chương 296, ngươi dám đánh tổn thương Tạ Tứ gia. Hỗn loạn chi vực ở vào Tung Hoành đế quốc, thần trì đế quốc, Chân Vũ đế quốc ba đại đế quốc giao tiếp khu vực tam giác. Bởi vì vị trí địa lý tính đặc thù cùng hỗn loạn chi vực hộ trận, ba đại đế quốc một mực cầm hỗn loạn chi vực không thể làm gì, đã có hơn 10 năm không có tiến công qua hỗn loạn chi vực. Thần trí đế quốc vậy mà lựa chọn ở thời điểm này tiến công hỗn loạn chi vực, chẳng lẽ Tạ Tứ gia xảy ra chuyện? Tâm tư lưu chuyển, Tần Lãng khắp khuôn mặt là vẻ lo lắng, hận không thể có thể lập tức đuổi tới hỗn loạn chi vực. Nhìn thấy Tần Lãng sắc mặt, Long Ngạo Thiên lập tức cau mày một cái. Hắn đôi Tần Lãng làm qua điều tra tương tận. Biết Tần Lãng chẳng những cùng hỗn loạn chi vực vực chủ Tạ Tứ gia quan hệ không ít, mà lại bản thân hắn vẫn là hỗn loạn chi vực phó vực chủ. Hoàng tộc vừa mới cùng Tần Lãng đạt thành đồng minh, kết quả là có người muốn đến liên hợp cùng một chỗ tiến đánh Tần Lãng địa bàn. Long Ngạo Thiên có thể đáp ứng mới là lạ. Tần Cung Phụng yên tâm, chấm tuyệt đối sẽ không đáp ứng thần trì đế quốc yêu cầu, cùng bọn hắn thông đồng làm vậy. Hướng Tần Lãng cam đoan một câu, Long Ngạo Thiên nói, chấm hiện tại liền đem thần trì đế quốc đặc sứ đuổi đi. Nói xong, Long Ngạo Thiên bước nhanh ra ngoài đi đến. Như vậy đi, ta cùng Thánh Thượng cùng đi. Tần Lãng mở miệng nói. Hỗn loạn chi vực hiện tại là tình huống như thế nào Tần Lãng cũng không tin tưởng, có lẽ có thể tổng thần ao đế quốc đặc sứ trong miệng thăm dò một hai. Cũng tốt. Đoán được Tần Lãng mục đích, Long Ngạo Thiên gật gật đầu, hướng Long Lão từ biệt, cùng Tần Lãng hai người cùng rời đi. Tung Hoành đế quốc, trên Kim Loan Điện. Một đầu đội tử kim quan, người mặc bích áo mãng bảo thanh niên chính đoan ngồi tại quốc khách trên bàn tiệc, một mặt hài lòng uống vào thượng đẳng linh trà, sau lưng hai tên tịnh lệ cung nữ thỉnh thoảng vì hắn bưng trà đổ nước. Tên này thanh niên chính là thần trì đế quốc nhị hoàng tử Phiên Kiếm, là thần trì đế quốc hoàng đế sủng ái nhất Chìm Nhi tử, thiên phú tại các hoàng tử bên trong mạnh nhất, năm gần 20 mấy tuổi đã là võ linh nhị trọng cường giả, chính là lần này thần trì đế quốc phái tới đặc sứ. Giờ phút này Phiên Kiếm trên mặt tràn đầy tự tin. Lần trước tiến đánh hỗn loạn chi vực vẫn là Tung Hoành đế quốc chủ động phát khởi, lần này thần trì đế quốc mời Tung Hoành đế quốc tiến đánh hỗn loạn chi vực khẳng định chính hợp Tung Hoành đế quốc tâm ý. Bởi vậy Phiên Kiếm 1000% tin tưởng. Chỉ cần mình mở miệng, Tung Hoành đế quốc khẳng định hấp tấp đáp ứng, hỏa tốc xuất binh tiến đánh hỗn loạn chi vực. Chỉ cần lần này đánh hạ hỗn loạn chi vực, tất nhiên là một cái công lớn, danh dự của mình tất nhiên phóng đại, thậm chí có thể mượn cơ hội bức đại hoàng tử nhường ra thái tử chi vị, mình thuận lý thành trương trở thành hoàng thái tử, thần chi đế quốc hoàng đế chi vị sớm muộn rơi vào trong tay mình. Càng nghĩ càng thấy đến tiền đồ vô lượng, Phiền Kiếm trên mặt không khỏi rào rạt ra vẻ đắc ý. Thánh thượng giá lâm. Một đạo vang dội thanh âm truyền đến. Chỉ gặp Long Ngạo Thiên cùng Tần Lãng cất bước đi vào Kim Loan Điện. Thần trì đế quốc đặc sứ, nhị hoàng tử Phiền Kiếm gặp qua Thánh Thượng. Đứng dậy, Phiền Kiếm đối Long Ngạo Thiên có chút chắp tay nói. Ngươi này tới là vì hỗn loạn chi vực sự tình A. Ngồi tại cao cao tại thượng trên Long ỷ, Long Ngạo Thiên nói ngay vào điểm chính. Nhìn thấy Long Ngạo Thiên so với mình còn nóng nội, mình còn chưa mở miệng nói chuyện này hắn ngược lại chủ động nhắc tới đến. Xem ra cái này hoàn toàn là chuyện chắc như đinh đóng cột, Phiền Kiếm không khỏi một mặt mừng rỡ. Nói. Hồi bẩm Thánh Thượng, bản đặc làm chính là vì thế mà đến. Ngươi về đi, chuyện này chúng ta Tung Hoành đế quốc không sẽ cùng các ngươi đồng lưu hợp lý. Mà lại châm khuyên ngươi một câu, nếu như các ngươi can đảm dám đối với hỗn loạn chi vực bất lợi, ta Tung Hoành đế quốc cái thứ nhất không đáp ứng. Không đợi Phiền Kiếm nói xong, Long Ngạo Thiên lạnh giọng đánh gây hắn. Cái gì? Phiền Kiếm tiêu dung cứng ở trên mặt, thậm chí hoài nghi mình có phải hay không nghe lầm. Trước đó chủ động công kích hỗn loạn chi vực Tung Hoành đế quốc vậy mà trực tiếp cự tuyệt. Mà lại chẳng những cự tuyệt, thậm chí còn tuyên bố không cho thần trì đế quốc tiến công hỗn loạn chi vực. Tung Hoành đế quốc cùng hỗn loạn chi vực lúc nào quan hệ mật thiết? Thánh thượng vẫn là suy nghĩ thêm một chút đi. Hiện tại hỗn loạn chi vực vực chủ Tạ Tứ gia bản thân bị trọng thương, bọn hắn vẻn vẹn chỉ là bằng vào hộ trận co đầu rút cổ tại hỗn loạn chi vực, nếu như Tung Hoành đế quốc phái ra võ vương cường giả cùng chúng ta thần trì đế quốc võ vương cường giả liên thủ, không ra mấy ngày nhất định có thể công phá hội trận, san bằng hỗn loạn chi vực. Hỗn loạn chi vực nhiều năm như vậy tích lũy vô số tài nguyên tu luyện, chỉ là ngẫm lại liền khiến người tâm động không thôi. Đến lúc đó kia vô số tài nguyên tu luyện tự nhiên do hai chúng ta đại đế quốc chia đều, chẳng phải sung sướng. Phiên Kiếm càng nói càng tức kình, càng nói càng hưng phấn, thao thao bất tuyệt đạo, toàn vẹn không có chú ý tới Long Ngạo Thiên một bên Tần Lãng sắc mặt càng ngày càng đen. Ngươi nói Tạ Tứ gia bản thân bị trọng thương. Nghe được tin tức này, Tần Lãng như gặp phải ngũ lôi oanh đỉnh, áp chế nội tâm xúc động, trầm giọng hỏi. Ngươi thì tính là cái gì? Bản đặc làm cùng Thánh Thượng nói chuyện há có phần người chết miệng. Nhìn Tần Lãng tuổi tác xa so với mình ít hơn nhiều, mặc, hiển nhiên không thể nào là hoàng tử hoặc là đại nhân vật gì, Phiền Kiếm không khỏi một mặt xem thường, khinh thường nói. Làm càn. Vị này là ta Tung Hoành đế quốc cung phụng đan sư, chấm đều đối với hắn kính trọng cực kỳ, ngươi dám phát ngôn bừa bãi. Chật vỗ lan can, Long Ngạo Thiên giận dữ nói. Nguyên lai là cung phụng đan sư đại nhân, bản đặc làm có mắt không tròng, mong rằng rộng lòng tha thứ. Cung phụng đan sư nhưng không là bình thường luyện đan sư, Phiền Kiếm nhưng không dám tùy tiện đắc tội, biến sắc, đạo, Tạ Tứ gia xác thực bản thân bị trọng thương, chuyện này ta có thể 100% cam đoan không có sai, bởi vì đả thương Tạ Tứ gia người chính là bản đặc làm. Nói xong lời cuối cùng, Phiền Kiếm không khỏi lộ ra mặt mũi tràn đầy tự hào, có thể đem hỗn loạn chi vực uy danh hiển hách Tạ Tứ gia tự tay đánh bại, đây chính là vô thượng vinh quang sự tình. Ngươi đánh bại Tạ Tứ gia? Nói đùa cái gì? Theo chấm biết Tạ Tứ gia chính là võ linh cửu trọng đỉnh phong cường giả, ngươi bất quá chỉ là võ linh nhị trọng tu vi, làm sao có thể đánh bại Tạ Tứ gia? Long Ngạo Thiên căn bản không tin. Bản Đặc Làm nói tới câu câu là thật, Tạ Tứ gia tựa hồ thân thể xảy ra vấn đề, thực lực kịch liệt hạ xuống, mà lại ốm đau thỉnh thoảng phát tác, bởi vậy ta mới có cơ hội đem hắn trọng thương. Chính là bởi vì phát giác Tạ Tứ gia bản thân xảy ra vấn đề, chúng ta Thần Trì Đế quốc lúc này mới dự định bắt lấy cơ hội ngàn năm một thở, tiến công hỗn loạn chi vực, nhất cử đem san bằng. Nếu như ta đoán không lầm, hiện tại chúng ta Thần Trì Đế quốc cường giả cùng đại quân đã binh lâm hỗn loạn chi vực dưới thành. Thánh thượng ngài suy nghĩ kỹ càng, nếu như các ngươi lại không ra tay, đánh hạ hỗn loạn chi vực, đánh giết Tạ Tứ gia sau bên trong tất cả tu luyện đều đem về ta Thần Trì Đế quốc tất cả, cùng các ngươi tung hoành đế quốc không có chút nào quan hệ. Phiên kiếm sử xuất phép khích tướng, ý đồ thuyết phục Long Ngạo Thiên phái binh tiến công hỗn loạn chi vực. Ngươi dám đánh tổn thương Tạ Tứ gia? Con ngươi đen nhánh chợt trừng một cái, Tần Lãng thân hình khẽ động, nhanh như thiểm điện, cấp tốc vọt tới phiền thần kiếm trước chợt một cước đá ra. Ầm. Phiên kiếm căn bản không kịp phản ứng trực tiếp bị đạp chó gầm phân, giống bóng ra nhanh như chớp lăn cách xa mấy mét. Chương 297, hắn là hỗn loạn chi vực phó vực chủ. Ngươi dám đánh ta? Chật vật từ dưới đất bò dậy, phiền kiếm toàn thân đau nhức không thôi, ngực xương sườn tức thì bị Tần Lãng một cước đá gãy hai cây, xé răng niết miệng, hung dữ nhìn về phía Tần Lãng. Hắn là Thần Trì Đế quốc hoàng tử, lại là lần này tới đặc sứ, phiền kiếm không nghĩ tới Tần Lãng vậy mà tại Kim Loan Điện ngay trước Long Ngạo Thiên mặt nói động thủ liền động thủ, thực sự quá phách lối. Thánh thượng, ta thế nhưng là Thần Trì Đế quốc đặc sứ, người của ngươi ra tay với ta liền là đang chọn lên hai nước phân tranh, ta yêu cầu ngươi đối với hắn tiến hành xử phạt nghiêm khắc. Nếu không chuyện này tuyệt không thể từ bỏ ý đồ, ta Thần Trì Đế quốc sẽ đối tung hoành đế quốc toàn diện tuyên chiến. Phiền thân kiếm sắc vô cùng âm trầm, từ nhỏ đến lớn, hắn còn chưa hề bị người như thế ra sức đánh qua, không hảo hảo xử phạt Tần Lãng khó ép hắn mối hận trong lòng, trực tiếp mở miệng đối Long Ngạo Thiên tạo áp lực nói. Hắn không tin Long Ngạo Thiên sẽ vì chỉ là một cái nho nhỏ cung phụng đan sư mà gây nên hai đại đế quốc ở giữa chiến tranh. Nếu như là trước hôm nay, Long Ngạo Thiên nghe được hắn có lẽ còn có điều kiêng kỵ. Bất quá chứng kiến qua Tần Lãng xuất ra yêu tâm tùy cứu trợ Long Lão về sau, nên lựa chọn như thế nào Long Ngạo Thiên sớm đã trong lòng hiểu rõ, căn bản khinh thường để ý tới phiền kiếm, bên mặt 45 độ nhìn trời, phảng phất phiền kiếm lời mới vừa nói liền như là đánh giám. Thánh thượng ngươi, không nghĩ tới Long Ngạo Thiên vậy mà công nhiên bao che thuộc hạ, phiền thân kiếm sắc trầm xuống, lời mới vừa nói một nửa, Tần Lãng lần nữa vọt tới trước mặt hắn lại là một cước bay đạp mà ra. Ẩm, ngực rõ ràng một lõm. Lại là vài gốc xương sườn đứt gãy giòn vang âm thanh truyền ra, phiền kiếm lần nữa hướng bóng ra lăn ra ngoài, so trước đó càng thêm chật vật rất nhiều. Thao, ta thế nhưng là Thần Trì Đế quốc nhị hoàng tử, thân phận vô cùng cao quý, ngươi dám động thủ với ta. Chật vật đứng lên, phiền kiếm từ bên trong nhẫn chữ vật xuất ra một viên tín hiệu phụ trực tiếp bóp nát, hừ, ta Thần Trì Đế quốc hộ tống bản Đặc Làm võ vương cường giả lập tức liền sẽ tới, tiểu tử ngươi chuẩn bị chờ chết đi. Vì cam đoan phiền kiếm an nguy, Thần Trì Đế quốc đặc địa phái một võ vương sơ kỳ cường giả tới đồng hành. Phiền kiếm tâm bên trong hạ quyết tâm, Long Ngạo Thiên dung túng bọn thủ hạ, vậy chỉ dùng mình tùy hành cường giả đánh chết. Hô! Mấy tức về sau, một thân ảnh nhảy lên xuất hiện tại trên Kim Loan Điện. Phiền sông, cho bản hoàng giết chết tên khốn này tiểu tử. Cảm nhận được sau lưng thân ảnh, phiền kiếm đưa tay đột nhiên chỉ hướng Tần Lãng, cắn răng nói. Ngươi là đang nói chuyện với hắn sao? Ta sợ hắn hiện tại đã nghe không được ngươi. Thanh âm giản mùa vang lên. Chỉ thấy người tới đưa tay ném đi, lập tức một viên tràn đầy vết máu đầu người lăn xuống tại phiền thân kiếm trước, vẫn trợn lên hai mắt gắt gao trừng mắt cái sau. Phiền sông. Phiền kiếm lập tức ra đầu sắp vỡ. Hắn không nghĩ tới theo mình đến đây võ vương cường giả lại bị tung hoành đế quốc người chém giết. Nhìn xem sau đó tiến đến giả nua láo giả, phiền kiếm không tự chủ được nuốt ngụm nước bọt, hai chân không ngừng run rẩy, phía sau lưng mồ hôi lạnh chảy ròng. Đối phương ngay cả võ vương sơ kỳ phiền giang đô có thể chém giết. Giết hắn phiền kiếm càng là dễ như trở bàn tay, cùng bóp chết một con kiến không có gì khác nhau. Phiền kiếm tuyệt đối không ngờ rằng, nguyên bản đơn giản thuận lợi tung hoành đế quốc chuyến đi, làm sao lại biến thành hiện tại cái dạng này, ngay cả tính mạng của mình đều trở nên tràn ngập nguy hiểm. Ngươi! Các ngươi có ý tứ gì? Khó! Chẳng lẽ muốn bước lên Thần Trì Đế quốc cùng tung hoành đế quốc chiến tranh sao? Các ngươi cần phải hiểu rõ, một khi song phương khai chiến, Long Gia thật vất vả đánh xuống Giang Sơn coi như tràn ngập nguy hiểm. Cưỡng chế lấy sợ hãi trong lòng, phiền kiếm không ngừng đối Long Ngạo Thiên tạo áp lực, để kiêng kỵ động thủ với hắn. Chiến tranh. Long Ngạo Thiên phảng phất tại nhìn xem đồ ngốc nhìn về phía phiền kiếm, tại các ngươi Thần Trì Đế quốc tiến đánh hỗn loạn chi vực một khắc này, chúng ta tung hoành đế quốc đã cùng các ngươi Thần Trì Đế quốc nhất định khai chiến, không chết không thôi. Vì sao? Không nghĩ tới sẽ nghe được Long Ngạo Thiên trả lời như vậy, phiền dưới kiếm ý thức hỏi. Vì sao? Long Nạo Thiên cười lạnh, không có trả lời phiên kiếm, mà là đưa tay chỉ hướng Tần Lãng, ngươi biết hắn là ai sao? Hắn không phải là các ngươi Tung Hoành Đế Quốc cung phụng đan sư sao? Phiên kiếm một mặt mơ hồ. Không sai, hắn đúng là chúng ta cung phụng đan sư. Bất quá, hắn còn có khác một tầng thân phận, cái kia chính là hỗn loạn chi vực phó vực chủ. Ánh mắt rơi vào phiền trên thân kiếm, Long Nạo Thiên gần từng chữ một. Cái gì? Hỗn loạn chi vực phó vực chủ. Phiền thân kiếm sắc đại biến, hai chân mềm nhũn, phù phù đặt ngông ngồi sập xuống đất. Giờ phút này, phiền kiếm rốt cuộc minh bạch vì cái gì nghe được Tạ Tứ gia bị mình trọng thương về sau, gã thiếu niên này lại đột nhiên nổi giận, đối tự mình động thủ. Nguyên lai cái này nhìn xem như là đồ nhà quê thiếu niên lại là đã từng đánh chết Trương Tam gia cùng Vương Ngũ gia, hung danh hiển hách hỗn loạn chi vực phó vực chủ, Tần Lãng. Mình còn ngốc tưởng tượng lấy liên hợp Tung Hoành Đế quốc chiếm đoạt hỗn loạn chi vực, không nghĩ tới Tung Hoành Đế quốc đã sớm cùng hỗn loạn chi vực xuyên thành một đầu quần. Giờ khắc này, phiên kiếm biết mình hẳn phải chết không nghi ngờ. Cái gì thái tử, thần chi đế quốc hoàng đế đều chỉ có thể là nghĩa viễn vông mà thôi. Ha ha ha. Ta thần chi đại quân của đế quốc cùng cường giả đã đến hỗn loạn chi vực, cho dù bản hoàng tử chết, các ngươi cũng cứu không Tạ Tứ gia, hỗn loạn chi vực chắc chắn bị ta thần chi đế quốc san thành bình địa. Mà các ngươi Tung Hoành Đế quốc cũng chờ lấy tiếp nhận chúng ta thần trì đế quốc lửa giận đi. Cuối cùng, biết khó thoát một kiếp, phiền kiếm điên cuồng điên cười lên, hai con ngươi tinh hồng, nghiến răng nghiến lợi nói. Táo lưới. Tần Lãng nhướng mày, một cái trưởng đao tế ra, trong nháy mắt phiền kiếm đầu lâu đánh bay, đầu một nơi thân một nẻo, thi thể không đầu ngã nhào xuống đất. Ta nhất định phải nhanh đuổi tới hỗn loạn chi vực. Đánh giết phiền kiếm, Tần Lãng chân mày nhíu càng chặt mấy phần. Tạ Tứ gia nguyền rủa chưa trừ, trọng thương chưa lành. Thần trì đế quốc binh lâm thành hạ, hiện tại có thể nói loạn trong giặc ngoài, mỗi qua một giây đồng hồ, Tạ Tứ gia nguy cơ liền nhiều một phần. Tần Lãng lòng nóng như lửa đốt, hận không thể có thể hiện tại liền đến hỗn loạn chi vực. Hiện tại từ hoàng thành xuất phát, cho dù ngươi cưới ta hoàng tộc thanh cánh phi yến, một đường một lát đều không nghỉ ngơi, đến hỗn loạn chi vực cũng muốn chí ít thời gian một tuần, chờ ngươi đến hỗn loạn chi vực chỉ sợ cái gì đều xong. Long Ngạo Thiên mở miệng nhắc nhở. Vậy làm sao bây giờ? Tần Lãng không tự chủ được nắm chặt lên song quyền, vô luận như thế nào, vô luận bỏ ra cái giá gì, nhất định phải mau chóng đuổi tới hỗn loạn chi vực. Ha ha, cũng được, trước ngươi cứu lao hủ một mạng, ta coi như một lần khổ lực, đưa ngươi tiến về hỗn loạn chi vực đi. Long Lão đi tới, vỗ Tần Lãng bả vai cười nói. Võ vương cường giả có thể ngự không mà đi, tốc độ so với bình thường phi cầm yêu thú nhanh mấy lần, có thể giúp Tần Lãng dùng càng ngắn ngủi thời gian đến hỗn loạn chi vực. Thế nhưng là Long Lão thân thể của ngươi vừa mới khôi phục. Tần Lãng lo lắng nói. Không ngại sự tình, trên giường nằm lâu như vậy, ta bộ xương giả này đang muốn hảo hảo hoạt động một chút đâu. Long Lão cười nói. Đã như vậy, vậy làm phiền Long Lão. Tần Lãng ôm quyền đối Long Lão cảm kích nói. Chúng ta đi. Theo Long Lão quát khẽ một tiếng, Tần Lãng đột ngột cảm giác thân thể nhẹ bẫng, sau một khắc đã bị Long Lão đưa đến không trung, hướng hỗn loạn chi vực bay nhanh mà đi. Tạ Tứ gia, chờ ta trở lại. Nhất định phải kiên trì lên. Nhìn qua nơi xa hỗn loạn chi vực vị trí, Tần Lãng chăm chú song quyền, trong lòng cầu khẩn. Chương 298, lấy ngươi trên cổ đầu người. Giờ phút này, hỗn loạn chi vực, binh lâm thành hạ. Đen nghịt trăm vạn đại quân đem hỗn loạn chi vực bao bọc vây quanh, song phương đại chiến hết sức căng thẳng, bầu không khí cực kỳ khẩn trương. Ở ngoài thành trăm vạn đại quân hậu trận, một tòa từ tám ngựa cao tráng hung mãnh cự hổ lôi kéo to lớn xe đuổi phía trên. Một người mặc long bảo khí thế uy nghiêm nam tử trung niên lăng nhiên mà ngồi, chính là thần trì đế quốc hoàng đế Phiền Ao, một võ vương nhất trọng cường giả. Biết được Tạ Tứ gia thực lực giảm lớn, lại bị Phiền Kiếm trọng thương về sau, Phiền Ao quyết định thật nhanh, chỉ huy đại quân hạo đãng mà đến, kiếm chỉ hỗn loạn chi vực. Đã sớm nghĩ diệt trừ hỗn loạn chi vực, hắn biết hiện tại liền là trời xanh ban cho tốt nhất cơ hội tốt. Có thể trọng thương Tạ Tứ gia, lần này kiếm nhi không thể bỏ qua công lao a. Phiền Ao một mặt vui mừng, quay đầu hỏi hướng một bên đưa tin quan. Kiếm nhi đi sứ Tung Hoành Đế quốc nhưng có tin tức truyền về. Hồi bẩm thánh thượng, tạm thời còn không có. Đưa tin quan cung kính nói. Làm sao chấm như vậy? Cái này đều đi qua 20 ngày. Phiền Ao cau mày một cái, ấn lý thuyết lúc này Phiền Kiếm làm sao cũng đến Tung Hoành Đế quốc hoàn thành. Không phải là Long Ngạo Thiên không tin tưởng tin tức của chúng ta, không muốn xuất binh. Báo. Một người mặc áo giáp tướng lĩnh mặt mũi tràn đầy hưng phấn chạy tới, quỳ một chân trên đất. Khởi bẩm thánh thượng, hỗn loạn chi vực thám tử truyền đến tin tức Tạ Tứ gia thương thế tăng thêm, hỗn loạn chi vực hộ trận đã buông lỏng. Ồ, thật sự là trời cũng giúp ta. Phiền Ao nhãn tỉnh sáng lên, đại hỉ, đã như vậy, chúng ta căn bản không cần cùng Tung Hoành Đế quốc liên thủ liền có thể đánh hạ hỗn loạn chi vực. Truyền ta hiệu lệnh, tam quân chuẩn bị, toàn lực công thành. Cờ lệnh trong tay vung lên, phiền ao quyết định thật nhanh. Giết! 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 Sớm đã vận sức chờ phát động 100 vạn đại quân như là vạn mã buôn đằng, tay cầm vũ khí, mang theo công thành khí cụ điên cuồng tuần hướng hỗn loạn chi vực. Trong lúc nhất thời, trống trận tiếng động vang trời, âm thanh chấn khắp nơi. Vực chủ phủ. Người người trên mặt tình cảnh bi thảm, hơn 10 người nữ tỷ tại Tạ Tứ gia trong phòng ngủ ra ra vào vào, bận rộn không thôi. Trong phòng ngủ, Tạ Tứ gia nằm ở trên giường, sắc mặt trắng bệnh, băng bó ngực thương thế khăn lụa bị rỉ ra máu tươi nhuộm đỏ, cực kỳ bắt mắt. Mười mấy tên Tạ Tứ gia tâm phúc đứng tại bên giường, từng cái khắp khuôn mặt là bi phẫn chi sắc. Đều tại ta, nếu như không phải ta mang tới tin tức kia, vực chủ cũng sẽ không tiến về nơi đó, kết quả bên trong phiền kiếm hỗn đản gian kế. Một mặt mũi tràn đầy râu quai nón nam tử ba một tiếng hung hăng cho mình một thanh, tự trách nói. Khục khục. Long hổ, ngươi không cần tự trách, là ta khăng khăng muốn đi, việc này không có quan hệ gì với ngươi. Tăng hắng một cái, ngực kịch liệt đau nhức khiến cho Tạ Tứ gia khẽ cho mày. Bên ngoài bây giờ tình huống như thế nào? Thần chí đế quốc hoàng đế phiền ao tự mình mang 100 vạn đại quân vây quanh hỗn loạn chi vực, nghe nói bọn hắn đã đưa tin đến tung hoành đế quốc, hai đại đế quốc liên thủ vây quét chúng ta, tình huống không phải rất lạc quan. Long hổ hồi đáp. Xem ra lần này hỗn loạn chi vực là thủ không được. Yêu thú của ta nguyền rủa càng ngày càng nghiêm trọng, chỉ sợ không còn sống lâu nữa, thừa dịp hiện tại bọn hắn còn chưa khởi xướng tiến công, các ngươi đi đầu rút lui hỗn loạn chi vực đi. Tạ Tứ gia nói. Mười mấy tên tâm phúc trong nháy mắt đồng loạt quỳ xuống một mảnh, mắt lộ ra tinh quang. Chúng ta nguyện cùng vực chủ cùng tiến lùi, thê cùng hỗn loạn chi vực cùng tồn vong. Vang dội thanh âm vang vọng cả phòng, hào khí vượt mây, thấy chết không sờn. Hồ đồ. Khúc khúc Tạ Tứ gia giận nói, núi xanh còn đó lo gì thiếu tuổi đun, bản vực chủ không phải để các ngươi làm đào binh, mà là muốn để các ngươi đi tìm phó vực chủ, phụ trợ hắn, lớn mạnh thực lực, một ngày kia vì ta báo thủ. Báo. Đúng lúc này một tên binh lính thần thái trước khi xuất phát vội vàng chạy vào. Khởi bẩm vực chủ, thần chi đế quốc bắt đầu đối ta hỗn loạn chi vực khởi xướng tổng tiến công. Cái gì? Chúng tâm phúc sắc mặt đại biến, không nghĩ tới thần chi đế quốc vậy mà không đợi tung hoành đế quốc binh mã, đi đầu công thành. Bọn hắn có can đảm làm như thế, hiển nhiên có chỗ cậy vào. Tạ Tứ gia càng là trợn từ trên giường ngồi dậy, trực tiếp đem đầu giường áo giáp mặc lên người, chuẩn bị trèo lên thành chỉ huy chiến đấu. Vực chủ. Ngài trọng thương mang theo vẫn là không muốn tham chiến, chúng ta đi cùng thần trì đế quốc lũ hôn đảng quyết nhất tử chiến. Mười mấy tên tâm phúc trực tiếp ngăn lại Tạ Tứ gia, vội la lên. Điểm ấy vết thương nhỏ tính là gì? Không có bản vực chủ, hỗn loạn chi vực căn bản thủ không xuống. Trên khải giáp thân, ánh mắt kiên định, Tạ Tứ gia không để ý chúng tâm phúc ngăn cản bước nhanh ra ngoài đi đến. Rất nhanh, Tạ Tứ gia mang theo chúng tâm phúc leo lên tường thành, ánh mắt chiếu tới chỗ. Chỉ gặp tường thành bên ngoài một mảnh đen kịt, tất cả đều là thần trì binh lính của đế quốc, giống như nước thủy triều tuôn hướng hỗn loạn chi vực. Bán tên, kiên quyết không thể để cho bọn hắn công tới. Nhìn xem dưới thành đen nghịt vọt tới vô số binh sĩ, Tạ Tứ gia ra lệnh một tiếng, vạn tên cùng bắn. Siêu 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 siêu. Mũi tên như là châu chấu từ trên tường thành bắn xuống, vô số thần trì binh lính của đế quốc chúng tên ngã xuống đất, tử thương vô số, tiếng kêu rên một mảnh. Nhưng càng nhiều binh sĩ còn tại bước lên mưa tên điên cuồng vọt tới trước, rất nhanh đã có binh sĩ vọt tới dưới tường thành, dựng lên thang mây, leo lên. Lan dầu, ngược lại. Từng ngụm trong nồi lớn thiêu đến nóng hổi nổi lên dầu nóng khuynh đảo mà xuống, ngay tại leo lên thang mây binh sĩ căn bản đến không kịp trốn tránh, bị nóng toàn thân dầu cua, làn da nát giữa, kêu thảm rơi xuống khỏi thang mây. Hỏa tiễn, bắn. Từng nhánh mũi tên đốt dầu hỏa hỏa tiễn bắn về phía dưới tường thành, gặp dầu liền đốt. Trong nháy mắt tại dưới tường thành giấy lên lửa lớn rừng rực, vô số thần trì binh lính của đế quốc táng thân biển lửa, thống khổ kêu rên, lan lộn không thôi, toàn bộ dưới tường thành phảng phất giống như nhân gian luyện ngục. Thánh thượng, Tạ Tứ gia tự mình đốc chiến, hỗn loạn chi vực dễ thủ khó công, bên ta binh sĩ thương vong thảm trọng. Phụ trách đốc chiến đại tướng liên tục hướng phiền ao bẩm báo nói. Phảng phất sớm đã dự liệu được đây hết thảy, phiền ao trên mặt không có chút nào ba động, quay đầu nhìn về phía một bên một khuôn mặt che lấp lão giả. Phiền gia, Tạ Tứ gia đã xuất hiện, tiếp xuống liền nhìn chúng ta. Phiên gia chính là thần trì đế quốc hoàng thất người mạnh nhất, tu vi đã đạt tới võ vương trung kỳ, thực lực vô cùng cường đại. Chỉ là một cái ma bệnh, không cần làm phiền thánh thượng tự mình động thủ, lão hủ một người liền đủ để phá hỗn loạn chi vực hộ trận. Phiền lão lãnh hừ một tiếng, trong khẩu khí tràn đầy tự tin. Tốt, vậy ta liền vì phiền gia lực trận, chờ tin tức tốt của ngươi. Phiền ao cười nói. Siêu. Thân hình khẽ động, phiền gia phóng lên tận trời. Tại 100 vạn trên đại quân không dậm chân mà đi, phóng tới hỗn loạn chi vực cao lớn tường thành. Mau nhìn, là chúng ta thần trì đế quốc võ vương cường giả. Nhìn thấy phiền giả xông lên chiến trường, trăm vạn thần trì đại quân lập tức hưng phấn không thôi, cao giọng hò hét. Có như thế cường giả tham chiến, hôm nay hỗn loạn chi vực thua không nghi ngờ. Tại rời tường không đủ 10 mét chỗ Lăng Không đứng vững thân hình, phiền lão âm ế ánh mắt trực tiếp rơi vào Tạ Tứ gia trên thân. Tạ lão tứ, hôm nay lão hủ tất lấy ngươi trên cổ đầu người. Chương 299, công phá hộ trận. Phiền gia tiếng như hồng trung, quan triệt thiên địa, một thanh âm của người đem toàn bộ chiến trường hơn trăm vạn người toàn bộ đè xuống, toàn thân khí thế buộc phát ra, hướng hỗn loạn chi vực trên tường thành Tạ Tứ gia bọn người điên cuồng nghiền ép mà đi. Khoảng cách Tạ Tứ gia gần nhất mấy tên thủ thành binh sĩ trực tiếp tại võ vương cường giả khí thế nghiền ép hạ sợ vỡ mật, hai mắt trợn lên, miệng phun máu tươi, từ trên đầu thành ngã quỵ rơi xuống đến thành dưới chân biển lửa luyện ngục bên trong. Càng bao xa hơn chỗ thủ thành binh sĩ vẻ mặt hốt hoảng, dưới chân một trận lảo đảo, đứng không vững. Võ vương cường giả chính là chí cao vô thượng tồn tại, tận lực áp chế xuống, há lại những này võ giả bình thường có thể chống lại. Phiên gia thậm chí vẫn không có động thủ, đã để hỗn loạn chi vực người người cảm thấy bất an. Lại là võ vương cường giả. Thật là lợi hại, cách xa như vậy vẹn vẹn dùng khí thế cường đại liền giết chết không ít binh sĩ. Không ít binh sĩ kiêng kỵ nhìn xem đứng lơ lửng trên không phiền giả, từng cái tim đập nhanh không thôi. Một khi để dạng này cường giả giết vào hỗn loạn chi vực, đây tuyệt đối là một trận ác mộng. Cũng may hỗn loạn chi vực còn có Tạ Tứ gia loại tồn tại này, có thể bằng vào hộ trận ngăn cản võ vương cường giả công kích. Ở đây không ít binh sĩ tận mắt chứng kiến qua mười mấy năm trước Tạ Tứ gia bằng vào hộ trận đánh lui ba đại đế quốc võ vương cường giả, bảo hộ hỗn loạn chi vực, ngăn cơn sóng dữ hành động vĩ đại, giờ phút này từng cái đều là đem mong đợi ánh mắt rơi vào Tạ Tứ gia trên thân. Lúc trước Tạ Tứ gia có thể làm đến, bọn hắn tin tưởng hôm nay Tạ Tứ gia đồng dạng sẽ không để cho bọn hắn thất vọng. Nhìn thấy chung quanh chúng võ giả đối Tạ Tứ gia mong đợi ánh mắt, quay chung quanh tại Tạ Tứ gia chung quanh mười mấy tên hộ vệ một mặt bất đắc dĩ. Hiện tại Tạ Tứ gia sớm đã không còn năm đó. Hiện tại hắn bị yêu thú nguyền rủa xâm hại, bản thân thực lực chợt hạ xuống, lại thêm bị phiền kiếm đánh lén trọng thương, đối hộ trận điều khiển có thể lực lớn giảm, chưa hẳn có thể bảo vệ tốt phiền gia công kích. Bại tướng dưới tay, cũng dám lại đến hỗn loạn chi vực dương ai. Đứng tại chỗ sừng sững bất động, không chút nào thụ phiền cổ lỗ thê ảnh hưởng, Tạ Tứ gia ánh mắt như điện, lạnh lùng nhìn về phía đối phương. HTTP, chọe nụ ạ toải. Mười mấy năm trước, phiền giả chính là liên thủ công kích hỗn loạn chi vực mấy tên võ vương cường giả một trong, chỉ bất quá khi đó thực lực của hắn vẹn vẹn võ vương sơ kỳ, mà bây giờ đã trở thành thực lực càng cường đại hơn võ vương trung kỳ cường giả, xưa đâu bằng nay. Ha ha ha. Tạ lão tứ, ngươi cho rằng lão hủ vẫn là mười mấy năm trước ta sao? Bây giờ ta thực lực đại trướng, càng phát ra cường đại. Ngược lại là ngươi Tạ lão tứ không muốn phát triển, thực lực không tiến ngược lại thụt lùi, tuổi còn trẻ liền chưa già đã yếu. Ta nhìn ngươi những năm này hoàn toàn là sống nguồn phí, còn không bằng để lão hủ tiễn ngươi một đoạn đường, chết sớm một chút tính. Cười khăng khắc quái dị một tiếng, phiền gia liếc mắt liền nhìn ra Tạ Tứ gia đã là nỏ mạnh hết đà, không khỏi mở miệng cười lạnh rêu cợt nói. Tấn công địch trước công tâm, chỉ cần Tạ Tứ gia khiếp đảm, vô tâm ham chiến, cho dù hắn có hộ trận cũng tất nhiên kiên trì không bao lâu thời gian. Hừ, lão thất phu, muốn chiến liền chiến, ta Tạ Tứ gia sao lại sợ ngươi? Đột nhiên hừ lạnh một tiếng. Tạ Tứ gia không chút nào thụ phiền gia ảnh hưởng, lãnh đạm nói: "Tốt, tốt. Lão hủ hôm nay liền ba quyền công phá ngươi hộ trận, lấy tuyết năm đó xỉ nhục." Quyền thứ nhất. Vừa dứt lời, phiền gia xa xa đấm ra một quyền. Hô! Một đạo năng lượng to lớn cự quyền trống rỗng mà sinh, phát ra tiếng thét, đột nhiên đánh phía Tạ Tứ gia. Cấp tốc đem bên hông màu đỏ ngọc bội nắm ở trong tay, Tạ Tứ gia ngón tay khẽ động, lập tức một đạo năng lượng vòng bảo hộ xuất hiện ở trên tường thành. Ông! Năng lượng cự quyền đột nhiên đánh vào năng lượng vòng bảo hộ bên trên, một đạo mắt trần có thể thấy ba động xuất hiện, như là hồng trung lớn nhôm thanh âm tùy theo truyền ra, năng lượng cự quyền tiêu tán theo. Vực chủ uy vũ. Vực chủ uy vũ. Vực chủ uy vũ. Nhìn thấy phiền giả công kích bị ngăn cản dưới, chúng hỗn loạn chi vực binh sĩ lập tức hưng phấn hô to. Nhưng ở Tạ Tứ gia chung quanh mười mấy tên tâm phúc lại là mày nhíu lại đến càng chặt mấy phần. Bọn hắn vừa mới rõ ràng nhìn thấy tại năng lượng vòng bảo hộ bị va chạm một khắc Tạ Tứ gia khỏe miệng hiện ra một vòng vết máu, chỉ bất quá bị hắn không để lại dấu vết lao đi. Ha ha ha, lão hủ ngược lại muốn xem ngươi có thể chống bao lâu. Phiên gia ánh mắt độc ác, rõ ràng nhìn thấy Tạ Tứ gia vết máu ở khỏe miệng, cười lạnh một tiếng, lần nữa xa xa hoành ra một quyền. Quyền thứ hai, lại là một đạo năng lượng cự quyền chống giống mà sinh, bất quá tại khoảng cách năng lượng vòng bảo hộ mấy mét lúc đột nhiên một phân thành hai. Sau đó hung hăng và chạm mà lên. Ông. So trước đó càng mãnh liệt hơn tiếng va đập truyền ra, năng lượng vòng bảo hộ xuất hiện như là sóng nước ba động, rất hiển nhiên một kích này so trước đó lớn mấy lần không chỉ. Phúc! Dưới chân một trận lảo đảo, Tạ Tứ ra mặt tái nhợt dâng lên bên trên một mặt chiều hồng, giống ở giữa ngòn ngọt một ngụm lớn máu tươi xông tới. Bằng vào cường đại nghị lực ngạnh sinh sinh đem trong miệng máu tươi nuốt trở về, Tạ Tứ ra sắc mặt càng thêm tái nhợt mấy phần. Vực chủ! Nhìn thấy Tạ Tứ ra tình trạng không tốt, mười mấy tên tâm phúc đau lòng không thôi, định vây quanh. Ta không sao. Ngăn cản chúng tâm phúc động tác, Tạ Tứ ra thấp giọng nói. Lúc này hắn liền là hỗn loạn chi vực chủ tâm cốt, một khi hắn ngã xuống tất cả mọi người nhất định trong lòng đại loạn, hỗn loạn chi vực tất nhiên tự sụp đổ. Cho nên Tạ Tứ ra như cũ tại đau khổ trèo trống. Nhưng hiển nhiên nỏ mạnh hết đà hắn lại có thể kiên trì bao lâu đâu. Quyền thứ ba. Căn bản không có cho Tạ Tứ ra bất luận cái gì cơ hội thở dốc, phiền ra lại đấm một quyền đột nhiên vung ra. Hô. Năng lượng to lớn cử quyền phát ra tiếng thét, đột nhiên vọt tới trước lúc một phân thành hai, hai phân thành bốn. Bốn đạo uy lực năng lượng to lớn cử quyền đột nhiên đánh vào năng lượng vòng bảo hộ phía trên. Ken két. Thanh âm thanh thúy truyền ra, năng lượng vòng bảo hộ đúng là trực tiếp bị hoành ra một đạo khe nước to lớn, theo năng lượng điên cuồng xung kích, cái kia đạo cái khe to lớn như là giống như mạng nhện cấp tốc lan tràn, nhìn qua nhìn thấy mà giật mình, lúc nào cũng có thể vỡ vụn. Phúc. Giang chống đỡ một lát Tạ Tứ ra rốt cục chống đỡ không nổi, đột nhiên phun ra một ngụm lớn máu tươi, cả người lung lay sắp đổ. Bên cạnh Long Hổ liền vội vàng tiến lên đem hắn nâng lên. Vâng! Tại Tạ Tứ ra thổ huyết một khắc này, năng lượng vòng bảo hộ rốt cục chống đỡ không nổi, ầm vang vỡ vụn, giống như vỡ vụn to lớn pha lê, từ trên tường thành nhao nhao rơi xuống mà xuống. Phiền lao tam quyền phía dưới trực tiếp vanh phá hỗn loạn chi vực hộ trận. Làm sao có thể? Hỗn loạn chi vực tất cả binh sĩ lập tức mắt trợn tròn. Lúc trước mấy võ vương cường giả đều không thể nổ nát hộ trận, lại bị phiền già vẹn vẹn một người đánh nát. Hỗn loạn chi vực hộ trận phá. Giết A, săn bằng hỗn loạn chi vực. Xông lên A, huyết tẩy hỗn loạn chi vực, một tên cũng không để lại. Dưới tường thành trăm vạn thần trì đại quân đế quốc hưng phấn không thôi, lớn tiếng la lên như thủy triều phóng tới hỗn loạn chi vực. Ta vừa mới nói qua, hôm nay tất lấy ngươi trên cổ đầu người. Tạ lao tứ, chuẩn bị chịu chết đi. Công phá hộ trận, rửa sạch đục nhã, phiền già tràn đầy che lấp trên mặt hiện lên vẻ hưng phấn, lăng không dậm chân mà đi, như là diều hâu bắt thỏ. Đột nhiên phóng tới trên tường thành Tạ Tứ ra, linh lực bàng bạc cự trưởng đột nhiên vung ra. Chương 300, kịp thời đổi tới. Bảo hộ vực chủ. Chúng tâm phúc sắc mặt kỳ biến, nhao nhao ngăn tại Tạ Tứ ra trước người, Long Hổ càng là trực tiếp nâng lên Tạ Tứ ra nhanh chóng lui về phía sau. Bành 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 bành. Phiên lần trước trưởng rơi xuống, hơn 10 người tâm phúc như là bóng da bị tùy tiện đánh bay, trong nháy mắt mất mạng. Bọn hắn chẳng qua là võ linh cảnh giới, cùng phiên ra thực lực sai biệt to lớn. Căn bản khó cản phiền lần trước kích. Tạ Tứ ra trong lòng đang dỉ máu, những cái kia tâm phúc đều là mình nhiều năm tỉ mỉ bồi dưỡng, đông chốc bị phiền ra đánh giết hơn 10 người, tổn thất to lớn. Ngăn lại hắn, tiểm hộ vực chủ rời đi. Còn lại tâm phúc chân thành hộ chủ, hung hãn không sợ chết, nhao nhao nhào về phía phiền ra. Nhưng mà phiền ra động tác cực kỳ cấp tốc, trực tiếp vượt qua chúng tâm phúc, trực tiếp một trưởng vỗ tại ôm Tạ Tứ ra phi nước đại long hổ trên lưng. Phúc! Một ngụm máu tươi phun ra. Long hổ trái tim trực tiếp bị đánh nát, dùng hết chút sức lực cuối cùng thoi thóp nói. Vực chủ, long hổ hộ. Hộ chủ bất lợi, chức. Đi trước một bước. Nói xong, nghiêng đầu một cái, chết không nhắm mắt, bỏ mình lại như cũ gắt gao chống đỡ một bên tường thành, không cho trong ngực Tạ Tứ ra té ngã. Long hổ. Tạ Tứ ra trợn mắt tròn xoe, long hổ là hắn đến hỗn loạn chi vực kết bạn hạng nhất võ giả, cũng là cái thứ nhất thu làm người tâm phúc, những năm này vì Tạ Tứ ra lập xuống vô số công lao, trung can nghĩa đảm. Tạ Tứ ra một mực xem Long Hổ vì huynh đệ, tình như thủ túc. Nhìn thấy Long Hổ chết thảm ở trước mắt, Tạ Tứ ra tim như bị đau cắt, hai mắt một mảnh tinh hồng, song quyền bóp bang bang vang lên, chậm rãi ngẩng đầu phẫn nộ trừng mắt về phía sau lưng cách đó không xa phiền già. Ha ha ha, làm sao, muốn vì thủ hạ của ngươi báo thủ. Ngươi cũng không nên quên hiện tại ngươi ngay cả tự thân cũng khó khăn bảo đảm. Phúc! Trao phúng nhìn xem Tạ Tứ ra, phiền ra một chỉ điểm ra. Một đạo lăng lệ linh lực trực tiếp đánh xuyên Tạ Tứ ra ngực, cốt cốt máu tươi phun ra ngoài, trong nháy mắt nhuộm đỏ Tạ Tứ ra trên người áo giáp. Quỳ xuống cho ta. Lần nữa bắn ra hai ngón tay, trực tiếp đánh xuyên Tạ Tứ ra đầu gối, mang ra hai đoàn huyết vụ, Tạ Tứ ra hai chân mềm nhũn, không tự chủ được quỳ rạp xuống phiền lão mặt trước. Ha ha ha, Tạ Tứ ra ngươi đường đường hỗn loạn chi vực vực chủ, không nghĩ tới cũng có hôm nay à. Trêu tức nhìn xem quỳ gối trước người mình Tạ Tứ ra, phiền ra trong lòng vô cùng thoải mái. Dương Dương đắc ý nói, sĩ có thể giết, không thể nhục. Ngươi như còn có một tia võ giả liêm sỉ chi tâm liền trực tiếp giết ta. Tuy bất đắc dĩ quỳ rạp xuống đất, thương thế càng thêm nghiêm trọng, nhưng Tạ Tứ gia không có chút nào khuất phục, ngửa đầu sọ, phẫn nộ nhìn xem trước mặt cái này đánh giết huynh đệ mình hung đồ. Muốn chọc giận ta, tùy tiện chết đi. Ha ha, đây chẳng phải là quá tiện nghi ngươi. Hôm nay lão hủ sẽ cùng ngươi hảo hảo chơi đùa, đưa ngươi tươi sống tra tấn đến chết, lại chặt xuống ngươi trên cổ đầu người. Như là trêu tức chuột mèo, giờ phút này phiền ra ngược lại không gấp lấy đánh giết Tạ Tứ gia. Trực tiếp giết Tạ Tứ gia kia rất không ý tứ. Mình phải thật tốt tra tấn, tra đập hắn, dạng này mới có thể phát tiết mười mấy năm trước bị hắn đánh lui phiền muộn. Mình muốn làm lấy trăm vạn thần trì binh lính đế quốc, vô số hỗn loạn chi vực võ giả trước mặt, đem 20 năm qua một mực cao cao tại thượng Tạ Tứ gia giống con chó đồng dạng hung hăng giẫm tại dưới chân, để hắn mất hết mặt mũi, thân bại danh liệt. Vô sỉ. Giờ phút này, Tạ Tứ gia hận không thể đem phiền gia chém thành muôn mảnh. Giờ phút này, Tạ Tứ gia trong lòng tràn ngập hận ý ngập trời, lửa giận không ngừng trong đầu bốc lên. Giờ phút này, Tạ Tứ gia chỉ hận thực lực mình không tốt, giết chết huynh đệ cửu nhân đang ở trước mắt, mình lại bất lực. Ngươi không nên đắc ý. Mối thù hôm nay, một ngày nào đó ta hỗn loạn chi vực phó vực chủ sẽ tìm ngươi gấp trăm lần đòi lại. Trong đầu hiện lên một đạo thiếu niên thân ảnh, Tạ Tứ gia nguyên bản tuyệt vọng trong mắt lập tức sinh ra một tia hy vọng chi sắc. Tần Lãng Thiên Phú xa so với phụ thân của hắn cùng mẫu thân còn cao hơn, một khi hắn biết mình bị phiền gia đánh giết sự tình về sau, sớm muộn có một ngày sẽ giết tới thần trì đế quốc, tự tay đánh chết phiền gia, vì chính mình cùng chúng chết thảm các huynh đệ báo thù rửa nhục. Nghĩ tới đây, Tạ Tứ gia tràn đầy vết máu trên mặt lộ ra một vòng vẻ vui mừng, thậm chí lộ ra vẻ tươi cười. Hắn tin tưởng lấy Tần Lãng huyết tính, nhất định sẽ không để cho mình thất vọng. Thao, sắp chết đến nơi, lại còn cười được. Phiên lần trước bàn tay hung hăng quất vào Tạ Tứ gia trên mặt, ngươi nói hỗn loạn chi vực phó vực chủ, liền cái kia miệng còn hôi sữa hoàng mao tiểu tử sẽ tìm ta báo thù. Phảng phất nghe được chuyện cười lớn, phiên ra mặt mũi tràn đầy nổi lên nụ cười giễu cợt, vỏ cây mặt mo cười ra vô số lít nha lít nhít nếp ốn. Hắn không tìm đến ta báo thù cũng liền thôi, nếu như hắn dám tìm tới cửa, lão hủ định cho hắn có đến mà không có về. Bất quá, ta đoán chừng cho dù cho hắn 100 cái lá gan, lại cho hắn thời gian 20 năm, chỉ sợ hắn cũng không dám tìm lão hủ báo thù. Tính, lão hủ thoải mái, chơi chán, ngươi có thể đi chết. Nói xong lời cuối cùng, phiền bà ngoại lông mày vẩy một cái, tràn đầy che lấp trong mắt đột nhiên phát ra hai đạo hung mang, bàn tay vung lên. Một cái linh lực trưởng đao nhanh như thiểm điện trực tiếp chém về phía Tạ Tứ gia cái cổ. Tần Lãng, nhất định nhớ kỹ muốn vì ta cùng huynh đệ đã chết nhóm báo thù. Tự biết không cách nào tránh thoát một kích này, Tạ Tứ gia dứt khoát lười nhác tránh né, y nguyên ngẩng đầu đỡ ngực, mặt không đổi sắc, giả nhưng chịu chết. Nhưng mà, ngay tại trưởng đao khoảng cách Tạ Tứ gia cái cổ không đủ một tấc, lăng lệ phong nhận thậm chí đã cắt vỡ Tạ Tứ gia trên cổ làn da lúc, một đạo bén nhọn hơn trưởng đao từ một bên bắn ra, trực tiếp đem đánh bay. Hai cái trưởng đao phân biệt dán Tạ Tứ gia cổ hai bên vạch ra, đem Tạ Tứ gia sau lưng nặng nề tưởng thành đánh sập một mảnh. Người nào? Phiên gia biến sắc, đông nhiên ngẩng đầu, chỉ mỗi ngày tế vệ trắng hiện lên, một già một trẻ hai thân ảnh đạp không mà đến, rơi thẳng vào Tạ Tứ gia bên cạnh. Cái này kịp thời chạy đến hai người không phải người khác, chính là Long Lão cùng Tần Lãng. Là tung hoành đế quốc hoàng tộc võ vương cường giả. Nơi xa vốn cho là có cường giả đến đây nghĩ cách cứu viện Tạ Tứ gia chúng tâm phúc vừa mới dấy lên hy vọng trong nháy mắt hóa thành tuyệt vọng. Long lão. Thấy lão giả dung mạo, phiền già trong mắt lóe lên một vòng kinh ngạc. Hắn có thể cảm ứng được vừa rồi xuất thủ đánh bay mình tất sát nhất kích chính là trước mắt Long lão. Chỉ là tung hoành đế quốc hoàng tộc không phải vẫn muốn tiêu diệt hỗn loạn trì vực sao? Vì sao Long lão lại xuất thủ ngăn cản mình đánh giết Tạ Tứ gia? Hẳn là Long lão cùng Tạ Tứ gia cũng có thâm cừu đại hận. Ngăn cản mình chỉ là muốn tự tay đánh chết Tạ Tứ gia. Ân, nhất định là như vậy. Nghĩ tới đây, phiền già không khỏi mỉm cười, nói. Long lão, ngươi như thế vội vã chạy đến, hẳn là cũng là muốn chính tay đâm Tạ Lão Tứ. Ngươi trực tiếp cùng lão hủ nói liền tốt, ta trực tiếp đem cơ hội nhường cho ngươi chính là. Nhưng mà Long lão nhàn nhạt quét hắn một chút, trực tiếp khịt mũi coi thường. Ai nói Lão Phu muốn giết Tạ Tứ gia? Ta lần này là chuyên vì cứu Tạ Tứ gia mà đến. Cái gì? Ngươi cứu Tạ Tứ gia. Thiếu Dung trực tiếp cứng ở trên mặt, phiền lần trước mặt được bước. Cái này mẹ hắn tình huống như thế nào? Chương 301, để ngươi ba chiêu. Ta không có nghe lầm chứ? Ngươi lại muốn cứu Tạ Tứ gia, lần trước liên thủ vây công hỗn loạn chi vực vẫn là các ngươi tung hoành đế quốc phát khởi, ngươi bây giờ nói với ta ngươi muốn cứu Tạ Tứ gia. Phảng phất không thể tin vào tai của mình, phiền gia lặp lại lần nữa nói. Lão giả, ngươi là con mắt hoa, vẫn là lô thai điếc. Bây giờ còn chưa thấy rõ Lão Phu đứng tại một bên nào sao. Long lão giả mắt lật một cái, bạch phiền lần trước mắt, máng. Ta thao, ngươi cái lao bất tử, dám mang ta. Phiền lão đại giận, đột nhiên đấm ra một quyền. Long lão hừ lạnh một tiếng, đồng dạng một quyền đối đi lên. Ầm. Hai con năng lượng cự quyền đột nhiên ở giữa không trung đụng vào nhau, phát ra một đạo nổ vang rung trời, cuồng bạo linh khí tứ ngược, quét sạch bốn phía, chung quanh tường thành đất đá bay tán loạn, đổ sụp một mảnh, đầy trời giơ lên bụi màu vàng. Siêu. Siêu. Bụi màu vàng chưa rơi, Long lão cùng Phiền gia hai thân ảnh lần nữa quấn giao cùng một chỗ, điên cuồng công kích lẫn nhau. Tung Hoành Đế quốc tới Võ Vương cường giả cùng Thần Trì Đế quốc Võ Vương cường giả đánh nhau. Nguyên bản tuyệt vọng chúng tâm phúc hai mặt nhìn nhau, một mặt không hiểu. Chẳng những bọn hắn, liền ngay cả Tạ Tứ gia trong lúc nhất thời cũng có chút trượng hai không nghĩ ra. Bất quá khi ánh mắt rơi vào Long lão sau lưng trên người thiếu niên, Tạ Tứ gia trong nháy mắt ngẩn ở tại chỗ, toàn thân càng là nhịn không được chấn động. Thiếu niên này thình lình chính là lúc trước vụng trộm từ hỗn loạn chi vực đi Không Từ Giã, mình mong nhớ ngày đêm Tần Lãng. Không nghĩ tới Tần Lãng đúng là ở thời điểm này trở lại hỗn loạn chi vực. Mà lại hắn còn mang đến Tung Hoành Đế quốc Võ Vương cường giả, tại mình sắp bị đánh giết một khắc này cường thế xuất thủ cứu mình một mạng. Tạ Tứ gia. Nhìn thấy Tạ Tứ gia ngực bốc lên máu, hai chân bị phế, trên mặt còn vẫn giữ lại một cái đỏ tươi dấu bàn tay, cả người cực kỳ thê thảm, Tần Lãng cái mũi chua chua, vội vàng xông đi lên đem Tạ Tứ gia nâng đỡ. Là phó vực chủ trở về. Chúng tâm phúc cũng nhận ra Tần Lãng, vội vàng chạy tới. Hỗ trợ nâng Tạ Tứ gia. Tiểu tử ngươi còn biết trở về. Mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên Tạ Tứ gia vốn là muốn truy Tần Lãng một quyền, cánh tay vừa mới nâng lên liền đau xé răng niết miệng, một quyền kia làm sao cũng truy không ra. Là ta trở về. Tần Lãng hốc mắt có chút ướt át, lo lắng nói, Tạ Tứ gia ngươi thụ thương quá nặng, vẫn là đừng lộn xộn tốt. Diêm Vương điện bên trên chạy một vòng, không nghĩ tới bị tiểu tử ngươi cấp cứu. Tạ Tứ gia không quan trọng lắc đầu, trong mắt lóe lên bi phẫn, đáng tiếc Long Hổ còn có đông đảo huynh đệ đều chết thảm tại Phiền Lao trong tay, ai? Tạ Tứ gia, ngươi yên tâm. Thần Trí Đế quốc dám đến chúng ta hỗn loạn chi vực Dương Oai, ta sẽ làm cho bọn hắn có đến mà không có về. An ủi Tạ Tứ gia một tiếng, Tần Lãng giận dữ quay người, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm đang cùng Long lão kịch chiến Phiền gia, chậm rãi nắm chặt song quyền. Vậy mà dám can đảm trọng thương Tạ Tứ gia, quả thực là muốn chết. Long lão, ngươi lui ra, để cho ta tới đối phó hắn. Băng lanh thanh âm từ Tần Lãng trong miệng truyền ra, vang vọng toàn bộ bầu trời. Long lão thực lực cùng Phiền giả trước tuổi đương, hai người nhiều nhất đánh cái lưỡng bại câu thương, không cách nào triệt để đánh giết Phiền giả, Tần Lãng quyết định mượn nhờ hỗn loạn chi vực trận pháp lực lượng, đem Phiền giả triệt để đánh sát. Ta không có nghe lầm chứ? Phó vực chủ vẹn vẹn võ linh nhất trọng thực lực, lại muốn tự mình đối phó Thần Trì Đế quốc Võ Vương trung kỳ cường giả. Tất cả hỗn loạn chi vực người đầy mặt kinh ngạc, vừa mới được chứng kiến Phiền giả đại sát tứ phương cường đại. Bọn hắn căn bản không tin tưởng Tần Lãng có thể đánh giết Phiền gia. Tần Lãng, không thể. Tạ Tứ gia gấp, Tần Lãng làm sao lại là Phiền gia đối thủ? Tạ Tứ gia, ngươi yên tâm, ta tự có phân tức. Dương Dương từ Tạ Tứ gia trên thân lấy đi màu đỏ ngọc bội, Tần Lãng một mặt tự tin. Nguyên lai hắn dự định mượn nhờ trận pháp lực lượng. Tạ Tứ gia giật mình, không đa nghi ngọn nguồn ý nguyên mang theo một vòng lo lắng. Long lão lần nữa cùng Phiền gia đối oanh một quyền, thân hình cấp tốc lui lại. Mặc dù Tần Lãng chỉ có võ linh thực lực, bất quá Long lão biết hắn không phải kẻ lỗ mãng, hẳn là có đối phó Phiền gia biện pháp, tự giác vì Tần Lãng tránh ra vị trí. Phiền gia, ngươi mới vừa rồi không phải nói ta 20 năm sau cũng không dám tìm ngươi báo thù sao? Hôm nay ta liền hướng ngươi phát ra báo thù khiêu chiến, ngươi có dám tiếp? Ánh mắt như điện, gắt gao nhìn chằm chằm đối diện Phiền gia, Tần Lãng âm thanh lạnh lùng nói: "Chỉ là võ linh nhất trọng, dám khiêu chiến chúng ta Thần Trì Đế quốc hoàng tộc đệ nhất cường giả, thật là xấu dính." Ha ha ha, không biết sống chết tiểu tử, hắn tưởng rằng hỗn loạn chi vực phó vực chủ liền rất ngưu bức sao. Người trẻ tuổi thật sự là không biết trời cao đất rộng, Phiền gia cũng là hắn có tư cách khiêu chiến sao. Tần Lãng lập tức tại Thần Trì Đại quân đế quốc bên trong gây nên một mảnh trào phúng cùng khinh thường thanh âm. Ha ha ha, ngươi muốn khiêu chiến lão hủ. Ta không có nghe lầm chứ. Phiền gia khinh thường cười lạnh một tiếng, hắn thấy Tần Lãng cử động lần này hoàn toàn cùng muốn chết không khác. Không sai. Hôm nay ta Tần Lãng lại ở chỗ này. Đem, ngươi, kích, giết. Tần Lãng cố ý kéo dài âm cuối, gàn từng chữ một. Hừ, tốt. Đã ngươi nhất định phải muốn chết, vậy lao hủ liền thành toàn ngươi. Khinh thường lắc đầu, tại Phiền gia xem ra, Tần Lãng hoàn toàn liền là một con không biết sống chết, ở trước mặt mình mù nhảy nhót sâu kiến, miễn cho người khác nói ta lấy lớn hiếp nhỏ, lao hủ liền để ngươi ba chiêu, ngươi xuất chiêu trước đi. Miễn cho người khác nói ta lấy thiếu lớn giả, bản phó vực chủ liền để ngươi ba chiêu, vẫn là ngươi xuất chiêu trước đi. Cười lạnh một tiếng, Tần Lãng dùng lời giống vậy đáp lễ kích thích Phiền gia. Vô chi tiểu tử, vậy mà như thế cuồng vọng. Phiên gia cao cao tại thượng võ vương cường giả, chưa từng bị một cái nho nhỏ võ linh như thế khinh bỉ qua, trong nháy mắt nộ khí dâng lên, thân hình khẽ động, đột nhiên phóng tới Tần Lãng, động tác nhanh như thiểm điện. Trong lòng của hắn đã hạ quyết tâm, nhất định phải hảo hảo giáo huấn một phen trước mắt cái này tiểu tử cuồng vọng, đem một chiêu miểu sát. Chết đi. Trong chớp mắt, phiên gia đã vọt tới Tần Lãng trước người không đủ một mét chỗ, cuồng bạo một quyền đối Tần Lãng ngực đột nhiên ném ra. Mà lúc này đối diện Tần Lãng phảng phất căn bản phản ứng không kịp, y nguyên đứng tại chỗ không có phản ứng chút nào. Phó vực chủ. Hỗn loạn chi vực có người kinh hô, có người không đành lòng nhìn thấy tiếp xuống thê thảm hình tượng, bất đắc dĩ hai mắt nhắm lại, Tạ Tứ Gia càng là khẩn trương nắm chặt song quyền. Ầm. Ngay tại phiền mặt già bên trên lộ ra đắc ý nhe răng cười, nắm đấm sắp rơi vào Tần Lãng trên thân lúc, một đạo vòng bảo hộ chống rỗng mà sinh, trực tiếp ngăn trở phiền già nắm đấm, mặc dù chỉ có chỉ trong gang tấc, nhưng lại không cách nào tổn thương Tần Lãng mảy may. Ngươi vậy mà hiểu được điều khiển hỗn loạn chi vực hộ trận. Già trong mắt lóe lên một vòng vẻ kinh ngạc, phiền già cả kinh nói, bất quá loại này kinh ngạc chớp mắt là qua, rất nhanh phiền già lần nữa lộ ra tràn đầy tự tin, chẳng lẽ ngươi cho rằng chỉ dựa vào hộ trận liền có thể đánh bại lao hủ sao? Quả thực là si tâm vọng tưởng. Hừ, như thế già làm sao còn như thế ngây thơ? Ngươi cho rằng hỗn loạn chi vực trận pháp vẹn vẹn chỉ có hộ trận sao? Hừ lạnh một tiếng, Tần Lãng nắm chặt màu đỏ ngọc bội bàn tay đột nhiên vung lên. Lập tức một cỗ vô cùng bàng bạc lực lượng bị hắn dẫn dắt dưới, tựa như một chiếc đúa lớn đột nhiên đánh tới hướng phiền già. Giờ khắc này, một cỗ cực độ tim đập nhanh từ phiền già đáy lòng tự nhiên sinh ra. Câu nguyện phiếu 6. Chương 302, vây giết. Lực lượng này thật mạnh, ta tuyệt đối không thể ngạnh kháng. Ánh mắt lộ ra một vòng dày đặc, phiền già trong nháy mắt làm ra quyết định, bước chân khẽ động, hướng một bên nhanh chóng tránh đi. Cách. Thân thể đột nhiên va chạm năng lượng vòng bảo hộ thanh âm vang lên. Phiền gia thân thể đúng là đâm vào một đạo vô hình năng lượng vòng bảo hộ bên trên, không cách nào tránh né mảy may. Sao lại thế? Phiền lão mặt sắc đại biến, hắn phát hiện mình tựa hồ bị vây ở nguyên địa, căn bản là không có cách tránh thoát sau lưng công kích. Hừ, muốn đi? Nào có dễ dàng như vậy? Ngươi ở vị trí đã bị cấp 8 khốn trận phong tỏa, hôm nay ngươi chắp cánh khó thoát. Tần Lãng thanh âm lạnh lùng tùy theo truyền ra. Hắn sở dĩ dám nói để phiền lão tam chiêu cũng không phải là cuồng vọng. Mà là chọc giận cái sau tiến vào khốn trận bên trong. Có được tiên trận đại điển Tần Lãng đối với trận pháp nghiên cứu cực kỳ thấu triệt, hiện tại trận pháp trình độ xa so với Tạ Tứ gia cao hơn nhiều, hắn liếc mắt liền nhìn ra hỗn loạn chi vực trận pháp không chỉ có hộ trận, còn có khốn trận, nặc trận, tử trận, công trận các loại rườm rà trận pháp, mà lại mỗi một đạo trận pháp đẳng cấp đều không chút nào thấp hơn cấp 8. Chỉ cần phiền lão lạc vào trận pháp bên trong, Tần Lãng 100% cam đoan để hắn có đến mà không có về. Tiểu tử, ngươi dám âm lão hủ? Chờ lão hủ lao ra, nhất định phải đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Phẫn nộ gào thét một tiếng, phiền già rốt cuộc minh bạch hắn bên trên Tần Lãng cái bẫy, rơi vào cái sau trong bẫy. Thật có lỗi, chỉ sợ ngươi không có cơ hội kia. Tần Lãng lâm rơi, bị hắn dẫn dắt công trận bàng bạc lực lượng tựa như một chiếc đũa lớn, gào thét lên hung hăng nện ở phiền lao thân lên. Uống. Cắn răng một cái, phiền già liền vội vàng xoay người đột nhiên song trưởng đánh ra. Cấp 8 công trận lực lượng cùng võ vương hậu kỳ cường giả tương đương. Phiền gia trong lúc vội vã làm sao có thể ngăn cản được cỗ này bàng bạc lực lượng, hổ khẩu trong nháy mắt bị chấn động đến máu tươi chảy ròng, lực lượng cường đại dọc theo cánh tay hắn xông vào thể nội, phá vỡ kéo khô mục, phiền lão mặt sắc tái đi, hoa một tiếng há mồm phun ra một ngụm lớn máu tươi. Sao lại thế? Hỗn loạn chi vực cùng dưới tường thành 100 vạn đại quân toàn bộ trừng lớn hai mắt, ngơ ngác nhìn một màn trước mắt. Ba quyền đánh tan hộ trận, đại sát tứ phương, không ai bị nổi phiền gia, đường đường võ vương trung kỳ cường giả. Lại bị một cái vẻn vẹn võ linh nhất trọng võ giả một chiêu đánh cho thổ huyết. Nguyên bản nhắm chặt hai mắt võ giả mở mắt nhìn thấy trước mặt ngoài ý muốn một màn, từng cái càng là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, phảng phất không dám tin vào hai mắt của mình. Võ vương trung kỳ cường giả chỉ là một cái võ linh nhất trọng đánh cho thổ huyết. Cái này sao có thể? Song phương thực lực sai biệt cũng không phải một chút điểm. Trong lòng mỗi người đồng thời hiện lên một nỗi nghi hoặc, Tần Lãng đến cùng là làm được bằng cách nào? Phiên gia vừa mới bị Tần Lãng câu nệ nhập cấp 8 khốn trận bên trong, lại bị cấp 8 công trận công kích, hôm nay hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Tạ Tứ gia mở miệng hướng đám người giải thích nói. Hắn không nghĩ tới Tần Lãng đối hỗn loạn chi vực trận pháp giảng hòa điều khiển năng lực so với mình còn phải cao hơn nhiều, chẳng những có thể điều khiển hộ trận, còn có thể kích hoạt cái khác trận pháp. T-E-Z-U-I-E-N-N-E-T. Nguyên bản còn đối Tần Lãng an ủi có chỗ lo lắng hắn trong nháy mắt buông xuống lo âu trong lòng. Có cấp 8 khốn trận cùng công trận, hôm nay phiền già hẳn phải chết không nghi ngờ. Cấp 8 công trận. Tất cả hai mắt đột nhiên trừng đến tròn trịa, đây chính là tương đương với võ vương hậu kỳ cường giả một kích toàn lực, phiền gia lại làm sao có thể ngăn cản được.
Tiểu tử, không nghĩ tới ngươi tuổi còn trẻ, lại âm hiểm như thế.
Lao đi vết máu ở khoe miệng, phiền gia ánh mắt che lấp nhìn chằm chằm gần trong gang tấc Tần Lãng, hắn không nghĩ tới vậy mà sẽ lật thuyền trong mương, lại tại một cái miệng còn hôi sữa tiểu tử trong tay. Căn bản không có để ý tới phiền gia, Tần Lãng cánh tay một chiêu, một cố lại một nguồn sức mạnh mênh mông bị Tần Lãng dẫn dắt, như là cự truy hung hăng nện xuống.
Bành!
Năng lượng cự truy hung hăng nện ở phiền gia ngực một lõm, lần nữa đột nhiên phun ra một ngụm lớn máu tươi. Tần Lãng hừ lạnh một tiếng, không có cho phiền gia mảy may cơ hội thở dốc, một truy lại một truy đột nhiên nện xuống.
Bành!
Một truy này, là báo ngươi trọng thương Tạ Tứ gia mối thủ.
Bành!
Một truy này, là báo ngươi đánh Tạ Tứ gia một bàn tay mối thủ.
Bành!
Một truy này, là báo ngươi đánh giết hỗn loạn chi vực chúng võ giả mối thủ.
Bành!
Một truy này, là báo. Liên tiếp mười mấy truy rơi xuống, hai lần trước phiền gia còn có thể miễn cưỡng ngăn cản, đằng sau căn bản hữu tâm vô lực, bị từng đạo cự truy hung hăng nện ở trên thân xương cốt không biết đoạn bao nhiêu cái, một ngụm lại một ngụm máu tươi phun ra, cả người nghiễm nhiên biến thành huyết nhân, khí tức cực độ uể oải, nơi nào còn có mảy may võ vương cường giả uy nghiêm cùng bá khí. Hỗn loạn chi vực vô số võ giả, dưới thành trăm vạn thần trì đại quân đế quốc, ở đây tất cả mọi người nhìn ngốc. Đường đường võ vương trung kỳ cường giả, lại bị chỉ là một cái võ linh nhất trọng võ giả đánh cho không thể chống đỡ một chút nào, chật vật không chịu nổi. Chỉ sợ ngay cả phiền vốn ban đầu người cũng chưa từng ngờ tới hắn sẽ có hôm nay. Phiền ra vậy mà lật thuyền trong mương. Bị võ linh nhất trọng đánh giết võ vương trung kỳ cường giả, chỉ sợ phiền ra sẽ trở thành linh vũ đại lục ở bên trên một chuyện cười lớn. Hỗn loạn chi vực chúng võ giả hưng phấn không thôi, ngay cả phiền gia loại này cường giả đều bị Tần Lãng đồng phục, còn có cái gì phải sợ? Ngươi có thể đi chết. Một đạo so trước đó càng thêm năng lượng bàng bạc cự truy hiện lên ở phiền lao đầu đỉnh, Tần Lãng ánh mắt băng hàn, không có một chút thương hại. Thủ hạ lưu tình. Hét lớn một tiếng, chỉ gặp thần trì đế quốc hậu phương trong trận một thân ảnh cấp tốc đạp không mà đến, trong nháy mắt đi vào Tần Lãng phía trước xa 10 mét chỗ. Người này không phải người khác. Chính là lần này ngự giá thân trinh thần trì đế quốc hoàng đế phiên trì. Tại hạ thần trì đế quốc hoàng đế phiên trì. Đối Tần Lãng cung kính không người, phiên trì tự giới thiệu mình, thái độ cực kỳ cung kính. Dưới tường thành trăm vạn thần trì đại quân một trận xôn xao, phiên trì thế nhưng là thần trì đế quốc cao cao tại thượng hoàng đế, thực lực cường đại, chưa từng gặp hắn đối một cái nho nhỏ võ linh nhất trọng cung kính như thế qua. Liền ngay cả phiên trì bản nhân trong lòng cũng vô cùng biệt khuất, bất quá phiền gia hiện tại rơi vào trong tay đối phương. Lúc nào cũng có thể sẽ có nguy hiểm tính mạng, người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu.
Tần phó vực chủ, còn xin tha phiền lần trước mệnh.
Bản hoàng cam đoan với ngươi, chỉ cần ngươi thả phiền ra, chúng ta sau này tuyệt không lại mạo phạm hỗn loạn chi vực một tơ một hào, mà lại chúng ta nguyện ý đưa ba đầu linh mạch làm đáp tạ.
Ba đầu linh mạch.
Không ít người bản năng nuốt một miếng nước bọt, không nghĩ tới thần trì đế quốc vì cứu phiền lao xá đến như thế dốc hết vô liếng. Linh mạch có thể sản xuất hơn 100 triệu linh thạch. Ba đầu linh mạch đây chính là một bút to lớn tài nguyên tu luyện, ngẫm lại liền khiến người tâm động không thôi.
Linh mạch.
Không có hứng thú. Tần Lãng làm sao có thể thả hổ về rừng, không chút do dự, treo tại phiền lao đầu đỉnh năng lượng cự truy đột nhiên đánh tới hướng.
Không.
Tại phiền gia hoảng sợ cùng ánh mắt tuyệt vọng bên trong, năng lượng cự truy trực tiếp đem nện thành thịt nát, huyết thủy xương vỡ thịt nát văng khắp nơi, cả người hải cốt không còn. Phiền chi toàn thân chấn động, một truy này như là nện ở trái tim của hắn. Trong nháy mắt mặt xám như cho. Phiền gia thế nhưng là thần trì đế quốc hoàng thất người mạnh nhất, không có phiền gia tọa chấn, thần trì đế quốc hoàng thất chỉ sợ rất nhanh liền bị chung quanh nhìn chằm chằm thế lực từng bước xâm chiếm.
Câu nguyện phiếu 6.
Chương 303, Thánh thượng băng hà.
Chết.
Chết. Phiền gia bị đánh giết một nháy mắt, rung động run rẩy âm thanh không ngừng từ toàn bộ hỗn loạn chi vực, dưới thành trăm vạn thần trì binh lính đế quốc bên trong truyền ra. Tất cả mọi người mí mắt hung hăng lắc một cái. Vừa mới còn tuyên bố cho dù 20 năm sau Tần Lãng cũng không dám tìm hắn báo thù, kết quả chỉ một lát sau ở giữa phiền gia liền trực tiếp mất mạng tại Tần Lãng trong tay. Trước kia chào phúng Tần Lãng chúng thần ao binh lính đế quốc lặng ngắt như tờ, từng cái nhìn về phía Tần Lãng trong mắt tràn đầy vẻ kiêng dè. Mà hỗn loạn chi vực bên này trong nháy mắt buộc phát ra như núi kêu biển gầm tiếng hoan hô.
Phó vực chủ đi vũ!
Phó vực chủ đi vũ!
Phó vực chủ đi vũ!
Hỗn loạn chi vực tất cả binh sĩ cùng võ giả từng cái mặt mũi tràn đầy hưng phấn, không ngừng cao giọng vì Tần Lãng hò hét, âm thanh chấn khắp nơi, vang vọng đất trời. Hỗn loạn chi vực bị công phá, không chỗ có thể trốn, bọn hắn chỉ có thể bị thần trì đại quân đế quốc vây quét, hẳn phải chết không nghi ngờ. Mà Tần Lãng chỉ dựa vào sức một mình lại ngăn cơn sóng dữ, chém giết thần trì đế quốc võ vương trung kỳ cường giả, đem toàn bộ chiến cuộc hoàn toàn thay đổi, cứu vớt bọn họ tính mạng của tất cả mọi người. Giờ phút này, hỗn loạn chi vực tất cả mọi người nhìn về phía Tần Lãng trong ánh mắt tràn đầy sùng bái cùng kính ngưỡng. Liền ngay cả một bên Long lão cũng nhịn không được bĩu môi, Tần Lãng tuổi còn trẻ lại như thế sát phạt quả cảm, để hắn đều có cảm giác sợ hết hồn hết vía. May mắn tung hoành đế quốc hoàng tộc tới đứng tại cùng một trận doanh, nếu không gặp được địch nhân như vậy, chỉ là ngẫm lại cũng đủ để cho người không rét mà run. Hừ, không có từ Tần Lãng trong tay cứu phiền già, phiền chỉ biết lần này nhất định không công mà lui, hừ lạnh một tiếng, trực tiếp quay người hướng hỗn loạn chi vực bên ngoài đạp không mà đi. Mặc dù hắn cũng không có nói thêm câu nào, nhưng quay người trước đảo qua Tần Lãng trong ánh mắt tràn đầy phẫn nộ cùng cựu hận, hiển nhiên việc này tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Tương lai có cơ hội nhất định phải đem Tần Lãng đánh giết. Đương nhiên, phiền trì hiện tại nhức đầu nhất trở lại thần trì đế quốc ứng đối ra sao không có phiền già sau hoàng tộc nguy cơ. Đã đến, ngươi cảm thấy ta sẽ để cho ngươi tùy tiện rời đi sao? Tại phiền trì xoay người một khắc này, Tần Lãng thanh âm lạnh lùng truyền ra. Như là đã cùng thần trì đế quốc hoàng tộc không chết không thôi, Tần Lãng lại làm sao có thể tùy ý phiền trì rời đi, thả hổ về rừng. Huống chi, kỳ thật phiền trì mới là tạo thành trận này hỗn loạn chi vực đại chiến kẻ cầm đầu. Chỉ bằng ngươi cũng nghĩ lưu lại bản hoàng. Phiền trì hư lạnh một tiếng, phiền gia bị Tần Lãng đánh giết là bởi vì mắc lửa rơi vào cấp 8 khốn trận bên trong. Hiện tại hắn cũng không có tiến vào trận pháp bên trong, Tần Lãng chỉ là võ linh nhất trọng thực lực cũng nghĩ lưu hắn lại. Quả thực là si tâm vọng tưởng. Thật có lỗi, ngươi vẫn là lưu lại đi. Phiền trì đang muốn cất bước rời đi, một thân ảnh lóe lên trực tiếp ngăn lại đường đi của hắn, chính là Long Lão. Long lão, ngươi đây là ý gì? Không nghĩ tới Long lão sẽ ở thời điểm này ra mặt, phiền trì nhướng mày. Không có ý tứ gì khác, liền là lấy tính mạng ngươi mà thôi. Long lão thản nhiên nói. Long lão, ngươi đường đường tung hoành đế quốc hoàng tộc người mạnh nhất, vậy mà cam tâm tình nguyện bị một tên tiểu tử thúc đẩy. Ngươi võ vương cường giả tôn nghiêm ở đâu? Chẳng lẽ ngươi liền không sợ làm như vậy sẽ khiến chúng ta hai đại hoàng tộc ở giữa đại chiến sao? Phiền trì kinh hãi, Long lão thế nhưng là võ vương trung kỳ cường giả. Nếu như hắn xuất thủ, hôm nay mình chỉ sợ rất khó toàn thân trở ra. Tần Lãng đã từng cứu lão phu một mạng, là ân nhân cứu mạng của ta, mà lại hiện tại chúng ta hoàng tộc cùng hắn chính là minh hữu, đã ngươi là hỗn loạn chi vực địch nhân, tự nhiên cũng chính là ta hoàng tộc địch nhân. Long lão cười nhạt một tiếng, nhớ tới cái gì, tiếp tục nói. À, đúng, quên nói cho ngươi, ngươi phái đến chúng ta tung hoành đế quốc nhị hoàng tử cùng võ vương cường giả đã bị chém giết, cho nên hai chúng ta lớn hoàng tộc ở giữa đã là không chết không thôi. Lão phu đương nhiên sẽ không thả ngươi rời đi. Cái gì? Các ngươi sát kiếm mà? Phiền trì sắc mặt đại biến, đau lòng không thôi, không nghĩ tới mình thiên phú tối cao, có tiền đồ nhất nhi tử vậy mà đã bị tung hoành đế quốc chém giết. Lão phu tiễn ngươi một đoạn đường, có lẽ ngươi còn có thể trên hoàng tuyển lộ đuổi kịp con trai bảo bối của ngươi, cùng hắn làm bạn. Âm rơi, Long lão bàn chân lăng không đặt mạnh, xa xa một quyền đột nhiên oanh ra. Năng lượng to lớn cử quyền đón gió căng phồng lên, năng lượng bàng bạc ở trong đó lan lộn. Gào thét lên phóng tới phiền trì. Đỉnh đầu xuất hiện một đạo kim sắc áo giáp võ hồn trong nháy mắt bao trùm toàn thân, phiền trì song trưởng đánh ra, cấp tốc trước người ngưng tụ ra mấy chục đạo trượng dày tâm chắn năng lượng, sử xuất tất cả vốn liếng hóa giải Long lão công kích. Nhưng hắn vẹn vẹn võ vương nhất trọng thực lực lại làm sao có thể là Long lão đối thủ. Tạch 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 két. Thanh thúy chói tai thanh âm truyền ra, mấy chục đạo tâm chắn năng lượng trực tiếp bị Long lão một quyền tùy tiện đánh xuyên, sau đó trùng điệp một quyền đột nhiên nện ở phiền trì trên thân. Kim sắc võ hồn áo giáp trong nháy mắt vỡ vụn, phiền trì ngực một lõm, trái tim trong nháy mắt bị chấn nát, hai mắt đột nhiên trừng đến tròn trịa, thân thể từ giữa không trung rơi xuống mà xuống, hung hăng ngã tại dưới tường thành, máu tươi văng khắp nơi. Toàn bộ tràng diện một mảnh yên lặng. Không ai có thể nghĩ đến chẳng những phiền già bị đánh giết, liền ngay cả cao cao tại thượng thần trì đế quốc hoàng đế phiền trì cũng mệnh tang tại chỗ. Cái này tất cả mọi thứ đều là bởi vì một người, cái kia năm gần 17 tuổi thiếu niên, Tần Lãng. Thánh thượng băng hà. Thánh thượng băng hà. Thánh thượng băng hà. Phiền trì bị đánh chết, thần trì đế quốc trăm vạn đại quân kêu rên một mảnh, căn bản vô tâm tái chiến, đại lượng binh sĩ đánh tơi bời, hoảng hốt chạy trốn. Các huynh đệ, cùng ta ra khỏi thành, đánh giết thần trì đế quốc lũ hỗn đản. Một tướng linh hét lớn một tiếng, cơ vũ khí lên cao vung cánh tay hô lên. Giết! 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 Chúng hỗn loạn chi vực binh sĩ quần tình xúc động phẫn nộ, chiến ý dâng cao, hô to xông ra hỗn loạn chi vực truy sát thần trì binh lính đế quốc. Những nơi đi qua, từng khỏa thần trì binh lính đế quốc đầu lâu bay lên, hoàn toàn là thiên về một bên đồ sát. Vực chủ phủ. Thiệt ăn mừng. Tất cả mọi người đang vì lần này hỗn loạn chi vực đại thắng mà chúc mừng. Phó vực chủ, chén rượu này ta kính ngươi. Phó vực chủ, hỗn loạn chi vực có ngươi tại, thật sự là phúc khí của chúng ta, chén rượu này ta làm.
Phó vực chủ, ta cái mạng này là ngài cứu, về sau ta liền cùng ngài hỗn, có chuyện gì cứ việc phân phó, cho dù máu chảy đầu rơi, ta cũng không chối từ.
Tất cả mọi người nhao nhao hướng lần này đại thắng công thần Tần Lãng liên tiếp mời rượu. Mỹ thực đầy bàn, rượu ngon cả sành đường, ăn uống linh đình, hoan thanh tiếu ngữ một mảnh. Phục dụng tứ phẩm thuốc chữa thương, trải qua một lần nữa băng bó, Tạ Tứ gia thương thế trên người đã hoàn toàn khống chế, giờ phút này hơi có vẻ mặt tái nhợt bên trên tràn đầy vẻ hưng phấn, ánh mắt rơi vào Tần Lãng trên thân. Tạ Tứ gia thật rất vui mừng, không nghĩ tới Tần Lãng trưởng thành nhanh như vậy, hoàn toàn bằng vào sức một mình thay đổi toàn bộ cục diện. Xem ra hiện tại đem hỗn loạn chi vực hoàn toàn giao cho hắn căn bản không có bất cứ vấn đề gì, mình cũng có thể thanh thản ổn định lên đường.
Tần Lãng, ta quyết định thoái vị, từ hôm nay trở đi ngươi không còn là hỗn loạn chi vực phó vực chủ, mà là nơi này chân chính kẻ thống trị, hỗn loạn chi vực vực chủ.
Ngay trước mặt mọi người, Tạ Tứ gia tâm tình thật tốt, hồng thanh lên keng, lớn tiếng tuyên bố.
Câu nguyện phiếu 6. Chương 304, yêu thú nguyền rủa ta có thể giải trừ.
Tạ Tứ gia ấm rơi. Nguyên bản ăn uống linh đình náo nhiệt tràng diện trong nháy mắt an tĩnh lại.
Tần Lãng thăng nhiệm vực chủ vốn là đại hỷ sự tình, bất quá mọi người tại đây trên mặt chẳng những không có mảy may vui mừng, ngược lại lộ ra thần sắc ưu buồn, từng cái sắc mặt ngưng trọng, một bầu không khí tang tóc tràn ngập ra, tràng diện trở nên cực kỳ quỷ dị.
Bọn hắn đều là Tạ Tứ gia tâm phúc, tự nhiên biết Tạ Tứ gia nói câu nói kia có ý tứ là tại Lâm Trung ủy thác, muốn tại trước khi chết đem hỗn loạn chi vực triệt để giao phó đến Tần Lãng trong tay.
Ta đương hỗn loạn chi vực vực chủ.
Ngay tại uống rượu Tần Lãng đồng dạng sững sờ, nhìn thấy chung quanh phản ứng của mọi người, đôi mắt có chút nhất chuyển, trong nháy mắt minh bạch cái gì.
Cả đám đều biểu tình gì.
Tần Lãng thăng nhiệm hỗn loạn chi vực chính là thiên đại hỷ sự, các ngươi từng cái vẻ mặt cầu xin cho ai nhìn.
Khó chịu bạch đám người một chút, Tạ Tứ gia dẫn đầu bưng lên trước người chén lĩnh rượu, đến, tất cả mọi người nâng cốc cầm lên, cùng một chỗ chúc mừng Tần Lãng thăng nhiệm hỗn loạn chi vực vực chủ.
Đối Tần Lãng xa xa nâng chén, Tạ Tứ gia ngửa đầu uống một hơi cạn sạch.
Vực chủ, ngài có thương tích trong người, không nên uống rượu.
Có người mở miệng khuyên nhủ.
Chỉ là vết thương nhỏ không cần phải nói.
Không quan trọng khoát khoát tay, Tạ Tứ gia lại rót cho mình một ly rượu, tự uống uống một mình. Dù sao ở đây cũng không có người ngoài, ta cũng không có cái gì tốt tị húy.
Trong cơ thể ta yêu thú nguyền rủa đã bắt đầu bộc phát, không còn sống lâu nữa.
Một khi ta chết bất đắc kỳ tử, các ngươi nhất định phải đem hết toàn lực phụ tá Tần Lãng. Hảo hảo quản lý hỗn loạn chi vực.
Đang khi nói chuyện, Tạ Tứ gia chuyện trò vui vẻ, hào khí vượt mây, không có chút nào bởi vì chính mình không còn sống lâu nữa mà oán thiên ưu nhân, thống khổ không chịu nổi.
Bất quá, Tạ Tứ gia càng là thoải mái, trong lòng mọi người càng là trầm thống cùng không bỏ.
Bọn hắn nghĩ mãi mà không rõ, Tạ Tứ gia như thế lỗi lạc hào sảng hắn tử, vì sao lão thiên muốn như thế không công bằng, chính vào tráng niên lại muốn trực diện tử vong nguyền rủa.
Vực chủ, nếu là có thể chuyển di nguyền rủa chi lực, thuộc hạ nguyện ý thay ngài đi chết.
Một tên cao lớn thô kệch hán tử đột nhiên bóp nát chén rượu trong tay, quỳ một chân trên đất, ánh mắt kiên định nói.
Vực chủ, thuộc hạ cũng nguyện ý thay ngài mà chết.
Vực chủ, thuộc hạ cũng nguyện ý.
Từng đạo âm vang hữu lực thanh âm vang lên, Tạ Tứ gia trước mặt đen nghịt quỳ xuống một mảnh.
Chết sống có số, ta Tạ Tứ gia có thể có các ngươi đám này trùng can nghĩa đảm huynh đệ, đời này chết cũng không tiếc.
Vui mừng gật đầu, Tạ Tứ gia ánh mắt từ trên thân mọi người đảo qua, hồng thanh len ken nói.
Ta nói các ngươi một bang đại lao ra, vừa mới đánh lui thần trì đế quốc, đại hoạch toàn thắng, các ngươi không nói hảo hảo chúc mừng, từng cái muốn chết muốn sống, cũng quá mất hứng đi.
Long lão thanh âm sâu kín không đúng lúc truyền ra, rõ ràng rơi vào mỗi người trong tai.
Chúng ta vực chủ thân chúng nguyên rủa, không còn sống lâu nữa, ngươi vậy mà còn ở nơi này nói ngồi châm trọc.
Cho dù long lão là võ vương cường giả, mấy tên tướng lĩnh y nguyên đối với hắn không sợ chút nào, phẫn nộ lên tiếng nói.
Ai nói đến yêu thú nguyền rủa liền hẳn phải chết không nghi ngờ.
Không phải còn có hóa ách đan có thể giải trừ nguyền rủa chi lực sao?
Long lão nhàn nhạt mở miệng.
Hừ, nói nhẹ nhàng linh hoạt, ngươi biết luyện chế hóa ách đan có bao nhiêu khó sao?
Tứ phẩm đan vương đều không thể luyện chế, huống chi luyện chế hóa ách đan vật liệu yêu tâm tủy càng là chỉ có tại yêu vực mới có, muốn có được càng là khó như lên trời.
Lại có mấy tên tướng lính không cam lòng nói.
Coi như khó như lên trời lại như thế nào? Còn không làm theo có người đạt được yêu tâm thủy.
Long lão chậm rãi phẩm một ngụm trong chén rượu ngon, lúc này mới tiếp tục nói, nói thật cho các ngươi biết đi, lão phu lúc đầu thọ nguyên đã hết, chính là có người xuất ra yêu tâm thủy luyện chế ra thiên linh đan, lão phu mới lấy kéo dài tính mạng, hôm nay có thể ngồi ở chỗ này uống rượu.
Cái gì?
Yêu tâm thủy?
Đám người đại hỉ, chỉ cần có yêu tâm thủy liền có thể luyện chế hóa ách đan,
kia Tạ Tứ gia trên người yêu thú nguyền rủa liền có thể giải trừ. Long lão, mới vừa rồi là chúng ta lô mãng, có nhiều mạo phạm, mong rằng ngài đừng nên trách. Chỉ cần ngài nguyện ý xuất ra yêu tâm tủy luyện chế hóa ách đan, ngài để chúng ta làm cái gì đều nguyện ý. Long lão, chỉ cần có thể cứu vực chủ, chúng ta nguyện vì ngài làm trâu làm ngựa. Trong nháy mắt đám người vây quanh ở long lão chung quanh, từng cái ăn nói khép nép, đau khổ cầu khẩn. Tần Lãng tiểu hữu, ngươi nếu là lại thừa nước đục thả câu, ta cái này tay chân lẩm cẩm cần phải bị bọn hắn túng đoạn. Bị đám người ngươi kéo ta kéo, long lão im lặng nhíu môi, đối một bên Tần Lãng xin giúp đỡ nói. Đang đuổi hướng hỗn loạn chi vực trên đường, long lão đã biết Tần Lãng vì Tạ Tứ gia luyện chế thành công hóa ách đan sự tình, cố ý đoạt tại Tần Lãng mở miệng trước muốn trêu tức đám người một phen, không nghĩ tới lại đem mình hố đi vào. Tốt, các ngươi buông ra long lão đi, Tạ Tứ gia yêu thú nguyền rủa ta có thể giải trừ. Lắc đầu, Tần Lãng mở miệng cười nói. Cái gì, phó vực chủ ngươi khả năng giúp đỡ vực chủ giải trừ yêu thú nguyền rủa? Mọi người nhất thời nhìn về phía Tần Lãng, mắt lộ ra tinh quang, mặt mũi tràn đầy kích động. Nếu như là khác 17 tuổi thiếu niên nói ra lời này bọn hắn một vạn cái không tin, nhưng đối Tần Lãng mở miệng nói, bọn hắn không có chút nào hoài nghi. Bọn hắn biết, Tần Lãng chỉ cần nói lối ra, liền nhất định có thể làm đến. Giờ phút này, liền ngay cả một mực trầm mặc không nói Tạ Tứ gia cũng ánh mắt sáng rực rơi vào Tần Lãng trên thân. Tuy nói Tạ Tứ gia cũng không e ngại tử vong, nhưng nếu có sống sót hy vọng, ai lại nguyện ý chết chứ? Huống chi, Tạ Tứ gia còn có thù lớn chưa trả, còn có rất lo xa nguyện không có hoàn thành. Nếu như có thể giải trừ trên người yêu thú nguyền rủa, vậy hắn liền có cơ hội báo thù, liền có hoàn thành tâm nguyện thời gian. Tại cơ hồ tất cả mọi người ánh mắt mong chờ bên trong, Tần Lãng ngón tay tại nhẫn chữ vật bên trên một vòng, một đạo bạch mang hiện lên, lập tức một con tinh xảo bình sứ xuất hiện tại Tần Lãng trong tay, mở ra nắp bình, lập tức một viên hiện ra trận trận thần bí vầng sáng ngân sắc linh đan xuất hiện trong tầm mắt mọi người. Hóa ách đan. Khi nhìn đến ngân sắc linh đan một khắc này, có người trong nháy mắt mở miệng kinh hô. Liền liền hô hấp đều trở nên rồn rập lên, lộ ra mặt mũi tràn đầy vẻ mừng như điên. Tần Lãng vậy mà thật nói được thì làm được, hắn lại có một viên độ khó có thể so với lên trời hóa ách đan. Nói cách khác, Tạ Tứ gia yêu thú nguyền rủa có thể giải trừ, hắn cũng không cần chết. Đây là ta luyện chế hạng nhất hóa ách đan, hóa giải Tạ Tứ gia thể nội yêu thú nguyền rủa hẳn là đầy đủ. Mỉm cười, một cỗ nhu hòa lực đẩy đánh ra, lập tức bình sứ vững vàng rơi vào Tạ Tứ gia trước mặt trên mặt bàn. Cái gì? Phó vực chủ, cái này mai hạng nhất hóa ách đan là ngài luyện chế. Hóa ách đan thế nhưng là tứ phẩm linh đan bên trong khó khăn nhất luyện chế, nói cách khác phó vực chủ hiện tại đã là một tứ phẩm đan vương. Đám người kinh ngạc nói. Xem như thế đi, không phải ta làm sao có thể luyện chế ra hạng nhất hóa ách đan đâu. Tiếu tiếu, Tần Lãng gật đầu thừa nhận nói. T. Nghe được Tần Lãng, đám người trong nháy mắt há to mồm, từng cái lộ ra mặt mũi tràn đầy vẻ chấn động. 17 tuổi chẳng những thực lực đạt tới võ linh nhất trọng cường giả, mà lại còn là một tứ phẩm đan vương. Đây cũng quá nghịch thiên. Còn muốn hay không để cho người ta sống? Câu nguyện phiếu 6. Chương 305, giải trừ nguyền rủa. Hạng nhất hóa ách đan. Nhìn xem trước mặt trên bàn ngân sắc hóa ách đan, cho dù Thái Sơn Lở đều mặt không đổi sắc, Tạ Tứ gia giờ phút này cũng không nhịn được lộ ra mặt mũi tràn đầy vẻ kích động, trong lòng càng là vén lên một đạo cao hơn một đạo thao thiên cự lãng. Nguyên bản đối với Tần Lãng đi không từ giã còn lòng có khúc mắc, căn bản không ôm bất cứ hy vọng nào, Tạ Tứ gia chưa hề không nghĩ tới vẹn vẹn không đến thời gian một năm, Tần Lãng lúc trước hứa hẹn chính mình sự tình vậy mà thật làm đến. Hắn chẳng những thành công tìm tới yêu tâm thủy, lại còn luyện chế thành công ra hạng nhất hóa ách đan. Đương nhiên, Tạ Tứ gia trong lòng càng thêm tin tưởng, Tần Lãng vì luyện chế thành công cái này mai hóa ách đan, tất nhiên bước lên đại lượng phong hiểm, càng là nỗ lực vô số tâm huyết cùng cố gắng. Vẹn vẹn Tần Lãng đối với mình phần này tâm ý liền nặng vạn kim. Để Tạ Tứ gia cảm giác trong lòng chịu nặng, nhưng lại vô cùng vui mừng, vô cùng phong phú. Hít sâu một hơi tận lực bình phục kích động trong lòng, Tạ Tứ gia vươn hướng bình sứ bàn tay y nguyên nhịn không được hơi run rẩy, sau đó đem bình sứ một thanh chăm chú nắm trong tay. Cẩn thận từng ly từng tí đem bình sứ bên trong một bạc hạng nhất hóa ách đan đổ vào một cái tay khác trong lòng bàn tay, nhìn xem chung quanh hiện ra nhàn nhạt thần bí vầng sáng hóa ách đan, giờ khắc này Tạ Tứ gia cảm giác trong tay nặng như thiên kim. Tại tất cả mọi người ánh mắt mong chờ bên trong, Tạ Tứ gia đem trong tay hóa ách đan đưa vào trong miệng, lập tức hóa ách đan hóa thành từng đạo lực lượng thần bí, cấp tốc tại Tạ Tứ gia thể nội du tẩu, dù hắn sớm có chuẩn bị tâm lý, lại như cũng bị du tẩu thần bí va chạm thân thể một trận co rút, toàn thân giống như hàng vạn con kiến phệ thể, lại tựa như vô số cây châm nhỏ tại thể nội tứ ngược, cái chán trong nháy mắt tuôn ra lớn chừng cái đấu mồ hôi lạnh, một ngụm sền sệt máu đen nhịn không được. Đột nhiên phun ra ngoài. Vực chủ. Ở đây tất cả mọi người quá sợ hãi, cả kinh kêu lên. Không cần lo lắng. Chiếc kia tụ huyết là nhiều năm đắm chìm trong tạ tứ gia thể nội nguyền rủa chi lực bản nguyên, phun ra tạ tứ gia thể nội nguyền rủa chi lực liền xem như hóa giải một nửa. Tần Lãng mở miệng hướng đám người giải thích, đồng thời ra hiệu đám người yên tĩnh, không nên quấy rầy đến tạ tứ gia. Giật mình gật đầu, đám người nín thở ngưng thần, không dám thở mạnh, chăm chú nhìn tạ tứ gia. Theo hóa ách đan càng lúc càng thâm nhập thể nội, tạ tứ gia toàn bộ thân thể đúng là bảy biện ra ngân bạch chi sắc, tại hắn mặt ngoài thân thể dần dần tản mát ra từng đạo sương mù màu đen, nghiễm nhiên chính là bị dần dần bức ra bên ngoài cơ thể yêu thú nguyền rủa chi lực. Xì 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 xì. Kia sương mù màu đen tiếp xúc không khí đúng là phát ra từng đạo chói tai thanh âm, sau đó trong không khí phát ra từng đạo nhỏ xíu màu đen ngọn lửa, trong không khí tràn ngập một cỗ máu tanh yêu thú khí tức, không ít người cau mày một cái, nhịn không được nắm cái mũi. Sau một lát, tại mọi người ánh mắt mong chờ bên trong, tạ tứ gia thể nội truyền ra một trận lốp bốp giòn vang âm thanh, khí thế trên người tăng lên một bậc. Võ linh nhất trọng, võ linh nhị trọng, võ linh tam trọng. Trong chớp mắt tạ tứ gia thực lực liền tăng lên tới võ linh tam trọng, hơn nữa còn tại không ngừng tăng lên. Võ linh tứ trọng, võ linh ngũ trọng, võ linh lục trọng, võ linh thất trọng, võ linh bát trọng, võ linh cửu trọng. Rất nhanh, tạ tứ gia thực lực đã nhảy lên tới võ linh cửu trọng đỉnh phong. Nhưng mà để đám người rung động là cỗ khí thế kia vẫn không có ngừng ý tứ, còn tại tăng lên điên cuồng. Lốt bút. Tại mọi người trợn mắt hốc mồm bên trong, tạ tứ gia thực lực trực tiếp đột phá võ linh cửu trọng đỉnh phong, đạt tới võ vương nhất trọng. Võ vương. Võ vương cảnh giới. Vực chủ thực lực đột phá đến võ vương. Không ít người trừng lớn hai mắt, mặt mũi tràn đầy kinh hỉ, hưng phấn không thôi. Đây mới là tạ tứ gia vốn nên có thực lực à. Nhìn xem giờ phút này khí thế vô cùng hùng hậu tạ tứ gia. Tần Lãng nhãn tỉnh sáng lên, tự lẩm bẩm. Nhưng mà tạ tứ gia khí thế trên người cũng không có như vậy đình chỉ, còn tại không ngừng kéo lên. Võ vương nhất trọng. Võ vương nhị trọng. Võ vương tam trọng. Võ vương tứ trọng. Thẳng đến võ vương tứ trọng, tạ tứ gia khí thế trên người mới chậm rãi vững chắc xuống. Vậy mà một hơi đột phá đến võ vương tứ trọng. Giờ phút này cơ hồ tất cả mọi người đã kinh ngạc nói không ra lời. Liền ngay cả Tần Lãng đều mặt mũi tràn đầy rung động. Không nghĩ tới tạ tứ gia phục dụng hóa ách đan, giải trừ yêu thú nguyền rủa về sau, chẳng những khôi phục như cũ thực lực, mà lại tựa hồ trở nên so với ban đầu càng mạnh rất nhiều. Hắn nguyên bản là võ vương cảnh giới, có thể một hơi đột phá đến võ vương tứ trọng rất hiển nhiên là 20 năm qua khổ tu mang đến chỗ tốt. Một bên Long lão mở miệng giải thích, ta vốn cho là hắn có thể duy nhất một lần đột phá đến võ vương tam trọng đã cũng rất không tệ, không nghĩ tới hắn vậy mà trực tiếp đột phá đến võ vương tứ trọng, vẻn vẹn so ta thấp một trọng mà thôi. Xem ra cái này tạ tứ gia cũng là một thiên tài tu luyện, nếu như không phải yêu thú nguyền rủa trì hoãn, chỉ sợ hắn hiện tại đã sớm trở thành võ tông cường giả. A, khí thế trên người vững chắc, tạ tứ gia nhịn không được phát ra một đạo khí thế như cầu vồng thét dài, đột nhiên mở hai mắt ra, con ngươi đen nhánh bên trong phát ra hai đạo như điện quang mang, khắp khuôn mặt là vẻ hưng phấn. Bối rối ta 20 năm yêu thú nguyền rủa, hôm nay rốt cục triệt để giải trừ. Hưng phấn hét to một tiếng, tạ tứ gia chậm rãi nắm chặt song quyền. Cảm nhận được thể nội loại kia đã lâu tràn ngập lực lượng cảm giác, cả người vô cùng kích động. Chúc mừng vực chủ giải trừ yêu thú nguyền rủa. Chúc mừng vực chủ thực lực đại trướng. Đám người đồng dạng hưng phấn không thôi, cao giọng chúc mừng. Tạ tứ gia thực lực càng mạnh, hỗn loạn chi vực liền càng cường đại, còn lại thế lực tự nhiên không dám ngấp nghé, đối tất cả hỗn loạn chi vực võ giả chỗ tốt tự nhiên không cần nói cũng biết. Tần Lãng, thật phải thật tốt cảm ơn ngươi. Tạ tứ gia ánh mắt rơi trong đám người Tần Lãng trên thân, đạo, như vậy đi. Vẫn là y theo vừa rồi ta nói tới, từ ngươi tới đảm nhiệm hỗn loạn chi vực vực chủ chi vị, ngươi cảm thấy ý như thế nào? Tại tạ tứ gia xem ra, so sánh giải trừ yêu thú nguyền rủa khôi phục thực lực, nhường ra chỉ là một cái vực chủ vị trí thì thế nào? Tần Lãng cười lắc đầu, nói. Vẫn là cũng được a, để ta làm phó vực chủ treo cái hư danh cũng liền thôi, nếu là thật để ta làm vực chủ, vừa nghĩ tới muốn quản lý tối thiểu hơn 100 triệu võ giả, ngẫm lại ta đều cảm thấy đau đầu, tạ tứ gia ngài vẫn là không nên làm khó ta. Mà lại ta hiện tại đầy trong đầu nghĩ đều là như thế nào để cao thực lực, xông lên Phong Vân Tông giết Phong Viễn Kỳ kia ngụy quân tử thay cha báo thù, không muốn bởi vì quản lý hỗn loạn chi vực mà chậm trễ mình tu luyện. Quản lý năng lực ai cũng không phải trời sinh cũng biết, có thể chậm rãi học. Bất quá xác thực không thể bởi vì những này việc vặt chậm trễ tu luyện của ngươi. Cau mày một cái, ta tứ gia nói, đã ngươi trong lòng có chủ ý, ta cũng liền không miễn cưỡng ngươi. Ngươi an tâm tu luyện liền tốt, chờ ngươi tu vi đến cảnh giới nhất định. Ta cùng ngươi cùng một chỗ giết tới Phong Vân Tông, vì ngươi phụ thân lấy lại công đạo. Đa tạ tạ tứ gia hảo ý. Ta nghĩ cách chúng ta giết tới Phong Vân Tông ngày đó đã không xa.
Chăm chú song quyền, Tần Lãng trong ánh mắt tràn đầy tự tin cùng vẻ kiên nghị.
Tốt. Đã như vậy, vậy ta liền có qua có lại, lại chúc ngươi một chút sức lực.
Hưng phấn gật đầu, Tạ Tứ Gia lộ ra một mặt thần bí, đạo.
Cái chỗ kia, nhất định có thể làm cho thực lực của ngươi đột nhiên tăng mạnh, tiến triển cực nhanh.
Câu nguyện phiếu 6.
Chương 306, Dưỡng Hồn Điện.
Địa phương nào?
Tần Lãng nhãn tình sáng lên. Hắn hiện tại cần nhất liền là điên cuồng đề cao thực lực, nếu như có thể có một cái có thể để cho tu vi tiến triển cực nhanh chóng tăng lên địa phương tự nhiên không còn gì tốt hơn.
Hỗn loạn mê cung.
Tạ Tứ Gia mở miệng nói.
Hỗn loạn mê cung vậy mà lại xuất hiện.
Tần Lãng còn chưa mở lời, một bên Long Lão lại là kinh ngạc nói.
Nghe đồn, hỗn loạn mê cung trước đó là một tông phái siêu cấp nơi ở, không biết nguyên nhân gì trong vòng một ngày đột nhiên thần bí biến mất, về sau cách mỗi 2 chừng 10 năm liền sẽ xuất hiện một lần. Mỗi lần xuất hiện đều sẽ dẫn tới 3 đại đế quốc cùng hỗn loạn chi vực chúng võ giả chen chúc mà tới. Chỉ cần thực lực tại võ vương phía dưới võ giả đều có thể tiến vào hỗn loạn mê cung. Bởi vì hỗn loạn mê cung chẳng những có cơ hội lấy được tông phái siêu cấp lưu lại đại lượng tài nguyên tu luyện, còn có thể đạt được cường đại công pháp, võ kỹ. Bất quá hấp dẫn nhất chúng võ giả vẫn là hỗn loạn mê cung trung tâm nhất dưỡng hồn điện.
Dưỡng hồn điện, tên như ý nghĩa, bởi vì trong đó có một loại cực kỳ thần bí khó lường năng lượng. Có thể ẩn dưỡng võ giả võ hồn, tăng lên võ giả võ hồn tinh cấp.
Phải biết, võ giả võ hồn đều là bẩm sinh, hậu thiên cơ hồ rất khó cải biến, cho dù thực lực tăng lên cũng chỉ có thể không ngừng gia tăng võ hồn cường độ, lại căn bản là không có cách tăng lên võ hồn tinh cấp. Nhưng dưỡng hồn điện lại có được có thể tăng lên võ giả võ hồn tinh cấp nghịch thiên năng lực. Võ hồn phẩm cấp tăng lên, võ giả tư chất tự nhiên sẽ có biến hóa nghiêng trời lệch đất, tốc độ tu luyện càng là không thể so sánh nổi, cơ hồ có thể dùng tiến triển cực nhanh để hình dung.
Chỉ bất quá, hỗn loạn mê cung quá mức khổng lồ, dưỡng hồn điện vị trí cũng không phải là cố định không thay đổi, cho nên tuy nói mỗi lần tiến vào hỗn loạn mê cung võ giả vô số kể, nhưng là có thể chân chính tìm tới dưỡng hồn điện cũng thành công tiến vào bên trong võ giả lại lắc đắc không có mấy.
Mặc dù tiến vào dưỡng hồn điện xác suất cực thấp, nhưng bởi vì đối với võ giả tư chất nghịch thiên cải tạo năng lực, vẫn là hấp dẫn đại lượng võ giả chạy theo như vịt, điên cuồng.
Tạ Tứ Gia nói tới có thể giúp Tần Lãng tu vi tiến triển cực nhanh địa phương chính là hỗn loạn trong mê cung dưỡng hồn điện.
Không sai, thời gian qua đi 20 năm, hỗn loạn mê cung lại sắp hiện ra thế.
Một tháng trước chúng ta cảm ứng được hỗn loạn mê cung vị trí ba động, ta nguyên bản định canh giữ ở nơi đó chờ nó mở ra sau thử thời vận phải chăng có thể tìm tới giải trừ trên người của ta yêu thú nguyền rủa bảo vật, không nghĩ tới lại ngoài ý muốn gặp được thần chi đế quốc nhị hoàng tử phiên kiếm, bên trong hắn gian kế bản thân bị trọng thương.
Tạ Tứ Gia gật gật đầu. Ánh mắt rơi vào Tần Lãng trên thân, hướng hắn giới thiệu sơ lược hỗn loạn mê cung tình huống cụ thể.
Nếu như ta đoán không lầm, hỗn loạn mê cung hẳn là tại 1 tuần bên trong liền sẽ mở ra, đến lúc đó ngươi có thể tiến vào bên trong, một khi tìm tới dưỡng hồn điện, ngươi võ hồn trải qua ẩn dưỡng tăng lên, tốc độ tu luyện của ngươi tất nhiên nâng cao một bước, tiến triển cực nhanh.
Chỉ bất quá hỗn loạn trong mê cung nguy cơ trùng trùng, muốn tìm được dưỡng hồn điện độ khó cực lớn, cần cơ duyên to lớn, ngươi tiến vào hỗn loạn mê cung cũng chưa chắc có thể tìm tới. Ngươi suy nghĩ một chút, phải chăng đến đó thử một chút.
HTTP, Chu.
Tiễn đủ ạ toài dưỡng hồn điện.
Tần Lãng trong mắt phát ra một vòng tinh quang, trong lòng tràn đầy chờ mong.
Hắn sở dĩ tốc độ tu luyện cực nhanh, hoàn toàn là bởi vì có được song võ hồn.
Chỉ bất quá hắn 2 đạo võ hồn, một đạo là lục tinh hỏa long võ hồn, một đạo là kỳ quái chỉ có nhất tinh hắc sắc nhãn luân võ hồn. Nếu như có thể tại dưỡng hồn điện bên trong đem 2 đạo võ hồn ẩn dưỡng, tăng lên tinh cấp. Kia tốc độ tu luyện của hắn tất nhiên sẽ trở nên so hiện tại càng nhanh.
Không cần cân nhắc, ta đi.
Hỗn loạn mê cung mở ra phiền phức Tạ Tứ Gia cáo chi ta một tiếng.
Tần Lãng cực kỳ khẳng định gật đầu.
Cơ duyên bày ở trước mặt, làm sao có thể không thử nghiệm liền từ bỏ.
Kia không phù hợp Tần Lãng tính cách.
Về phần hỗn loạn trong mê cung nguy cơ, Tần Lãng ngay cả nhân tộc cấm địa yêu vực cũng dám đi, sao lại bởi vì nguy hiểm mà ngưng bước.
Nếu như chân chính e ngại nguy hiểm, Tần Lãng cũng không có khả năng trong thời gian ngắn ngủi như thế đem thực lực tăng lên tới võ linh nhất trọng.
Tốt, không sợ hãi mới là chúng ta chân chính nam nhi tốt.
Vui mừng gật đầu, tâm tình thật tốt Tạ Tứ Gia lần nữa giơ ly rượu lên cùng Tần Lãng đối ẩm.
Thiệt ăn mừng kết thúc.
Tần Lãng cùng Long Lão trở lại mình phó vực chủ phủ đệ.
Tần Lãng gian phòng bên trong.
Phát ra thần thức xác định chung quanh không ai về sau, Tần Lãng xuất ra một viên kim quang long lánh nhận chữ vật, chính là đánh giết phiền già sau từ trên thân đạt được chiến lợi phẩm. 1 năm trước từ Trương Tam gia cùng Vương Ngũ gia trên thân đạt được linh thạch các loại tài nguyên tu luyện sớm đã tiêu hao sạch sẽ, không có nghĩ đến cái này thời điểm phiền gia liền đưa cho Tần Lãng một món lễ lớn.
Võ Vương trung kỳ cường giả nhẫn chữ vật, bên trong tài nguyên tu luyện cùng bảo bối nhiều, chỉ là ngẫm lại cũng đủ để cho người chảy nước miếng. Tuy là trước công chúng đạt được cái này mai nhận chữ vật, đám người trông mà thèm nhưng không ai dám đánh Tần Lãng chủ ý, dù sao Tần Lãng lợi dụng trận pháp ngay cả phiền gia loại này võ vương trung kỳ cường giả đều có thể đánh giết, bọn hắn sẽ không ngốc đến đi lên chịu chết. Tuy tiện xóa đi nhẫn chữ vật bên trên phiền giả lưu lại thần thức, Tần Lãng đem thần trí của mình lạc ấn trên đó sau đó tham tiến vào. T. Dù là Tần Lãng sớm có chuẩn bị tâm lý, lại như cũng bị thần thức cảm ứng được trước mắt tràng cảnh kinh ngạc đến ngây người. Toàn bộ nhẫn chữ vật diện tích cực kỳ khổng lồ, khoảng chừng mấy ngàn bình phương, xa so với Tần Lãng trước đó từ địa hỏa thiên lao di tích đạt được nhẫn chữ vật toàn cục gấp 10. Càng làm cho Tần Lãng rung động là tại cái này mấy ngàn bình phương trong không gian, phân loại, lít nha lít nhít bày đầy các loại tài nguyên tu luyện. Xếp thành như ngọn núi nhỏ linh thạch, đoán sơ qua chí ít có mấy trăm vạn mai. Các loại linh thảo, linh đan vô số kể. Trên trăm bộ công pháp, võ kỹ, thấp nhất đều là huyền giai trung cấp phía trên. Mấy chục kiện linh khí vũ khí, áo giáp chỉnh tề đặt ở cùng một chỗ. Nhìn trước mắt không thể so với một chút tông môn bảo khố thiếu cất giữ, Tần Lãng một trận hoa mắt, nhịn không được hung hăng nuốt một miếng nước bọt. Võ vương trung kỳ cường giả thực sự quá mẹ hắn giàu có. Tần Lãng tự cảm thấy mình thân là luyện đan sư, cũng coi như không thiếu tài nguyên tu luyện. Nhưng là cùng phiền giả giàu có so sánh, mình hoàn toàn liền là một người nghèo rất mồng tơi. Không biết Long lão bên trong nhẫn chữ vật có phải hay không cùng phiền lần trước dạng có được khổng lồ như thế tài nguyên tu luyện. Phi, phi, phi. Thật sự là lòng tham không đáy, Long lão thế nhưng là minh hữu của mình sao có thể đem chủ ý đánh tới trên người hắn đâu. Cùng lúc đó, ở xa phó vực chủ phủ bên trong một gian phòng khách ngay tại nhắm mắt tính tọa Long lão nhịn không được toàn thân đánh cái run rẩy, kỳ quái nói. Xoa, tên hỗn đản nào mắng lão tử. Giận dữ mắng vài câu, Long lão lần nữa nhắm mắt ngồi xuống. Đây là kiểm tra phiền giả bên trong nhẫn chữ vật chiến lợi phẩm. Tần Lãng ánh mắt rơi vào một khối như là nghiên mực kích cỡ tương đương trong suốt trên ngọc thạch, nhìn thấy bên trong thịnh phong chất lỏng màu nhũ bạch, hiện thực sững sờ, tiếp theo hai mắt đột nhiên trừng đến tròn trịa, hô hấp cũng biến thành dồn dập lên. Cái này chất lỏng màu nhũ bạch không phải hắn vật, nghiễm nhiên chính là tinh thuần linh dịch. Linh dịch này chí ít có trên trăm nhỏ, nếu như toàn bộ hấp thu, hoàn toàn có thể giúp Tần Lãng đem thực lực từ võ linh nhất trọng đột phá đến võ linh nhị trọng. Câu nguyện phiếu 6. Chương 307, võ linh nhị trọng. Không biết phiền già thu thập phần này linh dịch công dụng, bất quá hiển nhiên hắn cho Tần Lãng lưu lại một món lễ lớn. Không chút do dự, Tần Lãng ngón tay vẫy một cái, lập tức ngọc thạch xuất hiện trong tay hắn, cẩn thận từng ly từng tí đem một giọt linh dịch nhỏ vào trong miệng, trong nháy mắt hóa thành vô cùng to lớn tinh thuần linh lực tại Tần Lãng thể nội dựa theo công pháp vận chuyển tuyến đường du tẩu. Vẩn dưỡng thân thể của hắn, cuối cùng hóa thành một giọt càng tinh khiết hơn linh dịch nhỏ vào Tần Lãng trong đan điền. Ngay sau đó giọt thứ hai, giọt thứ ba linh dịch bị Tần Lãng nhỏ vào trong miệng. Giọt tinh thuần linh dịch bị Tần Lãng hấp thu, thực lực của hắn lấy một loại cực kỳ điên cuồng tốc độ cực nhanh tăng lên. Đinh! Một đạo thanh âm thanh thúy truyền ra, Tần Lãng trong đan điền linh dịch đã từ lúc mới đầu 20 nhỏ tăng trưởng đến 100 tích. Cũng ở thời điểm này lượng biến gây nên chất biến. Tần Lãng toàn thân khí thế đạt tới võ linh nhất trọng cực hạn sau không có chút nào bình cảnh ngăn cản, trực tiếp đột phá đến võ linh nhị trọng. Nhanh như vậy liền võ linh nhị trọng. Đột nhiên một quyền vung ra, tốc độ nhanh chóng thậm chí ngay cả không khí đều bị đánh ra một đạo gợn sóng, thực lực lần nữa tăng lên mười mấy lần, Tần Lãng trong mắt tràn đầy hưng phấn. Ngọc thạch bên trong linh dịch dùng vẫn chưa tới một nửa, đã giúp mình tăng lên một trọng thực lực, thực sự quá nghịch thiên. Không biết còn lại linh dịch toàn bộ sử dụng hết có thể hay không giúp mình đem thực lực tăng lên tới võ linh tam trọng. Mang theo một vòng chờ mong, Tần Lãng rèn sắc khi còn nóng, lần nữa đem linh dịch nhỏ vào trong miệng bắt đầu luyện hóa. Hắn cũng sẽ không giống phiền gia như vậy đem linh dịch này tích lũy lấy không nỡ dùng, vạn nhất thực lực không đủ quả điệu, linh dịch này coi như thành người khác chiến lợi phẩm. Tần Lãng mới sẽ không làm như vậy xuẩn sự tình. Chỉ có đem nó chuyển hóa làm thực lực bản thân mới bảo hiểm, nếu không cho dù có lại nhiều. Lại nghịch thiên tài nguyên tu luyện đều là nói lời vô dụng. Đinh. Rất nhanh, theo giọt cuối cùng linh dịch luyện hóa xuất hiện tại Tần Lãng trong đan điền. Tần Lãng trong đan điền đã có hơn 200 nhỏ linh dịch, nhìn qua như là khẽ cong nho nhỏ nước động. Bình thường võ linh cường giả trong đan điền có được hơn 200 nhỏ linh dịch, thực lực tối thiểu đạt tới võ linh tứ trọng, thậm chí khả năng cao hơn. Nhưng mà Tần Lãng thực lực bây giờ vẹn vẹn đạt tới võ linh nhị trọng trung kỳ, đừng nói đột phá đến võ linh tam trọng. Cho dù cách võ linh tam trọng y nguyên còn có khoảng cách nhất định. Đương nhiên, có thể tại một đêm đạt tới thành tựu như vậy đối Tần Lãng hoàn toàn là niềm vui ngoài ý muốn, hắn vẫn là cực kỳ thỏa mãn. Không có lãng phí mảy may thời gian, Tần Lãng xuất ra một đống linh thạch, dứt khoát trực tiếp ngồi tại linh thạch trống lên, lần nữa tiến vào trạng thái tu luyện. Mấy ngày kế tiếp, Tần Lãng một mực tại bế quan tu luyện, mà hỗn loạn chi vực tại Tạ Tứ gia cường đại chỉ huy lực cùng lực khống chế dưới, bởi vì chiến đấu mà hư hao tường thành đã được chữa trị, toàn bộ thành thị rực rỡ hẳn lên. Tại Tạ Tứ gia tận lực tuyên truyền tạo thế giới, hỗn loạn chi vực đại bại thần trì đế quốc trăm vạn đại quân, chu sát hoàng tộc người mạnh nhất cùng hoàng đế phiền trì tin tức giống như từng đạo gió lốc, điên cuồng truyền khắp tung hoành đế quốc, thần trì đế quốc, chân vũ đế quốc. Một chút đã sớm đối thần trì đế quốc hoàng tộc nhìn chằm chằm thế lực bắt lấy như thế ngàn năm một thở cơ hội tốt lúc này quả quyết xuất thủ, cấp tốc từng bước xâm chiếm thần trì đế quốc hoàng tộc địa bàn. Đáng thương thần trì đế quốc hoàng tộc căn bản không có hướng hỗn loạn chi vực cùng tung hoành đế quốc báo thù cơ hội liền trực tiếp bị diệt tộc, biến mất tại trong dòng sông lịch sử. Tung hoành đế quốc hoàng thành. Trong thành phồn hoa nhất tung hoành quán rượu. Nơi này là hoàng thành người lưu lượng lớn nhất địa phương, cũng là rất nhiều tin tức trước hết nhất truyền ra địa phương. Giờ phút này, lầu 2 một bình thư tiên sinh ngay tại sinh động như thật hướng đám người kể ngày đó hỗn loạn chi vực đại chiến, trầm đồng du dương thanh âm. Khúc chết mạo hiểm quá trình nghe được ăn cơm uống rượu chúng võ giả hai hùng khiếp vía. Lại nói kia phiền lão tam quyền oanh phá hỗn loạn chi vực hộ trận, uy phong bát diện, đại sát tứ phương, ngay tại Tạ Tứ gia mạng sống như treo trên sợi tóc, sắp bị phiền gia đánh giết, toàn bộ hỗn loạn chi vực mắt thấy liền đem triệt để thất bại lúc, ta tung hoành đế quốc hoàng tộc cường giả Long lão cùng hỗn loạn chi vực phó vực chủ Tần Lãng giống như thiên thần giáng lâm kịp thời đổi tới, đầu tiên là cứu Tạ Tứ gia, sau đó Tần Lãng càng là vẹn vẹn lấy võ linh nhất trọng thực lực trực tiếp đem phiền giả hoanh sát, một người ngăn cơn sóng dữ, thay đổi chiến cuộc, đánh tan thần trì đế quốc trăm vạn đại quân, bưng hơn là vô cùng uy phong. Võ linh nhất trọng đánh giết võ vương trung kỳ cường giả, đây cũng quá nghịch thiên đi, đơn giản nghĩ cũng không dám nghĩ, cái này Tần Lãng thực sự quá lợi hại, khó trách tuổi còn trẻ liền có thể lên làm hỗn loạn chi vực phó vực chủ. Ta nếu có thể có Tần Lãng 1/10 thành tựu, đời này có chết không tiếc. Chúng võ giả mắt lộ ra hâm mộ, chật chật tán thán nói. Hừ, võ linh nhất trọng thực lực cho dù mượn dùng trận pháp cũng không thể nào là võ vương trung kỳ cường giả đối thủ, đây chẳng qua là nghe nhầm đồn bậy thôi, không thể coi là thật. Đột nhiên một đạo thanh âm không hài hòa từ một cẩm y thanh niên trong miệng truyền ra, trong khẩu khí tràn đầy khinh thường cùng trào phúng. Nghe nhầm đồn bậy. Vị công tử này, chẳng lẽ ngươi lúc đó ở đây hay sao? Ngươi dựa vào cái gì nói lao hủ tại ăn nói bừa bãi? Bị cẩm y thanh niên trước mặt mọi người đánh mặt, bình thư tiên sinh tức giận vỗ bàn đứng dậy. Hừ. Chẳng lẽ ngày đó bản thân ngươi ở đây? Như lời ngươi nói hết thảy đều là ngươi tận mắt nhìn thấy hay sao? Cẩm y thanh niên lạnh giọng phản bác. Khục khục. Cái này. Lão hủ xác thực không tại hiện trường, nhưng lão hủ dám lấy nhân phẩm cam đoan lời nói câu câu là thật. Bình thư tiên sinh vội ho một tiếng, nói. Nói năng bậy bạ. Thanh âm đột nhiên mãnh liệt, cẩm y thanh niên vô bản một cái chợt đứng lên. Bản công tử chính là phần thiên tông tông chủ chi tử cổ rộn dâu. Nói thật cho các ngươi biết đi. Cái này Tần Lãng chính là chúng ta 10 đại tông môn truy nã ác đồ, nếu như hắn thật có đánh giết võ vương trung kỳ cường giả thực lực, há lại sẽ giống con chó đồng dạng bị chúng ta 10 đại tông môn đuổi đến hỗn loạn chi vực kia địa phương cất chim cũng không có trốn tránh không dám ra đến. Nguyên lai là phần thiên tông thiếu tông chủ. Trung quanh chúng võ giả giật mình, nguyên bản mấy tên chuẩn bị mở miệng phản bác hắn võ giả vội vàng ngậm miệng không nói, 10 đại tông môn cũng không phải bọn hắn có thể tùy tiện trêu chọc. Là lão hủ sóng vu. Biết được cẩm y thanh niên thân phận, Bình thư tiên sinh vội vàng chắp tay nhận lầm, không lưng chuẩn bị rời đi. Tiên sinh lời nói không loa, hà tất sợ hắn chỉ là một cái hoàng khẩu tiểu nhi. Nhưng mà bình thư tiên sinh mới vừa đi ra hai bước, liền bị một khí độ bất phàm lão giả tóc trắng ngăn lại đường đi. Lão giả, ngươi dám mắng bản thiếu là hoàng khẩu tiểu nhi. Nhìn xem lão giả tóc trắng, cổ ruộng râu khuôn mặt trong nháy mắt âm trầm vô cùng. Miệng đầy phun phân đồ vật, nói ngươi là hoàng khẩu tiểu nhi đều đem cái này 4 cái làm bẩn. Lão giả tóc trắng chậm rãi uống một ngụm trà. Không vội không chậm thản nhiên nói. Lao giả, ngươi là người phương nào, có loại xương tên ra. Cổ ruộng dâu giận dữ, đột nhiên rút ra trường kiếm bên hông, sắc bén kiếm mang trực chỉ lão giả tóc trắng. Lão phu chính là hoàng tộc Long lão, cũng là cùng Tần Lãng cùng đi hỗn loạn chi vực hoàng tộc võ vương cường giả. Lão phu có thể chứng minh bình thư tiên sinh nói tới câu câu là thật, cũng không nửa câu nói ngoa. Lão giả tóc trắng quát lạnh một tiếng, khẽ động khẽ nhúc nhích, tại quán rượu tất cả mọi người ánh mắt khiếp sợ bên trong. Cổ ruộng dâu trường kiếm trong tay trong nháy mắt hóa thành vô số mảnh vỡ. Câu nguyện phiếu 6. Chương 308, khó thoát bản tông chủ ngũ chỉ sơn. Võ vương. Võ vương cường giả. Quán rượu chúng võ giả kinh hãi, không nghĩ tới bên người cái này không chút nào thu hút lão giả tóc trắng vậy mà hoàng tộc người mạnh nhất Long lão. Nhìn xem trong tay còn sót lại chuôi kiếm tàng kiếm, cổ ruộng dâu trên mặt lúc đỏ lúc trắng, hắn không nghĩ tới Long lão vậy mà trước mặt mọi người lộ ra thân phận đánh mặt hắn chất vấn.